Chương 1351, tạm thời lưu lại chương 1351, tạm thời lưu lại Tiêu Dao trên đỉnh, mây mù nhiễu. Lâm Phong bước chân vững vàng đi ở trong núi trên đường nhỏ, bên cạnh theo sát lấy một vị dáng người yêu kiều nữ tử, Tiêu Ngọc Tiễn. Hai người tới một tòa ưu tĩnh sơn động cửa vào. Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Tiễn, nhẹ nói: "Sư tỷ, nơi này chính là giam giữ sử lệ tuyệt chỗ." Tiêu Ngọc Tiễn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sắc ý: "Đi vào đi." Lâm Phong mang theo Tiêu Ngọc Tiễn đi vào sơn động, rất nhanh tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy Sử Lệ Tuyệt, Sử Lệ Hành cùng Linh Hư ba người bị xích sắt khóa ở trên vách tường, trên thân vết thương chồng chất, hấp hối. Khi thấy Tiêu Ngọc Tiễn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt lúc, ba người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một khắc này, bọn hắn biết mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi. "Sư tỷ, phía trước ta không hiểu rõ thân phận của bọn hắn bối cảnh, sợ giết sẽ dẫn tới cường giả, dẫn đến chư thiên vạn giới lâm vào nguy cơ, cho nên một mực giữ lại." Lâm Phong giải thích nói. Tiêu Ngọc Tiễn cười lạnh một tiếng: "Một đám người ô hợp mà thôi, có thể có cái gì bối cảnh? Cho dù có thể có ta mở mịt tông lớn. Sử Lệ Hành giết đệ tử ta, nhất thiết phải từ ta tự mình chấm dứt, hai người khác ngươi tùy ý." Tiêu Ngọc Tiễn, ngươi tiện nhân này, thực sự là âm hồn bất tán. Sử Lệ Tuyệt hữu khí vô lực mắng: "Dám giết đệ tử ta, liền muốn làm tốt chết ở trong tay ta chuẩn bị. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào đều không dùng." Tiêu Ngọc Tiễn âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha ha, chết thì chết ta. Ngược lại ta cũng trốn không thoát, bất quá Tiêu Ngọc Tiễn, ngươi đệ tử kia thật sự không tệ, vô luận dáng người vẫn là khuôn mặt cũng là đỉnh cấp. Thật nhiều lần mở miệng cầu ta giết nàng, nhưng ta hết lần này tới lần khác phải từ từ dày vào nàng, cuối cùng không nghĩ tới không chịu nổi, chết, thực sự thật là đáng tiếc, ta còn không có hưởng thụ đủ." Ha ha ha, Tiêu Ngọc Tiễn nghe vậy, toàn thân tràn ngập sát ý mãnh liệt: "Ngươi đối với đệ tử của ta dày vò, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần." Đòi lại, nói xong giơ tay phải lên, con ngón búng ra, một đạo công kích mệnh trùng Sử Lệ Tuyệt nửa người dưới. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong Sử Lệ Tuyệt miệng bạo phát đi ra. "Tiêu Ngọc Tiễn, các ngươi mở mịt tông cũng là một đám tiện nữ, tiện nhân, chết người đệ tử mà thôi. Vậy mà đem ta cả đời tâm huyết hủy đi, vẫn còn theo đuổi không bỏ." Sử Lệ Tuyệt lớn mắng. Tiêu Ngọc Tiễn không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong: "Lâm sư đệ, ngươi đi ra ngoài trước, ta sau đó muốn làm chuyện, có thể sẽ nhường ngươi cảm thấy khó chịu." Lâm Phong gật gật đầu: "Hảo. Sư tỷ, ngươi cho hạ giận xong thuận tiện đem bọn hắn cũng giải quyết ta. Giữ lại vô dụng." "Ân." Tiêu Ngọc Tiễn gật đầu. "Lâm Phong, ngươi không thể giết ta là chư thiên vạn giới người, không phải kẻ xâm lấn." Linh Hư cảm xúc kích động cầu xin tha thứ. Hắn biết, Lâm Phong vừa đi, chính mình liền thật sự chắc chắn phải chết. Linh Hư không muốn chết, bằng không thì trước kia cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Tại ngươi đi nương nhờ ma tộc thời điểm, liền không còn là chư thiên vạn giới người, phản đồ so kẻ xâm lấn ghê tởm hơn, không có ngươi, từ đâu tới kẻ xâm lấn?" Lâm Phong lạnh lùng trả lời: "Ta đã từng cũng vì chư thiên vạn giới lập xuống qua rất nhiều công lao, coi như đi lầm đường, cũng tội không đáng chết. Lâm Phong, van cầu ngươi cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội, về sau ta nhất định toàn tâm toàn ý vì chư thiên vạn giới làm việc." Linh Hư tiếp tục đánh cảm tình bài, hy vọng Lâm Phong có thể mở một mặt lưới, thả hắn một con đường sống. "Một lần phản bội, cả đời không cần, đây là nguyên tắc của ta, huống hồ ngươi còn giết hảo hữu của ta Thiên Cơ Tử, nếu như không phải hắn, chết ở trong tay ngươi hẳn là ta, chẳng ai ngờ rằng, thân là chư thiên vạn giới một trong tam đại tiên vương Linh Hư Tiên Vương, thế mà lại phản bội nhân tộc." Lâm Phong âm thanh tràn đầy trầm trọng. Thời điểm đó Linh Hư, tại chư thiên vạn giới có gần với Thái Sơ Tiên Vương hy vọng, là vô số người tu đạo tấm gương. Kết quả hắn lại phản bội chư thiên vạn giới, phản bội nhân tộc, nhìn về phía ma tộc. "Ta thật sự biết lỗi rồi, ta sẽ sửa lại, cầu ngươi cho ta một cơ hội." "Ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi cũng biết chính mình sắp chết." Lâm Phong nói xong, quay người cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài sơn động đi. Còn chưa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng Sử Lệ Tuyệt lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tăng thêm tốc độ, đi ra sơn động, đều có thể mơ hồ nghe đến trong động truyền đến âm thanh. Đối với Sử Lệ Tuyệt cùng Linh Hư loại người này, hắn không giống một chút nào tỉnh. Ngồi ở ngoài sơn động bên vách núi, Lâm Phong bắt đầu suy xét con đường sau đó. Gia nhập vào Mờ Mị Tông, cơ hồ đã ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi. Trừ phi vị kia chưa từng gặp mặt sư tôn chủ động cự tuyệt mình. Bất quá nhìn Tiêu Ngọc Tiễn dáng vẻ tự tin, cũng không có thể xuất hiện cự tuyệt tình huống. Bằng không nàng sẽ không như thế làm, mà là về trước Mở Mị Tông hướng sư tôn xin chỉ thị. Dám làm như vậy, lời thuyết minh có nắm chắc. Lâm Phong cảm thấy, gia nhập vào Mở Mị Tông, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất chính mình cũng coi như có bối cảnh, có người muốn động chư thiên vạn giới, đều phải cân nhắc một chút. Nhưng ma tộc thủy chung là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Nghe Tiêu Ngọc Thiền ý tứ, ma tộc cường đại viễn siêu tưởng tượng, cần hồng hoang nhiều cái thế lực lớn liên hợp mới có thể thành trừ một lần, khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù vậy, cũng không biện pháp triệt để tiêu diệt ma tộc, không cần bao lâu liền sẽ cho tàn lại cháy. Mở Mị Tông chính là rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ đệ nhất đại thế lực, rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ lại là một trong cựu đại cựu cấp bản nguyên vũ trụ, nhưng cùng toàn bộ ma tộc so ra, Mở Mị Tông vẫn như cũ không đáng chú ý. Đương nhiên, nếu là Mở Mị Tông ra sức bảo vệ chư thiên vạn giới mà nói, ma tộc đoán chừng sẽ không vì một cái cấp thấp bản nguyên vũ trụ cùng Mở Mị Tông khai chiến. Dù sao ma tộc tìm kiếm cướp đoạt mục tiêu đều biết lách qua những đại thế lực kia, nhưng mà ngoại lực chung quy là ngoại lực, chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể yên tâm. Muốn bảo hộ chư thiên vạn giới, chỉ có trưởng thành đến ma tộc đều sợ hãi trình độ, hoặc tương lai có một ngày có thể để cho ma tộc hoàn toàn biến mất tại trong hồng hoang thế giới. Cố gắng tăng cao tu vi vẫn là cấp bách nhất chuyện. Lâm Phong ngồi ở bên vách núi, Không biết lúc nào, trong sơn động tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Tiêu Ngọc Tiền đi ra. "Lâm sư đệ, ngươi là trực tiếp cùng ta trở về tông, vẫn là tạm thời lưu lại, cho ta đi trước hướng sư tôn hồi báo, trở về có thể sẽ gặp một chút chỉ trích, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Tiêu Ngọc Tiền nói. "Ta lưu lại chờ sư tỷ tin tức tốt." Lâm Phong đứng dậy đáp lại. "Cái kia sư tỷ liền đi trước." "Sư tỷ gặp lại." Tiêu Ngọc Tiền thân hình lóe lên, đi tới không trung, phất tay đem vạn hóa định giới bản thu hồi lại, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Vốn là từ sư tôn nơi đó mượn tới vạn hóa định giới bản, là muốn ngăn cản sử lệ tuyệt lợi dụng pháp bảo đào tẩu, kết quả không dùng. Đệ tử đại thù được báo, Tiêu Ngọc Tiền khúc mắc đã giải, đem Lâm Phong chuyện xử lý xong, liền muốn chuẩn bị bế quan đột phá thánh cảnh. Lâm Phong nhìn xem Tiêu Ngọc Tiền rời đi, tiếp lấy nhanh chóng đi vào trong sơn động, triệu hồi ra luyện hồn châu, hấp thu sử lệ tuyệt ba người vô chủ chi hồn, sau khi kết thúc, đem sơn động hoàn toàn phong bế, để cho ba người thi thể ăn nghỉ nơi này. Chương 1352, Vân Miểu chương 1352, Vân Miểu rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ, mở mịt tông cấm địa chỗ sâu tiểu viện, tựa như ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên, đủ loại quý giá đóa hoa cảnh tương nở rộ, ganh đua sắc đẹp, tản mát ra từng trận hương thơm. Đủ mọi màu sắc hồ điệp tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua bay múa, bọn chúng nhẹ nhàng dáng người giống như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, như mộng như ảo, cho cái tiểu viện này tăng thêm vẻ sinh cơ cùng sức sống. Tiểu viện bị hoàn toàn yên tĩnh bao vây, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh, cho toàn bộ tiểu viện phủ thêm một tầng màu vàng xa y lìa gió nhẹ nhẹ thổi, đóa hoa khẽ đung đưa, dường như đang thấp giọng thì thầm, nói chuyện xưa của bọn nó. Liên tại đây phiến yên lặng mỹ lệ trong tiểu thiên địa, một cái thân mang váy trắng nữ tử yêu nhã đứng tại trong bụi hoa, khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, váy tung bay theo gió, cầm trong tay ấm nước, êm ái vì trong viện hoa hoa thảo thảo tưới nước. Giọt nước tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe quang mang trong suốt, phản phất là từng khỏa sáng chói chân châu, chiếu xuống lá xanh cùng trên mặt cánh hoa, làm dịu tính mạng của bọn nó. Tưới hoa nữ tử chính là Tiêu Ngọc Tiền sư tôn, Mở Mịt tông trưởng môn nhân, Vân Miểu. Xem như Mở Mịt tông đương nhiệm tông chủ, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hằng Hoang, Vân Miểu thực lực cũng có thể đứng vào hàng đầu. Tiêu Ngọc Tiền từ Chư Thiên vạn giới sau khi trở về, trước tiên đi tới sư tôn cư trú bên ngoài sân nhỏ, nhìn thấy sư tôn tại tưới hoa, đi vào trong nội viện, không có quấy rầy, mà là lặng lặng đứng chờ lấy. Một lát sau, Vân Miểu làm xong sau mới mở miệng hỏi thăm, sự tình giải quyết. "Đúng vậy, sư tôn." Tiêu Ngọc Tiền cung kính trả lời. "Cái kia liền đi chuẩn bị một chút, tiếp đó bế quan a. Không đột phá thánh cảnh, không cho phép xuất quan." "Sư tôn, đệ tử có một việc phải hướng ngài hồi báo." Tiêu Ngọc Tiền nói. "Nói." "Đệ tử lần này ra ngoài truy sát hung thủ, gặp một cái thiên phú dị bẩm người, đồng thời thay sư thu đồ, đem thu làm sư tôn tam đệ tử." "A, người đi ra ngoài một chuyến, còn giúp ta thu một cái đồ đệ." Vân Miểu cười cười. "Đúng vậy. Người nàng đâu? Mang tới ta nhìn một chút, nhìn ta một chút đệ tử mới, đến cùng có gì chỗ bất phàm, có thể làm cho ngươi làm ra thay sư thu đồ loại sự tình này, lời thuyết minh ngươi tự nhận là không có tư cách dạy bảo nàng." Vân Miểu không có trách cứ Tiêu Ngọc Tiền tiền trạm hậu tấu, vì nàng thu một vị đồ đệ. Bởi vì hiểu rõ Tiêu Ngọc Tiền, cho nên biết mình nhị đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Tất nhiên làm, vậy khẳng định có làm nguyên nhân. "Hồi sư tôn, Lâm Phong sư đệ không cùng theo ta trở lại tông môn, còn tại một cái vắng vẻ bản nguyên vũ trụ." Nghe được Tiêu Ngọc Tiền đối với đệ tử mới xưng hô, Vân Miểu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng nghiêm túc. Tiêu Ngọc Tiền thấy thế, trong lòng căng thẳng, bất quá lập tức nghĩ đến Lâm Phong thiên phú, cùng với những năm gần đây quỷ diện nhân sáng tạo kỳ tích, lập tức sau khi ổn định tâm thần. "Triệu vô địch là ai?" "Triệu gia đệ nhất thiên tài, có siêu cao thiên phú và cực kỳ thể chất đặc biệt, có thể tại trong nghịch cảnh không ngừng trưởng thành, đột phá bản thân. Lâm Phong có thể thành công vượt cấp khiêu chiến Triệu vô địch, đầy đủ lời thuyết minh thiên phú của hắn cao, vượt quá tưởng tượng. Sư tôn muốn phá cục, triệt để trưởng khống Mở Mịt tông, để cho mấy cái kia lão ngoan cố ngậm miệng, Lâm Phong tuyệt đối là mang tính then chốt nhân vật." "Lâm Phong sư đệ, người thay sư thu đệ tử mới là một tên nam tử." Vân Miểu bình tĩnh hỏi. "Là." Tiêu Ngọc Tiền gật đầu một cái. "Lý do?" Vân Miểu âm thanh bình tĩnh như trước, bất quá lại có một loại chân thật đáng tin cảm giác. Tiêu Ngọc Tiền biết, nếu như mình trả lời không thể để cho sư tôn hài lòng, chỉ sợ khó tránh khỏi nghiêm khắc trách phạt. Thế là đem chính mình đi đến Chư Thiên vạn giới, trực tiếp ra tay muốn tiêu diệt sử lệ tuyệt ba người, bị Lâm Phong một vị đế cảnh sơ kỳ ngăn cản, hơn nữa thương tổn chuyện. Sau đó càng là biết được, sử lệ tuyệt đường đường đế cảnh đỉnh phong, thế mà thua ở trong tay Lâm Phong, bị nốt. Không có bị giết, là Lâm Phong sợ giết sẽ dẫn tới người mạnh hơn. Ngươi nói là Lâm Phong không chỉ muốn đế cảnh sơ kỳ tu vi, đánh bại một vị đế cảnh đỉnh phong, đem hắn cầm tù, còn thương tổn tới ngươi vị này bản thánh. Vân Miểu đầy hiếu kỳ hỏi thăm. "Chính là." Tiêu Ngọc Tiền khẳng định gật đầu. "Thiên Nhi, ngươi xác định không có nói ngoa?" Vân Miểu vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Thân là Mở Mịt tông tông chủ, nàng gặp qua vô số thiên tài yêu nghiệt, đến đế cảnh, có thể làm được vượt qua nhất cấp khiêu chiến, đều ít càng thêm ít, đừng nói vượt qua ba cấp. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, so với nắm giữ chiến thần thể Triệu vô địch cũng không kém cỏi chút nào. "Sư tôn, đệ tử cam đoan nói câu câu là thật, không có một câu khuyết đại, bằng không ta cũng không dám tự tiện làm chủ, làm ra thay sư thu đồ loại sự tình này a." Tiêu Ngọc Thiền đội vàng cương điệu. "Như thế nói đến, Lâm Phong chính xác đủ tư cách làm tam đệ tử của ta." Vân Miểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển, "Bất quá đây đều là miệng của ngươi thuật, tình huống cụ thể còn phải ta tự mình nghiệm chứng qua mới có thể xác định." Trong lòng Tiêu Ngọc Thiền thở dài một hơi, tiếp lấy bồi thêm một câu, "Sư tôn, Lâm Phong còn có một thân phận khác, tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không lạ lẫm." thân phận gì? Quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân. Vân Miểu tự lẩm bẩm, nhỏ giọng nói thầm một lần. Trong đầu hồi ức liên quan tới quỷ diện nhân tin tức, rất nhanh liền bị nàng tìm được. Là cái kia tại Khôn trong hư cảnh ngăn cản Triệu Vô Địch trở thành đại khí vân giả, về sau lại tại tranh đoạt thiên địa dị thú thời điểm, cùng Triệu Vô Địch lưỡng bại câu thương, bị hồng hoang vô số thế lực tìm kiếm, kết quả đều không thu hoạch được gì quỷ diện nhân. Chính là hắn. Tiêu Ngọc Thiền mỉm cười. Nàng biết, sư tôn một khi biết Lâm Phong là quỷ diện nhân thân phận, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Dù sao tại hồng hoang dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, qua lại đi ra Lâm Phong dạng này thiên tài, thật đúng là khó mà nói, có lẽ là lịch sử duy nhất. Vân Miểu rơi vào trầm tư, một lát sau, lên tiếng hỏi thăm, "Thiền Nhi, chuyện này không có người thứ ba biết chưa?" "Hồi sư tôn, không có. Ta là trước tiên bởi trở về hướng ngài hồi báo." Tiêu Ngọc Thiền lắc đầu. "Ngươi làm đúng. Lâm Phong chính là ta phá cục trô mấu chốt. Sư tôn, ta không có mang Lâm sư đệ trở về tông, cũng là sợ tại tông môn gây nên một chút phiền toái không cần thiết, ngươi nhìn có muốn hay không ta trước tiên mang ngài đi gặp hắn một chút?" "Không được. Thân phận của ta vô luận đi nơi nào, đều biết gây nên rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó Lâm Phong chuyện liền giấu giếm không được, đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt, muốn đúng như lời ngươi nói, Lâm Phong chính là quỷ diện nhân, tạm thời không thể gặp, ta muốn cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ." "Cái kia Lâm Phong bên kia chúng ta liền tạm thời mặc kệ sao?" Tiêu Ngọc Thiến hỏi. "Lâm Phong thế nhưng là người thay sư thu đồ, giúp vi sư thu tam đệ tử, sao có thể mặc kệ đâu?" "Thiên Nhi, ngươi lập tức đi một chuyến nữa, đến Lâm Phong chỗ bản nguyên vũ trụ, đem vạn hóa định giới bàn đặt ở chỗ đó, đã như thế, ta liền có thể tùy thời biết được tình huống bên kia, có ngoại ý muốn cũng có thể trước tiên làm ra ứng đối, sau khi trở về lập tức bế quan, nhất định muốn đột phá thánh cảnh." "Là, sư tôn." "Đệ tử cái này liền đi." Tiêu Ngọc Thiền quay người rời đi, lần nữa đi tới chư thiên vạn giới. Vân Miểu nhìn xem nhị đệ tử rời đi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời, thở dài rằng giặc một tiếng, "Ai, hồng hoang muốn bắt đầu rối loạn. Tại ta mở mị tông mà nói, không biết là phúc là họa." Chương 1353, đế cảnh trung kỳ. Chương 1353, đế cảnh trung kỳ. Chư thiên vạn giới, thiên sách phủ, Tiêu Giao Phong. Hiện nay, Tiêu Giao Phong chỉ có Lâm Phong một người, hơn nữa chung quanh một mảng lớn khu vực cũng không có người cư trú, thiên sách phủ cũng di chuyển. Chính là vì cho Lâm Phong một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Đang tại bế quan tu luyện, Lâm Phong bản thể đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, phân thân lập tức dung nhập. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể của Lâm Phong phun ra ngoài, giống như sóng to gió lớn, lấy thế bài sơn đảo hải xông thẳng lên trời, phảng phất muốn phá tan không trung, xé rách thiên địa. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, đưa tới không gian xung quanh chấn động kịch liệt, ngay cả không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng rít. Thái Sơ Tiên Hoàng nhóm cường giả nhóm nhau nhau từ đang bế quan giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được cái kia cỗ không thể địch nổi sức mạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Rất nhiều người tưởng rằng có cường địch đột kích, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Là Lâm Phong muốn đột phá sao? Rất tốt, hắn càng mạnh, chư thiên vạn giới lại càng an toàn. Thái Sơ Tiên Hoàng tự lẩm bẩm. Các vị đạo hữu không cần lo nghĩ, là Lâm Phong đang tại đột phá, Lâm Phong đang ra sức đi tới, chúng ta cũng không thể cản trở, đại gia phải đồng tâm hiệp lực, cùng thủ hộ chư thiên vạn giới. Thái Sơ Tiên Hoàng âm thanh tại rất nhiều cường giả bên tai vang lên. Nghe được là Lâm Phong tại đột phá, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Nguyên lai là Lâm đại nhân tại đột phá, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lại có cường địch xâm phạm. Từ rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ chạy về, Tiêu Ngọc Thiền thấy tình cảnh này, dừng bước lại. Xem bộ dáng là Lâm Phong muốn đột phá đế cảnh trung kỳ, thật mạnh, coi như cùng ta lúc đầu từ đế cảnh đột phá đến bán thánh tạo thành năng lượng ba động so sánh, cũng không kém là bao nhiêu, đây chính là trên lệ sao? Giờ này khắc này, trong lòng Tiêu Ngọc Thiền sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Có thể bị mờ mịt tông tông chủ thu làm đệ tử, thiên phú của nàng không cần nói cũng biết. Từ nhỏ đến lớn cũng là thiên chi tiêu nữ. Tiêu Ngọc Thiền tự nhận là thiên phú không thua bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, trong hồng hoang chi ít có hai người nàng không thể so sánh, hơn nữa tiếp xúc càng nhiều, cảm giác chênh lệch càng lớn. Một vị chính là Triệu gia đệ nhất thiên tài Triệu Vô Địch, một vị khác chính là trước mắt Lâm Phong. Chỉ sợ cho dù sư tôn ở đây, đều biết cảm thấy chấn kinh a. Vẹn vẹn đột phá đế cảnh trung kỳ đưa tới năng lượng ba động đều như vậy kinh khủng, đằng sau còn có. Phá cho ta. Một tiếng chấn thiên nộ hống từ Tiêu Giao Phong truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại hơn bạo phát đi ra. Lâm Phong tu vi cũng chính thức từ đế cảnh sơ kỳ tăng lên tới đế cảnh trung kỳ. Tu vi tăng lên, cũng kèm theo sức chiến đấu trên diện rộng dâng lên. "Chúc mừng Lâm sư đệ thành tựu đế cảnh trung kỳ." Tiêu Ngọc Thiền mở miệng nói ra. Lâm Phong đi tới Tiêu Ngọc Thiền trước mặt, chắp tay khiêm tốn trả lời, "Lâm Phong gặp qua Tiêu sư tỷ, cùng sư tỷ so sánh, ta còn kém xa lắm, không biết sư tỷ đi mà quay lại, cần làm chuyện gì?" "Sư tôn không tới sao?" "Sư tôn không đến, nàng có chuyện trọng yếu hơn xử lý, hiện tại còn không quá thuận tiện về sư môn, ta tới là phụng sư tôn chi mệnh, đem vạn hóa định giới bàn đặt ở chư thiên vạn giới. Về sau chư thiên vạn giới có gì ngoài ý muốn, sư tôn lão nhân gia nàng cũng có thể trước tiên biết được." "Đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tôn." Lâm Phong cảm kích nói. "Không cần nghĩ cũng biết, vạn hóa định giới bản chắc chắn là kiện khó lường bảo vật. Có sư tôn vạn hóa định giới bản, chư thiên vạn giới an toàn lại có một tầng bảo đảm. Đến nỗi có đi hay không mở mị tông, Lâm Phong cũng không thèm để ý hắn thấy, không đi ở tại chư thiên vạn giới tốt hơn, ngược lại tại trong hồng hoàng cũng thu tập được không thiếu tài nguyên, trước mắt là đầy đủ dùng. Lâm sư đệ, vạn hóa định giới bản tại trong sư tôn bảo vật, có thể xếp vào năm vị trí đầu. Cái này đủ để chứng minh nàng đối ngươi xem trọng, cho nên ngươi nhất định muốn cố gắng tu luyện, không thể cô phụ sư tôn nội khổ tâm." "Thỉnh sư tỷ yên tâm." Lâm Phong không dám buông lỏng. Vậy là tốt rồi, đây là sư tôn đưa cho ngươi tài nguyên, kế tiếp ngươi ngay tại Chư Thiên Vạn Giới chuyên tâm tu luyện, chờ thời cơ đến, sư tôn tự sẽ an bài ngươi về sư môn. Tiêu Ngọc Tiền nói xong ném cho Lâm Phong một cái càn khôn giới. Tạ ơn sư tôn. Lâm Phong lần nữa cảm tạ. Lâm sư đệ, ta sau khi trở về sẽ bế quan trùng kích thánh cảnh, hy vọng sau khi ra ngoài, ngươi có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Vậy thì sớm chúc sư tỷ sớm ngày thành công. Không biết lúc nào ta cũng có thể có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Lâm sư đệ, lấy thiên phú của ngươi, đột phá thánh cảnh là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó lực chiến đấu của ngươi đem tăng lên tới loại trình độ nào, không có người biết. Đoán chừng liền sư tôn đều biết cảm thấy chân kinh. Sư tỷ dây khen. Không phải dây khen, là sự thật. Không nói nhiều nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta nên trở về đi bế quan, Lâm sư đệ sau này còn gặp lại. Tiêu sư tỷ sau này còn gặp lại. Lâm Phong đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc Tiền rời đi, quay người đáp xuống Tiêu Giao trên đỉnh. Trở lại Tiêu Giao phòng, Lâm Phong cũng không đội vã tu luyện, mà là lấy ra vị kia chưa từng gặp mặt sư tôn đưa cho chính mình càn khôn giới. Sư tôn chính là thánh cảnh cường giả, lại là mờ mịt tông tông chủ, nghĩ đến bảo vật bình thường là lấy không ra tay, có thể đưa ra đi tới chắc chắn cũng không tệ. Khi sâu một hơi, Lâm Phong đem càn khôn giới mở ra. Khi thấy đồ vật bên trong, cả người đều ngây dại. Trần to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem càn khôn giới bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy đủ loại thiên tài địa bảo chồng chất như núi, mỗi một dạng lấy đi ra ngoài, cũng có thể làm cho trung cấp bản nguyên vũ trụ các cường giả cướp phá ra đầu. Cơ mờ nở, đây chính là thánh cảnh cường giả thủ bút sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy a. Lâm Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Có nhiều như vậy chân quý tài nguyên tu luyện, hắn đang trùng kích thánh cảnh phía trước, hẳn là đều không cần vì tài nguyên giàu gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế hưng phấn. Sư tôn tặng những tư nguyên này, sẽ đối với hắn con đường tu luyện sinh ra trợ giúp cực lớn. Hảo, kế tiếp liền bắt đầu bế quan tu luyện, toàn lực tăng cao tu vi. Lâm Phong hạ quyết tâm, quay người đi vào động phủ. Rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ, mở mịt tông cấm địa chỗ sâu, như thế ngoại đảo nguyên trong tiểu viện. Tông chủ Vân Miểu chậm rãi đi ra. Đã bao nhiêu năm, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Bằng không thì tất cả mọi người nhanh quên đi, ta mới là mở mịt tông tông chủ. Cũng không lâu lắm, một hồi du dương và trang nghiêm tiếng chuông đột nhiên tại mở mịt tông nội vang lên. Ông, ông, ông tiếng chuông thanh thúy mà vang dội, giống như hoàng trung đại lữ, tại toàn bộ mở mịt tông nội quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều chấn nhân tâm phách, có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Ước chừng vang lên 9 tiếng. Chuyển khắp mở mịt tông mỗi một cái xó xỉnh, vô luận là tại chủ phong trong đại điện, vẫn là tại xa xôi nơi ở của đệ tử, đều có thể rõ ràng nghe được rung động này lòng người tiếng chuông. Tiếng chuông liền vang 9 lần, đại biểu cho mở mịt tông cao nhất cấp bậc lệnh triệu tập. Vô luận là tông môn cao tầng trưởng lão, vẫn là đệ tử bình thường, đều phải lập tức thả ra trong tay sự tình, ngừng bế quan tu luyện, cấp tốc đi tới chính điện quảng trường tụ tập. Đây là không thể cãi lại mệnh lệnh, ai cũng không dám cự tuyệt. Chương 1354, bại tướng dưới tay chương 1354, bại tướng dưới tay rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ, mở mịt tông trống trải chính điện quảng trường liền đầy áp người, toàn bộ đều thần sắc trang nghiêm, im lặng chờ đợi. Chính điện đại môn từ từ mở ra, một thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Một vị người mặc một bộ hoa lệ phượng bào, ống tay áo tung bay theo gió, như thiên tiên khởi vũ phượng hoàng, trên đầu mang theo một đỉnh tinh xảo hạc quan, phía trên nạm đủ loại bảo thạch, tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe hào quang chói sáng. Chính là mở mịt tông tông chủ Vân Miểu. Vân Miểu đi lại nhẹ nhàng, từng bước từ chính điện đi ra. Sự xuất hiện của nàng khiến cho toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên người. Giờ này khắc này, nàng chính là phiến thiên địa này trung tâm. Không đợi Vân Miểu nói chuyện, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. "Vân Miểu, ngươi tự mình gõ vang hôn nguyên trùng, triệu tập tất cả mọi người đến đây, muốn làm gì? Nếu là không có một hợp lý giảng giải, đừng trách ta hồi báo cho sư tôn, đem vị trí tông chủ của ngươi tước đoạt." Một cái đồng dạng người mặc hoa lệ áo bào, duyên dáng sang trọng trung niên nữ tử lên tiếng chất vấn. Phía dưới quảng trường các đệ tử mới một mảnh xôn xao. Một chút đệ tử mới khe khẽ bàn luận đứng lên. Nàng chính là mờ mịt tông một đời nhân vật truyền kỳ Vân Miểu. Nghe nói nhiều năm trước cùng đại trưởng lão tranh quyền thất bại, chuyên tâm bế quan đi, những năm này vẫn luôn là đại trưởng lão tại hành xử tông chủ quyền hạn, kỳ quái là vị trí tông chủ của nàng vẫn luôn không từng bị thủ tiêu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà rời núi. Xem ra sau này tông môn sẽ không bình tĩnh, tông chủ đi ra, tự nhiên là muốn cùng đại trưởng lão đấu một trận, lần trước thua, không, có nghĩa là lần này cũng biết thua, tất nhiên dám ra đây, chắc chắn là có nắm chắc. Tông chủ có thể có cái gì chắc chắn? Nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, đại trưởng lão đứng sau lưng, chính là tông môn lão tổ tông, tông chủ một người sợ là không có gì phần thắng. Ngược lại cùng chúng ta không có gì quá lớn quan hệ, đó là tông môn cao tầng cùng lao tổ chuyện, chúng ta những thứ này cơ sở đệ tử, thật tốt thi hành nhiệm vụ liền có thể. Cái kia ngược lại là, vô luận ai thua ai thắng, đều không ảnh hưởng tới chúng ta. Bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng tông chủ có thể thắng, dù sao đây chính là một đời nhân vật truyền kỳ. Vân Miểu liếc mắt nhìn đại trưởng lão, nhẹ nói, đại trưởng lão, trước kia ta không muốn cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, lựa chọn tinh tâm bế quan, đem mở mịt tông giao đến trong tay ngươi, đã nhiều năm như vậy, mở mịt tại vẫn là cùng trước đó một dạng trì trệ không tiến, hôm nay, ta đem thu hồi quyền hạn. Từ nay về sau, Mở Mịt Tông để cho ta quyết định, ngươi đại trưởng lão không được, vậy liền để ta dẫn dắt Mở Mịt Tông tiếp tục đi. Ngươi mơ tưởng. Vân Miểu, ngươi nếu là thức thời, liền cút nhanh lên trở về hang ổ của ngươi đi, không nên ở chỗ này yêu nôn hoặc chúng. Sư tôn sở dĩ không có tước đoạt vị trí tông chủ của ngươi, là xem ở ngươi vì tông môn lập qua công lớn phân thượng, ngươi lại nhiễu loạn tông môn bình thường trật tự, vậy ngươi người tông chủ này cũng đừng làm, nhanh chóng thoái vị à. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Để cho ta thoái vị, ngươi còn không có tư cách kia. Vân Miểu thản nhiên nói. Vân Miểu, ta cho ngươi biết, hôm nay Mở Mị Tông đã không phải là khi xưa Mở Mị Tông, những cái kia chung với ngươi người, tất cả đều bị ta đưa vào huyết ngục, ngươi bây giờ trở về, thế không còn đúng tay Mở Mị Tông chuyện, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, xem như cái gì đều không phát sinh, ngươi tiếp tục làm ngươi khôi lỗi tông chủ, bằng không nghe được huyết ngục. Vân Miểu ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Bằng không như thế nào? Bằng không đừng trách ta không khách khí, ngay trước mặt toàn tông người, đem ngươi cầm xuống. Chỉ bằng ngươi? Vân Miểu cười khẩy. Vân Miểu, ngươi đừng muốn xem thường người, ngươi cho rằng ta vẫn là ta của năm đó sao? Xem thường ngươi lại như thế nào? Trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại kém càng xa. Vân Miểu trong lời nói mang theo vài phần kinh thường, triệt để chọc giận đại trưởng lão. Phải không? Vậy ta hôm nay liền đến gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi thực lực những năm này tiến bộ bao nhiêu. Đại trưởng lão giận dữ. Tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão xông thẳng lên trời. Vân Miểu, đi lên, chúng ta thương khung một trận chiến. Vân Miểu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vân Miểu biết, chính mình nhiều năm không ra, bây giờ đột nhiên đi ra muốn cầm quyền, đại trưởng lão nhất định sẽ ngăn cản, cho nên nàng không ngại ra tay giáo huấn một chút đối phương, thuận tiện chấn nhiếp đại trưởng lão người. Ngay sau đó, Vân Miểu một cái lắc mình, đi tới trên trời cao, cùng đại trưởng lão đứng đối mặt nhau. Vân Miểu, ta thừa nhận trước kia chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà đi qua nhiều năm tu luyện như vậy, thực lực của ta sớm đã xưa đâu bằng này, ngươi người tông chủ này cũng nên thoái vị. Sư tôn nói, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, liền tước đoạt vị trí tông chủ của ngươi, để cho ta đảm nhiệm. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là rất tự tin. Vân Miểu nhàn nhạt trả lời, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực, như ngươi mong muốn. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người đại trưởng lão bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ thương cung, trong nháy mắt làm thiên địa biến sắc. Ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, lời của ngươi nhiều lắm. Vân Miểu bình tĩnh đáp lại, minh ngoan bất linh. Quảng trường, tất cả Mở Mị Tông đệ tử đều ngửa đầu nhìn xem phía trên. Tông chủ và đại trưởng lão một trận chiến, các ngươi nói ai sẽ thắng? Có người phát ra nghi vấn. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đại trưởng lão. Không nhất định, ta cảm thấy tông chủ phần thắng càng lớn. Vấn đề là coi như tông chủ thắng cũng vô dụng thôi. Trước đây đại trưởng lão vẫn bị tông chủ đè không ngẩng đầu được lên, kết quả còn không phải lấy được Mở Mị Tông trưởng không quyền. Ai? Nói rất đúng a. Đại trưởng lão sư tôn thế nhưng là tông môn lão tổ, thực lực cực kỳ kinh khủng, cho dù tông chủ thắng đại trưởng lão cũng không dám ngỗ nghịch lão tổ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, tiếp lấy chính là đại trưởng lão thanh âm hoảng sợ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đại trưởng lão, nhận thua đi, ngươi đánh không lại ta. Ta không tin, ta còn có át chủ bài, ta nhất định phải thắng ngươi một lần. Rầm rầm rầm, liên tục mấy tiếng tiếng vang đi qua, một thân ảnh như lưu tinh từ trên không trung lao nhanh rơi xuống. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chờ đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, cuối cùng thấy rõ ràng, lại là đại trưởng lão. Áo quần rách nát không chịu nổi, nguyên bản chỉnh tề búi tóc cũng tán loạn ra, mấy sợi sợi tóc trong gió bay múa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, cả người nhìn qua dị thường chật vật. Cùng đại trưởng lão tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Vân Miểu đang chậm rãi từ không trung bay xuống, dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, cùng lúc trước so sánh, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất rõ ràng, trong trận chiến đấu này, tông chủ Vân Miểu dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng đại trưởng lão, hai người thực lực chênh lệch cực lớn. Chương 1355, Thỉnh sư bá chỉ giáo. Chương 1355, Thỉnh sư bá chỉ giáo. Đại trưởng lão bại triệt triệt để một điểm lo lắng cũng không có. Quảng trường lần nữa một mảnh xôn xao. Ta liền nói tông chủ thực lực càng hơn một bậc a. Sự thật chứng minh, ta là đúng. Trước đó đại trưởng lão tuy nói cũng không phải tông chủ đối thủ, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn, không nghĩ tới tông chủ ẩn cư những năm này, thực lực lại có tăng lên to lớn, trực tiếp nghiền ép đại trưởng lão. Khó có thể tin. Đại trưởng lão hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Tông chủ thực lực đến tuột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Ta tin tưởng Mờ Mịt Tông tại nàng dẫn dắt phía dưới, chắc chắn có thể phát triển tốt hơn. Đừng cao hứng quá sớm, đại trưởng lão có thể trưởng khống Mờ Mịt Tông, cũng không phải thực lực của nàng so tông chủ mạnh, mà là nàng có một cái hảo sư tôn, có lao tổ chỗ dựa, tông chủ vẫn là rất khó tiếp nhận Mờ Mịt Tông. Đại trưởng lão nhìn chòng chọc vào Vân Miểu, tựa hồ không tin đối phương có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình. Nàng nghĩ tới chính mình có thể sẽ bại, nhưng không nghĩ qua chính mình sẽ bại thảm như vậy. Đại trưởng lão, ngươi thua, ta nói qua, trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ càng không phải là. Vân Miểu thản nhiên nói. Vân Miểu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đại trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh. Vân Miểu không nói gì, nàng đang chờ. Đại trưởng lão lập tức hô to, Thỉnh sư tôn ra tay trấn áp Vân Miểu, còn Mở Mị Tông một cái ban ngày ban mặt. Tiếp lấy truyền đến một tiếng giản mua thở dài. Ai? Tất nhiên lựa chọn ẩn cư không hỏi thế sự, cần gì phải đi ra đâu. Nghe được thanh âm này, Vân Miểu biểu lộ trung quy là có biến hóa, nàng ngửa đầu nhìn xem tương cung, chậm rãi nói, sư bá, Mở Mị Tông nên có chỗ cải biến, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể bao phủ tại trong lịch sử dòng lũ, thân là Mở Mị Tông tông chủ ta không thể nhìn xảy ra chuyện như vậy. Hoang đường. Vân Miểu, ngươi quả thực là tại nói bậy nói bạn, ta Mở Mị Tông sừng sững ở Hồng Hoang bao nhiêu năm tháng, đều chưa từng có suy bại dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng cường đại, tại sao bị dìm ngập nói chuyện? Ngươi hoàn toàn là đang nói chuyện giật gân, sư tôn, nếu để cho dạng này người trưởng quản Mở Mị Tông, cái kia Mở Mị Tông liền thật sự xong. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, ta biết dạ tâm của ngươi rất lớn, cũng có thực lực kia cùng khí phách, muốn mang Mở Mịt Tông đi ra một đầu không giống nhau con đường, nhưng quy củ chính là tổ sư quyết định, há có thể nói cải cách liền cải cách. Vạn nhất thất bại, chúng ta có gì mặt mũi đi gặp tổ sư? Sư bá, quy củ là chết, người là sống, ta tin tưởng tổ sư sẽ không trách tội chúng ta. Vân Miểu vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Đại trưởng lão lập tức phản bác, "Vân Miểu, ngươi đại nghịch bất đạo, vậy mà nói ra ngôn luận như thế. Sư tôn, ta đề nghị tước đoạt Vân Miểu vị trí tông chủ, đem hắn đuổi ra Mở Mịt Tông. Ngươi thật muốn chấp mê bất độ sao?" Thanh âm giản mùa tiếp tục hỏi. "Ta tin tưởng vững chắc chính mình là đang cứu vớt Mở Mịt Tông. Chỉ có cải cách, có thể để cho Mở Mịt Tông kế tiếp đại biến chúng sinh tích chữa đi, thân là tông chủ, ta không thể trơ mắt nhìn xem Mở Mịt Tông tại đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, hướng đi vực sâu." Vân Miểu bình tĩnh trả lời. "Vân Miểu, ngươi khinh người quá đáng, ta làm sao lại đem Mở Mịt Tông mang xuống vực sâu?" Đại trưởng lão tức giận chất vấn. "Thì nên trách không thể ta." Thanh âm giản mùa bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân Miểu làm ra một cái để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khiếp sợ cử động, chỉ thấy nàng hai tay ôm quyền, hướng về phía trên không cúi đầu, thỉnh sư bá chỉ giáo. "Oan." Người hiện trường đều sợ ngây người. Quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem Vân Miểu. Mặc dù nàng là Mở Mịt Tông tông chủ, cũng là một đời nhân vật truyền kỳ, hắn thiên phú càng là người cùng thế hệ bên trong nhất là chắc tuyệt, nếu không phải như thế nào lại được bổ nhiệm làm tông chủ? Nhưng Mở Mịt Tông những lao tổ kia nhóm, không người nào là trải qua qua năm tháng dài đằng đẵng, nắm giữ vô tận tuổi thọ lao quái vật. Thực lực của các nàng tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Mở Mịt Tông sở dĩ có thể trở thành rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ đệ nhất đại thế lực, hơn nữa có được không thể lay động địa vị, có thể nói hoàn toàn là dựa vào các lao tổ đều trấn áp. Nếu như không có sự hiện hữu của các nàng, Mở Mịt Tông chỉ sợ sớm đã bị thế lực khác đẩy ngã. Phải biết, thân là rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ đệ nhất thế lực, chiếm cứ lấy toàn bộ bản nguyên vũ trụ nhiều nhất tài nguyên tu luyện, để cho vô số thế lực đỏ mắt, nằm mộng cũng muốn thay vào đó. Làm gì Mở Mịt Tông nội tình quá mức thâm hậu, cho dù rất nhiều thế lực liên hợp lại, cũng dao động không được Mở Mịt Tông địa vị. Không nói khoa trương chút nào, các lao tổ chính là Mở Mịt Tông định hải thần châm, là cả tông môn trụ cột, chính là bởi vì có các nàng, Mở Mịt Tông địa vị mới có thể vững như Thái Sơn. Mà giờ khắc này, tông chủ Vân Miểu lại muốn khiêu chiến lao tổ. Tông chủ muốn khiêu chiến lao tổ. Một vị Mở Mịt Tông cao tầng không dám tin nói. Nàng làm sao dám? Các lao tổ đều là đã sống 5 tháng vô tận đỉnh cấp cường giả, mỗi một vị cũng là đứng tại Hồng Hoang tột cùng nhất tồn tại. Các ngươi nói, tông chủ là có nhất định chắc chắn, vẫn là thuận miệng nói chuyện? Nói nhảm, chắc chắn là thuận miệng nói a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tông chủ đã có thực lực khiêu chiến lao tổ? Quảng trường nghị luận ầm ĩ cũng đang thảo luận Vân Miểu cử động lần này, thâm ý đại trưởng lao phát ra một hồi cười to, ha ha ha. Vân Miểu, ta nhìn ngươi là điên rồi, lại muốn khiêu chiến sư tôn ta, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cùng sư tôn so, còn kém xa lắm, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Rất tốt. Vân Miểu, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, trước kia chúng ta mấy cái lao ra hỏa bổ nhiệm ngươi coi tông chủ là đúng, Mở Mịt Tông thế hệ này cũng chỉ có ngươi có thể gánh bắt tông chủ chức vị. Lao tổ lời nói bên trong tán thưởng, ai cũng có thể nghe được. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt ngưng kết, ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, trong nội tâm nàng bệnh táo bón ngay ở chỗ này, trước đây không thể trở thành tông chủ cũng coi như, dù cho nắm trong tay Mở Mịt Tông, mấy lần muốn cho sư tôn tước đoạt Vân Miểu vị trí tông chủ, đều bị cự tuyệt, chính mình sư tôn thưởng thức người khác, ai gặp phải chuyện như vậy đều biết cảm thấy không thoải mái. Cảm tạ sư bá khích lệ. Vân Miểu cung kính cúi đầu. Cứ việc sư bá ngăn cản nàng cải cách, thế nhưng mẹn mẹn ý kiến khác biệt mà thôi, cuối cùng, tất cả mọi người là vì Mở Mịt Tông. Vân Miểu, trước kia ngươi quá khích tiến, đi qua những năm này ở cư, tâm tính của ngươi tôi luyện không sai biệt lắm, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ lấy ra 3 thành thực lực, ngươi nếu là thắng, ta đã nói phục mấy cái kia lão ngoan cố, toàn lực ủng hộ ngươi cải cách, vô luận ngươi đem Mở Mịt Tông mang tới đâu, chúng ta đều nhận, nhưng ngươi nếu bị thua, vậy thì chuyên tâm làm tông chủ của ngươi, đừng có lại muốn cải cách chuyện, như thế nào? Lao tổ lời nói lần nữa dẫn phát kịch liệt toanh động. Thì ra để cho tông chủ Vân Miểu đi bế quan nghỉ ngơi lấy lại sức, là vì ma luyện tâm tính của nàng. Chẳng thể trách một mực chưa từng tước đoạt vị trí tông chủ, giữ lại đến nay. Trận chiến này mặc kệ thắng thua, Vân Miểu đều biết tiếp nhận Mở Mịt Tông, làm chân chính tông chủ. Bất đồng duy nhất là, thắng có thể tự mình làm chủ, thua chỉ có thể nghe các lão tổ. Đại trưởng lão trong lòng rung mạnh, rõ ràng không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Chương 1356, Vân Miểu yêu cầu chương 1356, Vân Miểu yêu cầu không có khả năng. Không có khả năng. Sư tôn sẽ không như vậy đối ta. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, tiếp lấy hô to một tiếng, "Sư tôn, vì cái gì? Ta mới là đệ tử của ngài." "Đỗ Nhi, ngươi đi lầm đường, quá mức chỉ vì cái trước mắt, ham quyền thế, bị quyền hạn che đôi mắt, thật tình không biết, muốn tại trong Hồng Hoang đặt chân, thực lực mới là căn bản, trước đây ngươi cùng Vân Miểu chênh lệch cũng không tính rất lớn, nhưng mà bây giờ, các ngươi sớm đã khác nhau một trời một vực, không còn một cái cấp độ." "Không phải, sư tôn, đệ tử chỉ là muốn quản lý tốt Mở Mịt Tông, mang theo Mở Mịt Tông tiếp tục hướng phía trước, cũng không phải là ham quyền thế, những năm này đệ tử tu luyện một khắc đều chưa từng buông lòng qua." Thỉnh sư tôn. Đại trưởng lão cố gắng biện giải cho mình, muốn chứng minh chính mình không có bị quyền hạn che đậy hai mắt. Kết quả còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. "Tốt, không cần nói, sau ngày hôm nay, ngươi liền thả ra trong tay hết thảy, đi bế quan tu luyện a." "Sư tôn, đệ tử không phục." Đại trưởng lão hô to, rõ ràng vẫn như cũ không muốn thả ra trong tay quyền hạn. Khi một người lâu dài có địa vị cao sau, rất khó tiếp nhận mất đi hết thảy trên lệnh cảm giác. Huống chi cái cao vị còn không này là bình thường cao. tông chủ không tại, đại trưởng lao thế nhưng là mở mị tông thật sự người cầm lái, có quyền lực và lực ảnh hưởng, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Xem như rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ đệ nhất đại thế lực, mở mị tông có địa vị vô cùng quan trọng, phạm vi thế lực cực kỳ rộng lớn, nắm giữ đông đảo thế lực chi nhánh. Tất cả mọi người dựa vào mở mị tông che chở cùng ủng hộ, mà mở mị tông người cầm lái thì trở thành những thứ này thế lực chi nhánh lãnh tụ. Khống chế mở mị tông liền mang ý nghĩa nắm giữ cực lớn quyền lực và tài nguyên, có thể điều động vô số người lực, vật lực cùng tài lực, ảnh hưởng toàn bộ bản nguyên vũ trụ cách cục. Bởi vậy, mở mị tông người trưởng đạt thân phận quyền hạn chi lớn, khiến cho nó trở thành trong hồng hoang lớn nhất quyền thế và ảnh hưởng lực một trong những nhân vật. Có cái gì không phục, vừa mới ngươi đã thua, xem như kẻ thất bại, ngươi nên tiếp nhận kết quả này. Thanh âm giản mua tiếp tục vang lên. Sư tôn, ta chính xác bại, nhưng Vân Miểu ẩn cư nhiều năm, căn bản không rõ ràng trước mắt mở mị tông tình huống, để cho nàng tiếp nhận mở mị tông, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ ta mấy năm nay vì mở mị tông cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, còn xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh. Ta nguyện ý cùng Vân Miểu cùng một chỗ cố gắng, dẫn dắt mở mị tông nâng cao một bước. Ai? Ngươi vẫn là không bỏ xuống được quyền lực trong tay, chẳng thể trách cùng Vân Miểu chênh lệch càng lúc càng lớn. Thanh âm giản mùa thở dài nói: Sư tôn, đệ tử thừa nhận thiên phú không bằng Vân Miểu, nhưng nàng chưa hẳn thích hợp làm mở mị tông tông chủ. Tất nhiên nàng thiên phú tu luyện mạnh, sao không để cho nàng tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày xông phá thánh cảnh? Đã như thế, ta mở mị tông thực lực tổng hợp lại đem tăng mạnh, khi tông chủ chỉ có thể chậm trễ tu luyện của nàng. Vân Miểu nói chuyện: Đại trưởng lão, ngươi sai, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, bằng không trước đây ta sẽ không lựa chọn ẩn cư, đem mở mị tông giao cho ngươi. Ta chỉ là muốn vì mở mị tông trừ ra một đầu con đường mới. Vân Miểu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Con mở ra một đầu con đường mới. Ta mở mị tông hiện tại đi lộ, chính là tổ sư trải qua vô số gặp chắc trở mới lục lọi ra tới, há lại là ngươi muốn thay đổi liền đổi. Ta nhìn ngươi là đại nghịch bất đạo. Ta có phải hay không đại nghịch bất đạo, tự có sau người đi bình phán, thân là mở mị tông tông chủ, hôm nay ta liền nhất định sẽ mang theo mở mị tông, đi lên cải cách con đường, hết thảy kết quả từ ta gánh chịu. Đại trưởng lão cười lạnh, ngươi gánh nổi lên sao? Gánh nổi lên. Vân Miểu nhàn nhạt đáp lại. Đi. Các ngươi không cần tranh luận, Vân Miểu, ngươi có bằng lòng tiếp nhận điều kiện của ta? Ngươi thắng, chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền ủng hộ ngươi cải cách, thua, liền thành thành thật thật làm tông chủ của ngươi, đừng có lại muốn cải cách sự tình. Thanh âm giản mua hỏi. Đại trưởng lão gấp, thỉnh sư tôn nghĩ lại. Một khi Vân Miểu đáp ứng, vô luận thắng thua, chính mình cũng làm mất đi mở mị tông quyền khống chế, đối với trưởng khống mở mị tông nhiều năm nàng tới nói, không cách nào tiếp nhận. Ngậm miệng. Hôm nay sau, lăn đi bế quan, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra tới. Thanh âm giản mua bên trong mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, trong lòng tất cả mọi người một hồi sợ hãi, đại gia biết, lao tổ tức giận. Đó là một kiện phi thường khủng bố chuyện. Vốn là còn kích động không thôi đại trưởng lão, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phản phất đã mất đi khí lực toàn thân, cung cung kính kính hướng về phía thương khung cúi đầu. Là, sư tôn, đệ tử tuân lệnh. Dù cho đại trưởng lão trong lòng khâm phục, cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Giờ này khắc này, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ. Mở mị tông đại trưởng lão thời đại đã hạ màn kết thúc. Tưởng tượng năm đó, tông chủ Vân Miểu quyết định ẩn cư, không quan tâm mở mị tông sự tình. Kể từ lúc đó, toàn bộ mở mị tông liền đã rơi vào đại trưởng lão trong khống chế. Sự vụ lớn nhỏ, không có chỗ nào mà không phải là từ nàng định đoạt. Tuy không phải tông chủ, lại thực tế hành xử tông chủ quyền hạn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, đại trưởng lão cái này chức vị thiết lập, vốn là vì ngăn được tông chủ. Tại mở mị tông, ngoại trừ bế quan tu luyện lão tổ, đại trưởng lão có thể nói là dưới một người, trên bạn và người. Tông chủ đã không hỏi thế sự, lại có ai có thể ước thúc được đại trưởng lão đâu? Bây giờ lão tổ lên tiếng, để cho đại trưởng lão tiến đến bế quan tu luyện. Không thể nghi ngờ là muốn đem mở mị tông đại quyền một lần nữa giao về đến tông chủ trong tay Vân Miểu. Sư bá, ta tiếp nhận ngài điều kiện, nhưng ta có một cái yêu cầu. Thỉnh sư bá đáp ứng. Vân Miểu cung kính nói. Ngươi nói. Sư bá không cần giữ lại, cứ việc sử xuất toàn lực, trận chiến này quan hệ đến mở mị tông tương lai lộ, ta như bại, về sau không hề đề cập tới cải cách sự tình. Vâng. Vân Miểu vừa thốt lên xong, trực tiếp trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng, cả đám đều lộ ra ánh mắt khó tin. Cái gì? Tông chủ Vân Miểu lại muốn lao tổ không bảo lưu, toàn lực một trận chiến? Làm sao có thể? Tông chủ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, lão tổ thế nhưng là sống vô tận năm tháng, coi như tông chủ thiên phú lại cao hơn, cũng không có thể đuổi kịp lão tổ. Dù sao lão tổ tu vi sớm đã siêu việt thánh cảnh, đạt đến một tầng khác, tông chủ không có khả năng không biết những thứ này. Nàng hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn lão tổ thực lực mới đúng, nhưng vẫn là nói ra để cho lão tổ không cần cất giữ lời nói. Muốn cùng lão tổ có lực đánh một trận, vẹn vẹn thánh cảnh tu vi cũng không đủ. Chẳng lẽ tông chủ tu vi đã bất tại thánh cảnh liệt kê? Đại trưởng lão nghe vậy cũng là trừng lớn hai mắt, rung động trong lòng không thôi, sau cùng không phục tan thành mây khói, lưu lại chỉ có âm thầm cười khổ. Thì ra Vân Miểu đã bước ra cái kia nửa bước, buồn cười là chính mình còn cùng đối phương tranh đoạt một điểm kia quyền hạn. Chân chính đi ra cái kia nửa bước người, ai còn quan tâm quyền hạn? Ai không muốn tiếp tục đi tới, bước ra sau nửa bước, đứng tại hồng hoang chân chính đỉnh phong. An tĩnh phút chốc, thanh âm giàn mua lại độ xuất hiện, tốt tốt tốt. Vân Miểu, ngươi nếu thật có thể làm đến, đem mở mị tông vận mệnh giao cho ngươi lại có làm sao? Chương 1357, cải cách đầu thứ nhất chương 1357, cải cách đầu thứ nhất tạ sư bá thành toàn. Vân Miểu hai tay ôm quyền, cung kính hướng về phía bầu trời không người xuống thân thể, cúi đầu cúi đầu. Ngay sau đó cơ thể chậm rãi bay lên không, tu vi khí tức cũng theo đó tăng lên không ngừng. Chờ đến trên bầu trời, Vân Miểu tu vi đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong cực hạn. Oeng! Một tiếng sét chống rồng xuất hiện, lệnh người ở chỗ này trong lòng cả kinh. Sau một khắc, Vân Miểu tu vi đột nhiên chọc thủng thánh cảnh đỉnh phong điểm tới hạn, đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Nửa bước đạo tổ, siêu việt thánh cảnh. Khoảng cách chân chính đạo tổ cách chỉ một bước. Vân Miểu toàn thân tản mát ra chói lóa mắt tia sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, khí tức như báo táp đồng dạng bao phủ bốn phía, những nơi đi qua, phong vân biến sắc, vạn vật đều kinh hãi. Làm sao có thể? Đại trưởng lão ngơ ngác nhìn không trung Vân Miểu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dù cho trước đó có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng làm sự thật chân chính đặt tại trước mắt lúc, vẫn là làm nàng khó mà tiếp thu. Hồng hoang thế giới đạo tổ cảnh cường giả, tại trước đây cực kỳ lâu lại đột nhiên biến mất không thấy. Đi nơi nào, không có người biết. Chuyện gì xảy ra, cũng không người biết. Bây giờ hồng hoang, đã quá lâu chưa từng xuất hiện đạo tổ cảnh cường giả, nửa bước đạo tổ chính là đỉnh phong. Lại chỉ có 9 đại cửu cấp bản nguyên vũ trụ, nắm giữ nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Vân Miểu có thể trong thời gian ngắn như vậy, thành công xông phá thánh cảnh, trở thành nửa bước đạo tổ, đối với Mở Mịt Tông tới nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Có thể làm cho Mở Mịt Tông tại Hồng Hoang vũ trụ địa vị lần nữa đề thăng. Tông chủ thành tựu nửa bước đạo tổ cảnh. Một vị Mở Mịt Tông cao tầng tự lẩm bẩm. Tông chủ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tu vi của nàng vậy mà đuổi kịp các lão tổ, đứng ở Hồng Hoang chi đỉnh, quá bất khả tư nghị. Không hổ là ta Mở Mịt Tông một đời nhân vật truyền kỳ, cho dù trước kia bị chèn ép, vẫn như cũ có thể bằng vào thiên phú của mình nhất phi trùng thiên, chấn kinh tất cả mọi người, bao quát trừ vị lão tổ. Ngươi không có nghe lão tổ nói sao? Kỳ thực các nàng vẫn luôn rất xem trọng tông chủ, trước kia sự kiện kia, bất quá là vì để cho nàng ma luyện tâm tính, bằng không cũng sẽ không một mực giữ lại tông chủ danh hiệu. Hiện tại xem ra, các lão tổ là đúng, ta Mở Mịt Tông lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm chiến lược. Đáng thương đại trưởng lão, vốn cho là mình có lão tổ chỗ dựa, liền có thể trưởng quản Mở Mịt Tông, không nghĩ tới là một con cờ. Trên bầu trời, Vân Miểu không để ý đến phía dưới nghị luận, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, trịnh trọng nói, thỉnh sư bá chỉ giáo. Một lát sau, trên trời cao truyền tới một kích động tiếng cười to. Ha ha ha. Vân Miểu, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, trước kia chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn tại thảo luận, ngươi lúc nào có thể đi đến một bước này, hiện tại xem ra, đều đánh giá thấp ngươi, tốc độ tu luyện của ngươi vượt xa chúng ta mong muốn, đã như vậy, cũng không cần chỉ giáo, từ hôm nay sau, Mở Mịt Tông liền hoàn toàn giao cho ngươi, ta cũng nên đi bế quan, nhớ kỹ, trừ phi Mở Mịt Tông đến sống còn thời điểm, chuyện khác không nên quấy rầy chúng ta, hết thảy đều từ chính ngươi. Tới quyết định. Lao tổ nói xong lời nói này sau, không đợi Vân Miểu đáp lại, liền lặng lẽ rời đi, không có để lại mảy may vết tích, tựa hồ sợ Vân Miểu sẽ tự tuyệt đồng dạng. Vân Miểu tự mình đứng ở trên không bên trong, gió nhẹ nhẹ thổi lấy góc áo của nàng, suy nghĩ liền giống bị cuồng phong cuốn lên lá cây đồng dạng phân loạn. Nguyên bản vốn đã làm xong cùng sư bá bày ra một hồi chiến đấu kịch liệt chuẩn bị. Dù sao vừa đột phá nửa bước đạo tổ cảnh không lâu, cùng sư bá cái kia 5 tháng vô tận tích lũy so sánh, còn hơi có vẻ non nớt, thậm chí có thể ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Cho dù cùng là nửa bước đạo tổ cảnh, sức chiến đấu chênh lệch lại là không thể coi thường. Vân Miểu trong lòng rất rõ ràng, trận chiến đấu này thắng bại khó mà đoán trước, nàng không biết mình là có phải có đủ thực lực chiến thắng sư bá, giành được trận này cực kỳ trọng yếu giao đấu, từ đó thực hiện đối với Mở Mịt Tông tiến hành toàn diện cải cách nguyện vọng. Đối mặt cục diện như vậy, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có toàn lực ứng phó. Nếu là bất hạnh bị thua, cùng lắm thì từ đây không còn hỏi đến thế sự, giống như Mở Mịt Tông cái khác mấy vị nửa bước đạo tổ cảnh lão tổ, lựa chọn tị thế bất xuất, tĩnh tâm tu luyện, mong đợi một ngày kia có thể tiến thêm một bước, chân chính bước vào đạo tổ chi cảnh. Có thể để Vân Miểu vạn vạn không nghĩ tới, sư bá thậm chí ngay cả động thủ cũng chưa từng, liền trực tiếp tuyên bố đem Mở Mịt Tông hoàn toàn giao cho nàng chấp trưởng, tiếp đó vội vã bế quan đi. Đột nhiên, trong lòng Vân Miểu sinh ra một cái ý nghĩ. Sư bá đây là sợ ta cự tuyệt sao? Bằng không thì làm sao lại liền nói chuyện cơ hội cũng không cho chính mình, liền trực tiếp đi. Vân Miểu còn đang suy nghĩ sư bá làm như vậy nguyên nhân. Phía dưới Mở Mịt Tông các đệ tử, toàn thể trăm miệng một lời mà hô to, tham kiến tông chủ. Thanh âm cực lớn, vang tận mây xanh. Mỗi một vị đệ tử trên mặt đều tràn đầy khó mà ức chế tâm tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Miểu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nửa bước đạo tổ, đây là một cái làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, toàn bộ hồng hoang trong vũ trụ cũng không có bao nhiêu người có thể đạt đến. Mỗi một vị nửa bước đạo tổ cũng là đứng tại hồng hoang đỉnh cường giả tuyệt thế, thực lực của bọn hắn cùng địa vị đều để nhân vọng trần không kịp. Bây giờ, chính mình lại có thể tận mắt nhìn đến một vị nửa bước đạo tổ, đối với mọi người mà nói, đơn giản chính là một vinh quang to lớn. Vân Miểu thu hồi nỗi lòng, nhàn nhạt đáp lại, từ giờ trở đi, ta đem tiếp quản Mở Mịt Tông, đối với tông môn tiến hành toàn phương vị cải cách, nếu có không muốn giả, nhưng tự động thoát ly Mở Mịt Tông, thay đừng ra, ta sẽ không ngăn cản. Chúng ta thể chết cũng đi theo tông chủ. Một cái Mở Mịt Tông cao tầng lập tức đứng ra biểu trung tâm. Liền lao tổ đều chính miệng nói đem Mở Mịt Tông giao cho Vân Miểu, lại thêm tông chủ tu vi lại đột phá đến nửa bước đạo tổ cảnh, ai còn có thể ngăn cản. Chúng ta thể chết cũng đi theo tông chủ. Mở Mịt Tông đệ tử tập thể lớn tiếng trả lời. Vân Miểu hài lòng gật đầu, rất tốt. Đại gia nguyện ý lưu lại, ta rất vui mừng, tiếp nhận Mở Mịt Tông đầu thứ nhất cải cách chính là phế trừ Mở Mịt Tông không thu nam đệ tử tông quy, đổi thành nam nữ tất cả thu, chỉ cần thiên phú đầy đủ, liền có thể gia nhập vào ta Mở Mịt Tông, trở thành Mở Mịt Tông một thành viên. Lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Mở Mịt Tông chỉ lấy nữ đệ tử tông quy, chính là lập tông tổ sư lưu lại, bây giờ tông chủ lại muốn đem hắn phế trừ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Rất nhiều mở mịt tông cao tầng đều trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, nhưng các nàng lại không dám đứng ra phản đối. Phải biết, lão tổ đều nói, mở mịt tông hết thảy sự vụ do tông chủ quyết tự lập định, không có sống còn đại sự, không nên quấy rầy các lão tổ. Nói một cách khác, dù cho nói lời phản đối, cũng sẽ không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ bị tông chủ nhớ kỹ, lợi bất cập hại. Giờ này khắc này, liền đại trưởng lão cũng không dám phản bác. Kiến thức đến Vân Miểu nửa bước đạo tổ cảnh tu vi sau, đại trưởng lão triệt để nhận thua, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh lên dựa theo sư tôn phân phó, đi bế quan tu luyện, không còn hỏi đến mở mịt tông chuyện. Vẫn là câu nói kia, nếu như đại gia cảm thấy không thể nào tiếp thu được, có thể thoát ly mở mịt tông, tự tìm đường ra. Một khi lựa chọn lưu lại, liền không thể phản đối cải cách. Chương 1358, mau trở về chương 1358, mau trở về phiêu miểu tông chuyện phát sinh, cấp tốc vét sạch rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ, tiếp lấy dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ hồng hoang thế giới. Dù sao, phiêu miểu tông xem như trong hồng hoang cao cấp nhất thế lực một trong, hắn mọi cử động có thụ các phương chú ý, chỉ có điều rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ bên trong bản thổ thế lực, cùng hồng hoang thế lực cao cấp chú ý điểm có chỗ khác biệt. Đối với bản thổ thế lực tới nói, phiêu miểu tông cải cách điều quy định thứ nhất, phế trừ dị vãng chỉ lấy nữ đệ tử tổ huấn, đổi thành có thể thu nam đệ tử, không thể nghi ngờ là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nay đầu cải cách vừa ra, không hề nghi ngờ, rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ bên trong các thiên tiêu, vô luận nam nữ, đều sẽ bị phiêu miểu tông đều bỏ vào trong túi. Đã như thế, thế lực khác liền rất khó lại thu đến dị bẩm thiên phú đệ tử, phát triển ắt sẽ bị cực lớn hạn chế. So sánh dưới, trong hồng hoang còn lại đỉnh cấp thế lực để ý là, phiêu miểu tông rốt cuộc lại xuất hiện một vị nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Kỳ thực Vân Miểu tại Hồng Hoang thế giới cũng không phải là không có tiếng tăm gì. Xem như phiêu miểu tông nhân vật truyền kỳ, nàng đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Mà ở nhiều năm trước trở thành tông chủ không lâu sau liền lựa chọn ẩn thế không ra, phiêu miểu tông trưởng không quyền rơi xuống đại trưởng lao trong tay. Cơ hồ tất cả thế lực đều cho rằng đại trưởng lao sớm muộn lại là phiêu miểu tông tông chủ, lại không nghĩ rằng Vân Miểu sẽ lấy loại phương thức này lần nữa hiện thân. Bây giờ phiêu miểu tông có thể nói hoàn toàn từ Vân Miểu làm chủ, lời nàng nói làm ra quyết định, liền phiêu miểu tông lão tổ cũng sẽ không phản đối. Vân Miểu cũng đã trở thành phiêu miểu tông kế khai tông tổ sư sau, quyền hạn lớn nhất tông chủ. Phiêu miểu tông, Tiêu Ngọc Thiền từ chư thiên vạn giới trở về, trước tiên đến đây bái kiến sư tôn. Ngọc Thiền gặp qua sư tôn, chúc mừng sư tôn đột phá nửa bước đạo tổ cảnh. Tiêu Ngọc Thiền hai tay ôm quyền, không người kích động nói, giao cho ngươi chuyện làm xong. Vân Miểu nhàn nhạt hỏi thăm, hồi sư tôn đã làm thỏa đáng. Rất tốt, đi bế quan a. Lần bế quan này, không đột phá thánh cảnh không cho phép đi ra. Sư tôn, tất nhiên phiêu miểu tông bắt đầu cải cách, phải chăng có thể đem Lâm Phong sư đệ triệu hồi tới? Lấy sư đệ thiên phú, tại sư tôn cẩn thận dưới sự dạy dỗ, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự có chừng mực. Là, sư tôn. Cái kia đại sư tỷ đâu? Kể từ ngài ẩn cư sau, nàng liền rời đi phiêu miểu tông, đi bên ngoài du lịch, vẫn luôn không từng quay về. Ta sẽ thông báo cho nàng trở về. Biết rõ, sư tôn, đệ tử kia đi bế quan. Vân Miểu gật gật đầu, đi thôi. Hồng Hoang bình tĩnh không được bao lâu, trước đó nhất định muốn hết khả năng tăng cao thực lực, mới có thể tại trong thế cục hỗn loạn tự vệ. Tiêu Ngọc Thiền bái biệt sư tôn sau, bế quan trùng kích thánh cảnh đi. Thần quang bản nguyên vũ trụ, Triệu gia. Triệu Vô Địch đang lúc bế quan, bên ngoài truyền đến lão bộ cấm thanh. Đại thiếu gia, lão nô có chuyện quan trọng hồi báo. Chuyện gì? Triệu Vô Địch mở to mắt lên tiếng hỏi thăm. Trở về đại thiếu gia, rõ ràng hư bản nguyên vũ trụ thám tử truyền đến liên quan tới phiêu miểu tông tin tức trọng đại. Nói, ẩn cư thật lâu phiêu miểu tông tông chủ Vân Miểu hiện thân, lấy nửa bước đạo tổ cảnh tu vi, cường thế tiếp quản phiêu miểu tông. Đối với phiêu miểu tông tiến hành có tính đột phá cải cách, đầu thứ nhất chính là phế trừ phiêu miểu tông chỉ lấy nữ đệ tử tổ huấn, đổi thành nam nữ tất cả thu. Phiêu miểu tông tông chủ Vân Miểu đột phá nửa bước đạo tổ cảnh. Triệu Vô Địch nhíu mày, chắc chắn 100. Lão bộc trả lời, xem ra phiêu miểu tông tiếp đó sẽ có đại động tác, hồng hoang muốn động đãng, ta phải tranh thủ tiến nhập thánh cảnh mới được. Đại thiếu gia, lão tổ có lệnh, để cho ngài mau chóng đi tới cấm địa. Biết. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở rất cường đại trong thế lực. Phiêu miểu tông xem như hồng hoang thế giới thế lực cường đại nhất một trong, nó biến cố sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang cách cục, tất cả mọi người tại sớm làm chuẩn bị. Giờ này khắc này, tại một cái cấp thấp bản nguyên vũ trụ nơi hẻo lánh, một mảnh mênh mông bên trên bình nguyên, hai chi khổng lồ phàm nhân quân đội đang khẩn trương mà giằng co. Bọn hắn đến từ khác biệt quốc độ, trận chiến đấu này đối với song phương tới nói đều cực kỳ trọng yếu, thắng lợi đem quyết định riêng phần mình quốc gia vận mệnh cùng tương lai. Bởi vậy, song phương đều nhất định phải được, không thối lui chút nào. Ở trong đó một phương quân đội phía trước nhất, một thất cao lớn uy mãnh trên chiến mã, ngồi một cái tư thế hiên ngang nữ tướng quân, thân mang hoa lệ áo giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người, khuôn mặt tuyệt mỹ, để lộ ra một cố kiên nghị cùng quả cảm, để cho người ta không dám kinh thường. Nữ tướng quân sau lưng là chỉnh chỉnh tề tề quân đội, cờ sĩ lay động, sĩ khí dâng cao, mỗi một cái binh sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định, tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng quyết tâm. Giết! Gầm lên giận dữ tựa như kinh lôi, trên chiến trường vang dội. Theo nữ tướng quân gầm thét, sau lưng quân đội cũng giống là bị đốt, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa hò hét. Sát sát sát! Tiếng hò hét như mãnh liệt sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, vang tận mây xanh. Chiến đấu kèn lệnh chính thức thổi lên, hai nhánh quân đội giống như mũi tên, phóng tới đối phương. Vừa mới tiếp xúc, song phương liền triển khai kịch liệt chém giết. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết đình thái nhức óc. Nữ tướng quân cầm trong tay một thanh trường kích, giống một đầu mãnh hổ xông vào bể cừu, tại trong trận địa địch tả xung hữu đột, đại sát tứ phương. Mỗi một lần vung kích đều mang theo một màn mưa máu gió tanh, mỗi một bước đi tới đều kèm theo địch nhân kêu thảm cùng ngã xuống đất. Chiến tranh khói lửa còn chưa tan đi tận, trên chiến trường tràn ngập tử vong cùng máu tanh khí tức. Chiến đấu kịch liệt cũng không có duy trì quá dài thời gian, nữ tướng quân xuất lĩnh quân đội bằng tốc độ kinh người cùng dũng khí cấp tốc đánh bại địch nhân, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nữ tướng quân người khoác trọng giáp, tư thế hiên ngang mà đứng tại trên cao điểm, thân ảnh tại trong ánh nắng chiều lộ ra cao lớn lạ thường, dưới chân là vô số địch quân thi thể, nổ ngang tán lạc tại trong vũng máu, phảng phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt, phía sau là chi tiêu anh dũng không sợ quân đội. Các binh sĩ chỉnh tề mà sắp hàng, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối với nữ tướng quân sùng bái chi tình. Mỗi một ánh mắt đều nhìn chằm chằm nữ tướng quân, đó là bọn họ trong lòng chiến thần, là hy vọng của bọn họ cùng sức mạnh tượng trưng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một âm thanh, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, chỉ có thật đơn giản hai chữ, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Mau trở về. Nghe được thanh âm này, nữ tướng quân nguyên bản bình tĩnh hai mắt chợt bộc phát ra kích động tia sáng, cơ thể hơi run lên, trong tay nắm chặt trường kích cũng không khỏi tự chủ bung ra. Không chút do dự, đem trường kích để dưới đất, hai tay ôm quyền, hướng về phía bầu trời xá một cái thật sâu. Là, sư tôn, đệ tử tuân lệnh. Tiếp lấy cơ thể liền tại trong vô số binh sĩ ánh mắt sùng bái biến mất không thấy gì nữa. Đem. Tướng quân đâu? Một vị binh sĩ lên tiếng hỏi thăm. Không biết. Vừa mới còn tại, như thế nào đột nhiên biến mất không thấy. Các người có nghe hay không đến thanh âm khác? Tựa như là tướng quân sư tôn để cho nàng trở về. Tướng quân đi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chương 1359, chỉ thanh tuyệt chương 1359, chỉ thanh tuyệt thanh hư bản nguyên, phiêu miểu tông. Mây mù nhiễu, tiên khí tràn ngập. Một tòa to lớn nguy nga đại điện sừng sững đứng vững vàng, đó chính là phiêu miểu tông tông chủ điện. Giờ này khắc này, tông chủ trong điện, một cái tư thế hiên ngang, khí chất xuất chúng nữ tử chính đang đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng Vân Miểu hành lễ. Nàng chính là Vân Miểu đại đệ tử Trì Thanh Tuyệt, cũng chính là Phiêu Miểu tông đại sư tỷ. Trì Thanh Tuyệt sắc mặt ửng hồng, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng kích động tia sáng, đệ tử bái kiến sư tôn. Chúc mừng sư tôn tu vi tiến thêm một bước, thành công đột phá nửa bước đạo tổ chi cảnh. Đối với Trì Thanh Tuyệt tới nói, có thể tận mắt chứng kiến chính mình kính yêu sư tôn lấy được thành tựu to lớn như vậy, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người mừng rỡ như điên sự tình. Xem như Vân Miểu môn sinh đắc ý, Trì Thanh Tuyệt cho tới nay đều lấy sư tôn làm gương, đồng thời cố gắng đi theo nàng cước bộ không ngừng tiến lên. Vân Miểu khẽ gật đầu, nhìn xem trước mắt vị này siêu quần xuất chúng đại đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng, đem hắn nâng đỡ, hài lòng gật đầu. Thanh Tuyệt, ngươi rất không tệ, xem ra trước kia quyết định nhường ngươi đi ra ngoài lịch luyện một phen là đúng. Đa tạ sư tôn khích lệ. Những năm gần đây, đồ nhi bốn phía phiêu bạt sông sáo, dấu chân trải rộng vô số bản nguyên vũ trụ, tại trong lúc này, không ít thấy nhận ra thế gian vạn vật kỳ diệu cùng trắng lệ. Còn thân hơn thân cảm thụ các nơi khác biệt phong thổ cùng với văn hóa khác biệt, nhất là trong tại thế giới người phàm, Đồ Nhi khoảng cách gần quan sát hợp thể nghiệm cuộc sống của người bình thường muôn màu, lệnh đồ được ích lợi không nhỏ, tâm cảnh lấy được tăng lên to lớn. Rất tốt. Kế tiếp, vi sư trọng trưởng Phiêu Miểu Tông, hơn nữa sẽ lại không chịu đến bất kỳ quá nhiều, ta đem đối với Phiêu Miểu Tông tiến hành triệt triệt để cải cách, dẫn dắt Phiêu Miểu Tông đi ra một đầu không giống nhau con đường, cần các ngươi trợ giúp. Đệ tử một mực chờ đợi chờ một ngày này, Trì Thanh Tuyệt hưng phấn trả lời. Ngọc Tiên trước mắt đang lúc bế quan trùng kích thánh cảnh, nhiệm vụ của ngươi sẽ rất trọng. Bất quá lấy Ngọc Thiền tư chất, hẳn là rất nhanh liền có thể thành công, đến lúc đó thầy trò chúng ta bốn người liên thủ, đem Phiêu Miểu Tông đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Trì Thanh Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sư đồ bốn người. Sư tôn, ngài lại thu một vị sư muội. Là sư đệ, không phải sư muội. Ở nơi nào? Có thể bị sư tôn thu làm đệ tử, chắc là một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ta còn không có gặp qua. Trì Thanh Tuyệt bị sư tôn trả lời làm cho đầu đầy dấu chấm hỏi, a, ngài cũng chưa từng thấy qua. Vậy ngài như thế nào thu nhận đệ tử? Là Ngọc Thiền thay sư thu. Thầy sư thu đồ. Đến cùng hạ người gì, có thể để cho Ngọc Thiền sư muội thay sư thu đồ. Chỉ rõ ràng trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Tiêu Ngọc Thiền làm ra thay sư thu đồ chuyện, lời thuyết minh nàng có lòng tin tuyệt đối, sư tôn nhất định sẽ nhận lấy người này. Không hề nghi ngờ, vị tiểu sư đệ kia thiên phú, chắc chắn đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, bằng không Ngọc Thiền sư muội sẽ không làm như thế. Mặc dù sư tôn quyết định đối với Phiêu Miểu Tông tiến hành cải cách, sau này Phiêu Miểu Tông không còn chỉ lấy nữ đệ tử, mà là nam nữ tất cả thu. Nhưng làm Phiêu Miểu Tông tông chủ, sư tôn thu thứ nhất nam đệ tử, nhất định muốn vì toàn tông làm tốt tấm gương. Bởi vậy, tiểu sư đệ tương lai chính là Phiêu Miểu Tông nam tính đệ tử đại biểu, không có thiên phú không thể được, thậm chí thiên phú hơi thấp một chút đều không thể, nhất thiết phải đạt đến hồng hoàng cấp cao nhất trình độ mới có thể chấn áp được. Trì Thanh Tuyệt rất muốn gặp vị tiểu sư đệ này. Sư tôn, ta lúc nào có thể gặp tiểu sư đệ? Xem như đại sư tỷ, nên cho hắn một phần lễ gặp mặt. Vân Miểu cười thần bí, vị sư đều không có thấy, ngươi vội cái gì? Còn không phải thời điểm, Lâm Phong là ta một bước ám kỳ, sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ làm cho cả hồng hoàng thế giới cảm thấy giật mình. Trì Thanh Tuyệt tâm bên trong đối với vị tiểu sư đệ kia càng tò mò hơn, bất đắc dĩ sư tôn đều nói như vậy, chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ. "Là, sư tôn." "Thanh Tuyệt, bây giờ làm sư có một số việc muốn ngươi lập tức đi làm." Sư tôn mới nói. Rất nhanh, Trì Thanh Tuyệt ra tông chủ điện, mang theo sư tôn Vân Miểu an bài nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi. Thời gian giống như thời gian qua nhanh phi tốc trôi qua. Tuế nguyệt ung dung, ngày qua ngày, năm qua năm mà tuần hoàn qua lại. Đối với các tu sĩ mà nói, chỉ là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian bất quá là trong chốc lát thôi. Tại mênh mông ngông ngẩn, thần bí khó lường hồng hoang thế giới bên trong, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Giống như hoàn toàn yên tĩnh dưới mặt hồ, đang nổi lên một hồi kinh thiên động địa phong bạo, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương và kiềm chế, toàn bộ hồng hoang đều bị một tầng vô hình bóng tối bao phủ, để lộ ra một cô mãnh liệt mưa gió nổi lên cảm giác. Chư thiên và giới. Lâm Phong nhìn chút thời gian, để cho phân thân dùng cái kia chưa từng gặp mặt sư tôn cho đại lượng tài nguyên tiếp tục tu luyện, bản thể thì rời đi chư thiên vạn giới, đi tới thông đạt tinh. Nhìn thấy thông đạt tinh hết thảy đều tại thuận lợi phát triển, liền thu hồi phân thân, mang theo lôi minh thú trở lại chư thiên vạn giới, bế quan tu luyện. Bây giờ Lâm Phong thiếu nhất chính là thời gian. Theo thầy tỷ Tiêu Ngọc Thiền trong miệng biết được ma tộc thực lực khủng bố kia sau, một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách tựa như thủy triều sông lên đầu, làm hắn thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Cho dù đã thành công bái nhập phiêu miệu tông môn phía dưới, như cũng không dám có một chút lòng lười biếng. Dù sao trước mắt đối mặt uy hiếp, thế nhưng là đến từ ma tộc dạng này một cái danh xưng hồng hoang thế giới tối cường chủng tộc. Lịch sử hồng hoang bên trên, từng có nhiều lần các đại thế lực liên hợp lại vây quét ma tộc hành động, đều không thể đem hắn diệt trừ, có thể thấy được ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là phiêu miệu tông như vậy tiếng tăm lừng lấy đại tông phái, đối mặt ma tộc đều phải nhượng bộ lui binh. Huống chi chính mình vừa bái nhập phiêu miệu tông, đối với tông môn còn không có cống hiến, phiêu miệu tông không thể là vì chính mình, cùng ma tộc ăn thua đủ. Lâm Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có mình chân chính trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ cẩn thận muốn bảo vệ đồ vật. Trước đây nếu là thực lực của hắn đủ cường đại, tuyết nữ sư muội các nàng cũng sẽ không bị giết. Cứ việc thời gian không cách nào đảo lưu, nhưng vận mệnh cho Lâm Phong vãn hồi mất đi sinh mệnh cơ hội, đó chính là luyện hồn châu. Chính là bởi vì có luyện hồn châu, đám người thần hồn mới có thể hoàn hảo bảo lưu lại tới, cái này cũng thành vì khích lệ Lâm Phong không ngừng ham hở tiến lên hướng về phía trước động lực cội nguồn. Tiêu giao trên đỉnh. Trừ ra Lâm Phong bản thân bên ngoài, còn có dòng giá 8 vị cùng hắn giống nhau như lúc phân thân tồn tại. Tương đương với có 9 cái Lâm Phong cùng một chỗ đồng thời chuyên tâm tu luyện, lại thêm nguyên bản là thiền tư thông minh tuyệt luân, cùng với sư tỷ Tiêu Ngọc Thiền mang tới tài nguyên chân quý, hắn tốc độ tu luyện đơn giản có thể xưng cử thế vô song, một ngựa tuyệt trần. Tại kinh người như vậy hiệu suất phía dưới, Lâm Phong tu vi từ đế cảnh trung kỳ, nhanh chóng đi tới đế cảnh hậu kỳ, tiếp lấy lại tiến thêm một bước, lấy thế như phá trúc khuynh hướng đạt đến đế cảnh đỉnh phong. Đến đế cảnh đỉnh phong sau, tốc độ tu luyện trung quy là chậm lại. Bán thánh là một đạo không lớn không nhỏ khảm, cho dù là Lâm Phong cũng cần một chút thời gian tới lắng đọng. Chương 1360, Ma đế đột kích. Chương 1360, Ma đế đột kích. Toàn bộ chư thiên vạn giới tu sĩ đều toàn lực ứng phó mà vùi đầu vào trong tu luyện, ngày đêm không ngừng, chăm chỉ không ngừng, chỉ vì truy cầu tầng thứ cao hơn cảnh giới cùng thực lực càng mạnh hơn, đợi đến nguy cơ phủ xuống thời giờ mới có thể bảo trụ gia biên. Lâm Phong cũng là như thế, hắn biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều không cho phép lãng phí, lợi dụng sư tỷ Tiêu Ngọc Thiền mang tới tài nguyên, hết ngày dài lại đêm thâu mà đắm chìm ở tu hành chi đạo. Cứ việc Lâm Phong tu vi đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đây đối với hắn tới nói còn xa xa không đủ. Bởi vì tại mênh mông trong hồng hoang, chân chính kinh khủng chính là trong truyền thuyết kia thánh cảnh cường giả, mỗi một vị cũng có hủy thiên diệt địa một dạng uy năng, trong lúc phất tay liền có thể cải thiên hoán địa. Một khi tao ngộ thánh cảnh cường giả, gần như sẽ không có năng lực phản kháng, chỉ có thành công đột phá tới bản thánh, mới có thể tại đối mặt những cái kia thánh cảnh lúc thoáng có một điểm tự vệ tư bản. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong tu luyện lúc, ha ha ha, đinh thái nhức góc tiếng cuồng tiếu vang vọng chư thiên vạn giới, phảng phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra tới. Âm thanh giống như đến từ cựu lũ như địa ngục kinh khủng, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Hôm nay, bản đế đích thân tới chư thiên và giới, muốn để các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng sâu kiến biết cái gì gọi là sợ hãi. Ma thần đại đế ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Nho nhỏ một cái chư thiên và giới, dám sát hại ta ma tộc người, cùng ta ma tộc đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Ma tộc đế cảnh cường giả âm thanh giống như kinh lôi vang dội, chấn nhiếp nhân tâm. Tiêu giao trên đỉnh, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm sát khí từ trong mắt phun ra ngoài. Người tới bỗng nhiên chính là đã từng mượn nhờ ma tộc chuẩn đế tự bạo thiết lập thông đạo, từ đó thành công buông xuống cái vị kia ma tộc đế cảnh cường giả. Chỉ có điều, lúc đó vị này ma tộc đế cảnh cường giả cũng không phải là bản thể, hắn thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế, bị Lâm Phong đuổi đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, tình huống hôm nay đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, Lâm Phong tu vi lấy được bay vọt về chất cùng đề thăng, xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn hiện tại, tu vi đến đế cảnh đỉnh phong, trừ phi có trong truyền thuyết thánh cảnh đích thân tới, bằng không cho dù là bản thánh cấp bậc cường giả cũng không có sợ. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị ra tay nên chiến thời điểm, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang vang tận mây xanh, ầm ầm, tựa hồ muốn mảnh không gian này vỡ ra tới. Ngay sau đó, ma tộc đế cảnh cường giả phát ra một tiếng tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin gầm thét, làm sao có thể? Chư thiên vạn giới làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp bảo thủ hộ? Lần trước buông xuống nơi đây lúc đều không có, đến cùng là ai dám nhúng tay ta ma tộc sự tình? Ta ma tộc chính là hồng hoang vĩ đại chủng tộc, ai dám đắc tội ma tộc, chỉ có một con đường chết. Đối mặt ma tộc đế cảnh cường giả chất vấn cùng gào thét, lấy được chỉ có cái kia lạnh như băng, không mang theo mảy may cảm tình sắc thái một chữ, Lan. Cái chữ này giống như một thanh lợi kiếm giống như thẳng nhiếp nhân tâm phách. Không tốt. Là ma tộc đế cảnh cường giả lời còn chưa dứt, âm thanh im bặt mà dừng, bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng cắt đứt. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, nguyên bản khẩn trương kịch liệt bầu không khí cũng chợt tiêu tan vô tung. Tất cả các tu sĩ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, trên mặt nhao nhao hiện ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Liên luôn luôn trầm ổn bình tĩnh thái sơ tiên hoàng, bây giờ cũng là cho mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thế mà chỉ dựa vào thật đơn giản một cái lan chữ, liền có thể dễ dàng chế phục ma tộc đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ tại chư thiên vạn giới, ngoại trừ Lâm Phong, còn cất giấu kinh khủng hơn tồn tại? Đến cùng là ai? Lại vì sao muốn trợ giúp chư thiên vạn giới? Từng cái nghi vấn xuất hiện trong lòng mọi người. Nhưng mà sau một khắc, những nghi vấn này liền được đáp án. Lâm Phong âm thanh tại Thái Sơ Tiên Hoàng bọn người bên tai vang lên. Chư vị tiền bối không cần kinh hoàng, trấn sát ma tộc đế cảnh cường giả chính là sư tôn ta, một vị cựu cấp bản nguyên vũ trụ siêu cấp cường giả, có nàng lưu lại bảo vật thủ hộ, chư thiên vạn giới tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, đại gia có thể yên tâm tu luyện. Nghe được Lâm Phong âm thanh, Thái Sơ Tiên Hoàng bọn người lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. Mấy vị tụ tập cùng một chỗ luận đạo các tu sĩ, biểu tình kinh hoàng thất thố tiêu thất, toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Lâm đại nhân sư tôn, chẳng thể trách thực lực kinh khủng như vậy, ngay cả ma tộc đế cảnh cường giả đều không chịu nổi một kích. Hẳn là Lâm đại nhân rời đi chư thiên vạn giới thời điểm bái sư, lấy Lâm đại nhân thiên phú, bị những đại thế lực kia siêu cấp cường giả nhìn chúng rất bình thường. Đúng là như thế. Lâm đại nhân là ta đã thấy thiên phú cao nhất người. Cắt. Ngươi mới thấy qua bao nhiêu thiên tiêu? Chư thiên vạn giới bất quá là hồng hoang giọt nước trong biển cả, tại mênh mông hồng hoang thế giới, thiên tài nhiều vô số kể, bất quá tin tưởng Lâm đại nhân cho dù ở trong hồng hoang, cũng có thể đứng vào hàng đầu. Bằng không có khả năng bái nhập bực này cường giả môn hạ. Tất nhiên Lâm đại nhân đều nói, để chúng ta yên tâm tu luyện, tới, tiếp tục luận đạo, tranh thủ tại lần sau nguy cơ đến thời điểm, có thể giúp Lâm đại nhân một chút sức lực, dù sao chư thiên vạn giới cũng là chúng ta đều ra biên. Tiêu giao trên đỉnh. Lâm Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp xong, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Trấn sát ma tộc đế cảnh cường giả, tự nhiên là vị kia chưa từng gặp mặt sư tôn. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Lâm Phong đối với vị sư tôn kia vẫn là vô cùng cảm kích. Để cho sư tỷ Tiêu Ngọc Tiền đưa tới rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện không nói, còn để lại vạn hóa định giới bản, bảo hộ chư thiên vạn giới, phần nhân tình này, phải nhớ. Không có những tài nguyên kia phụ trợ, cho dù chính mình nắm giữ người thiên phú và cựu chuyển phân thân thuật, cũng không khả năng nhanh như vậy đạt đến đế cảnh đỉnh phong. Sư tôn, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Vô luận ngươi thu ta làm đệ tử có mục đích gì, đưa tới tài nguyên cùng ngăn cản ma tộc cân tình, ta Lâm Phong sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn tin tưởng, coi như sư tôn chỗ Phiêu Miểu Tông là thanh hư bản nguyên vũ trụ đệ nhất đại thế lực, nhưng ma tộc càng là hồng hoang đệ nhất đại tộc, hắn thực lực khủng bố viễn siêu tưởng tượng. So sánh dưới, cho dù là uy chấn một phương Phiêu Miểu Tông cũng muốn hơi kém không thiếu. Sư tôn có thể ra tay chấn sát ma tộc đế cảnh cường giả, không thể nghi ngờ chứng minh nàng đối với mình coi trọng. Thậm chí tại Lâm Phong xem ra, sư tôn cử động lần này tất nhiên sẽ tại Phiêu Miểu Tông chịu đến áp lực thật lớn, cùng ma tộc kết thù cũng không phải một chuyện nhỏ. Dù cho đối mặt trọng khó khăn hiểm trở, sư tôn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn trợ giúp chư thiên vạn giới, cái kia liền tuyệt đối không thể để cho lão nhân gia nàng thất vọng. Lâm Phong biết, trước mắt chính mình duy nhất có thể làm, chính là hết sức chăm chú, tâm vô bàng vụ mà vùi đầu khổ tu, không ngừng đột phá bản thân cực hạn, đem tu vi tăng lên tới một cái mới tinh độ cao. Chỉ có như vậy, khi bỗng dưng một ngày sư tôn chân chính cần chính mình, mới có thể có đầy đủ sức mạnh cùng năng lực đi hoàn lại cái này một phần ân tình. Chương 1361, Triệu Vô Địch nhập thánh. Chương 1361, Triệu Vô Địch nhập thánh. Thần quang bản nguyên vũ trụ, Triệu gia cấm địa. Bị coi là Triệu gia truyền thừa cùng bí mật thủ hộ chi địa. Ngoại trừ Triệu gia lão tổ, chỉ có Triệu gia đệ nhất thiên tài Triệu Vô Địch có thể tùy ý tiến vào. Đột nhiên, một đạo giống giận kinh thiên động địa âm thanh triệt để vân tiêu. Phản phất đến từ viễn cổ thời đại thôn tiên cự thú, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp cùng uy nghiêm, làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh. Cùng phong gào thét lấy của tới, nhấc lên từng trận cát bụi, che khuất bầu trời, đại địa cũng bắt đầu run lẩy bẩy, tựa hồ muốn nứt mở. Triệu Vô Địch nên đón trong đời mình một hồi khảo nghiệm to lớn, thánh nhân kiếp. Cái gọi là thánh nhân kiếp, chính là người tu hành bước về phía thánh cảnh nhất định đối mặt kiếp nạn. Chỉ có thành công vượt qua kiếp nạn này, mới có thể thực sự trở thành một cái thánh nhân, thu được siêu phàm nhập thánh sức mạnh cùng trí tuệ. Bán thánh cùng thánh cảnh ở giữa, nhìn như chỉ kém nửa bước, trên thực tế lại giống như khác nhau một trời một vực, khó mà quá phận. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá sau cùng bình cảnh, chỉ có thương tiếc cả đời. Một hồi cười to từ Triệu gia cấm địa truyền ra, xuyên thẳng vân tiêu, truyền lại đến hư không vô tận chỗ sâu. Ha ha ha, tốt, hôm nay chúng ta Triệu gia sẽ lại thêm một vị mới thánh nhân cảnh cường giả, thực sự là thật đáng mừng. Trong tiếng cười tràn đầy khó mà ức chế vui sướng cùng tâm tình kích động, Triệu Vô Địch nhập thánh tin tức giống giã hỏa cấp tốc lan tràn ra, tựa như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, vét sạch mênh mông vô ngần hồng hoang thế giới. Trước hết nhất nhận được tin 8 giờ cựu cấp bản nguyên vũ trụ đều rối rít bị chấn động đến. Phải biết, Triệu Vô Địch là nhân tài mới nổi, niên kỷ còn nhẹ, vậy mà thành công bước vào thánh cảnh lĩnh vực, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Thật không hổ là Triệu gia trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài, tốc độ tu luyện quả là nhanh phải vượt quá tưởng tượng, để cho vô số thiên tài tu sĩ theo không kịp. Rất nhiều cùng Triệu Vô Địch cùng thời kỳ thiên chi tiêu tử nhóm, nghe được Triệu Vô Địch nhập thánh tin tức, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Những thứ này đã từng tự nhận là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần các thiên tiêu, bây giờ nhưng không khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình đem hết toàn lực đều không có sở đến bán thánh cánh cửa, trái lại Triệu Vô Địch đã vượt qua đạo này cao không thể chạm khoảng cách, bước vào đến cao thâm hơn khó lường thánh cảnh trong lĩnh vực. Như thế nào so? Lấy cái gì đi so? Căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Thương Lan bản nguyên vũ trụ, Diệp gia. Cửu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền nhận giả Diệp Tinh Hà biết được sau, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Vốn là hắn vừa bước vào bàn thánh, cho là đuổi kịp Triệu Vô Địch, có cơ hội cùng đối phương tranh hùng, ai ngờ nhân gia tiến thêm một bước, trực tiếp bước nhập thánh cảnh, lần nữa đem khoảng cách kéo ra, hơn nữa càng kéo càng xa, để cho Diệp Tinh Hà không nhìn thấy một tia hy vọng. Từ bán thánh đến thánh cảnh, có thể so sánh đế cảnh đỉnh phong đến bán thánh muốn khó khăn rất rất nhiều. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, Triệu Vô Địch thế mà nhập thánh, thật là một cái tên đáng sợ, cùng cuộc sống như thế tại cùng một cái thời đại, đúng là bi ai, xem ra có thể cùng Triệu Vô Địch sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có Quỷ Diện đạo hữu. Không biết Quỷ Diện đạo hữu bây giờ như thế nào. Nếu như cách thánh cảnh quá xa, sợ cũng khó mà cùng với ngang hàng, dù sao đây chính là thánh cảnh a. Triệu Vô Địch nhập thánh tin tức, giống như cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại rất nhiều tư lịch thâm hậu, thực lực siêu quần thiên chi tiêu tử nhóm còn không thể đột phá tới thánh cảnh thời điểm, Triệu Vô Địch đã đoạt mất, trước tiên đạt tới như thế hành động vĩ đại. Thành tựu như thế, thực sự để cho người ta kinh thán không thôi. Không hề nghi ngờ, Triệu Vô Địch đã thể hiện ra một loại uy chấn đương thời, quét ngang bát hoang lục hợp chi khí thế. Kỳ phong mang chỉ chỗ, không ai có thể ngăn cản. Nhiều muốn chấn áp một thời đại khuynh hướng. Duy nhất biến số nhưng là cái kia thần bí Quỷ Diện nhân, cũng là trước mắt trong hồng hoang xuất hiện thiên tiêu bên trong, duy nhất có thể cùng Triệu Vô Địch đánh đồng tồn tại. Đến khi Triệu Vô Địch từng cùng Quỷ Diện nhân từng có hai lần giao phong. Lần thứ nhất gặp nhau là tại Khôn Hư trong bí cảnh, khi đó song phương cùng thi triển thần thông, Triệu Vô Địch muốn trấn sát Khôn trong hư cảnh thiên chi tiêu tử, độc tài tất cả khí vận, cuối cùng bị Quỷ Diện nhân ngăn cản, song phương lưỡng bại câu thương, không thể đạt tới. Lần thứ hai phát sinh ở Lôi Á tinh hệ, hai người tranh đoạt thiên địa dị thú, Lôi Minh thú. Kết quả giống nhau là lưỡng bại câu thương. Càng là đánh ra siêu việt đế cảnh sức mạnh va chạm, tạo thành Lôi Á tinh hệ không gian đổ sụp, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cứ việc Triệu Vô Địch thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng tại đối mặt tu vi so với chính mình thấp Quỷ Diện nhân lúc, lại nhiều lần gặp khó, không chút nào chiếm được một chút lợi lộc. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Quỷ Diện nhân tu vi so với Triệu Vô Địch thấp, cho dù dưới tình thế xấu, hai người vẫn như cũ khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài, thật sự là làm cho người có chút không thể tưởng tượng. Theo đạo lý nói, Triệu Vô Địch chính là trấn áp cái này một thời đại tuyệt đỉnh thiên tiêu, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều phải kém ba phần. Tu vi so với Triệu Vô Địch cao các thiên tiêu, đối mặt hắn lúc đều kiêng dè không thôi, đừng nói tu vi kém hơn. Nhưng mà sự thực là, Triệu Vô Địch bị tu vi so với chính mình thấp Quỷ Diện nhân, liên tục hai lần vượt cấp khiêu chiến thành công. Bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Diện nhân thiên phú không thể so với Triệu Vô Địch kém, thậm chí còn hơn. Nếu như tương lai một ngày kia, bọn hắn thật sự đứng ở cùng chạy một đường, nắm giữ giống nhau cảnh giới tu vi, như vậy đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, chỉ sợ khó mà đoán trước. Nếu như là cái khác thiên tài, hai lần bị cùng là một người vượt cấp khiêu chiến thành công, đoán chừng sớm đã sinh ra bản thân hoài nghi, đạo tâm cũng có thể sụp đổ, nhưng Triệu Vô Địch không có, nắm giữ chiến thần thể hắn, không chỉ có không có bị đánh ngã, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hoàn toàn phát huy ra chiến thần thể năng lực, tu vi một ngựa tuyệt trần, trước tiên đạt đến thánh cảnh, chấn kinh hồng hoang thế giới. Hồng hoang chuyện phát sinh, tựa hồ cùng chư thiên vạn giới không hề quan hệ, không có biên chỉnh truyền tống trận chư thiên vạn giới, giống như một tòa ngăn cách một dạng thế ngoại đảo nguyên, đại gia tất cả tại dốc hết toàn lực mà vùi đầu khổ tu. Một cái làm cho người tin chấn phấn lòng người từ Thái Sơ Thánh địa chuyển ra. Thái Sơ Tiên Hoàng rốt cuộc bồi thường mong muốn, thành công đột phá tới đế cảnh, trở thành chư thiên vạn giới kế Lâm Phong sau vị thứ hai đế cảnh cường giả. Vì thế Thái Sơ Tiên Hoàng cử hành thịnh đại nghi thức, đó cũng không phải hắn ái mộ hư binh, mà là muốn cổ vũ chư thiên vạn giới các tu sĩ cùng một chỗ tiến bộ. Vế quan đã lâu Lâm Phong tự mình có mặt chúc mừng, để cho chư thiên vạn giới các tu sĩ kích động bạt phần. Theo sát phía sau, theo thứ tự là Giao Chỉ Tiên Hoàng, Yêu Hoàng Phục Chân, cùng với Long Hoàng Ngao Quảng ba người, bọn hắn đồng dạng bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng hơn người thiên tư, tuần tự bước vào đế cảnh. Không chỉ như vậy, ngoại trừ thế hệ trước cường giả, chư thiên vạn giới còn hiện ra một nhóm lớn tiên phú dị bẩm lại tiềm lực vô hạn đại tân sinh, những thứ này nhân tài mới nổi giống như từng khỏa rực rỡ lóa mắt tân tinh từ từ bay lên, cho chư thiên vạn giới mang đến càng sống thêm hơn lực cùng ánh sáng hy vọng. Một ngày thái dương mới lên, Lâm Phong đứng tại Tiêu Giao đỉnh núi, hai tay phía sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa. Là thời điểm xung kích bán thánh. Chương 1362, bán thánh cảnh chương 1362, bán thánh cảnh Tiêu Giao phòng, Lâm Phong thân hình phiêu dật như tiên, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận hư không. Bước vững vàng hữu lực bước chân, một bước một cái dấu chân về phía bế quan chi chỗ đi đến. Bước vào bế quan chi địa sau, nhẹ giơ lên tay phải, hơi hơi vung lên ở giữa, đem đang tu luyện tám đạo phân thân thu sạch trở về thể nội. Theo phân thân quay về, Lâm Phong cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn xông lên đầu, cả người vì đó chấn động, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân phồng lên, khí huyết sôi trào không ngừng. Làm sơ điều tức sau, Lâm Phong hai chân một quất, ổn đương đương khoanh chân ngồi trên đất trên mặt, đóng chặt hai con ngươi, nín thở ngưng thần, dẫn đạo cái kia cỗ hùng hồn chi lực dọc theo quanh thân kỳ kinh bát mạch du động. Cùng lúc đó, không ngừng mà điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu cùng tim đập tần suất, gắng đạt tới làm cho cả thể xác tinh thần đều ở vào một loại tuyệt đối ổn định hài hòa trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong tâm cảnh trở nên càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo trong suốt, tựa như một chỉ tinh thủy, không có chút rung động nào, lại như một mảnh gương sáng, không nhiễm trần thế. Rõ ràng làm xong xung kích bán thánh chuẩn bị. Bán thánh mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa thánh cảnh, cũng không sẽ dẫn phát thiên kiếp buông xuống, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu một bước. Đế cảnh đỉnh phong tu vi, dù cho thân tàng đông đảo át chủ bài cùng thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bán thánh một trận chiến, một khi tao ngộ thánh cảnh cường giả, vẫn sẽ cảm thấy bất lực. Nếu như tu vi đột phá đến bán thánh cũng không giống nhau. Cứ việc bán thánh cùng thánh cảnh ở giữa vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn, nhưng chí ít có một chút cẩn thận đọ sức tư bản, mà không phải là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Lấy Lâm Phong Thiên Phú chiến đấu, dưới tình huống một ít cực đoan, không thèm đếm xỉa vung tay đánh cược một lần, thậm chí có thể đối với thông thường thánh cảnh tạo thành cũng đủ lớn uy hiếp. Nói một cách khác, tu vi ở vào đế cảnh đỉnh phong Lâm Phong, đối mặt thánh cảnh, chỉ có bị động bị đánh phần, duy nhất có thể làm chính là sử dụng hành tự bí chạy trốn, còn không biết có thể chạy hay không đi. Đột phá đến bán thánh sau, liền có cùng thánh cảnh chống lại năng lực. Bởi vậy, xung kích bán thánh đối với Lâm Phong tới nói phi thường trọng yếu. Dù sao bái nhập Phiêu Miểu Tông, kế tiếp nhất định sẽ đi tới cựu cấp bản nguyên vũ trụ, có bán thánh tu vi, ít nhất có thể để cho hắn hơi an tâm điểm, gặp phải thánh cảnh cũng có một tia sức tự vệ. Tiêu Giao Phong, bế quan điện. Lâm Phong trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng quả to như đậu nành nhỏ mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, cơ thể không bị khống chế khẽ run, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ, cắn thật chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân từ trong hàm răng gạt ra ba chữ: phá cho ta. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang ở bên trong thể bộ phát ra, giống như cửu thiên kinh lôi, chấn động đến mức Lâm Phong đầu ông tác hưởng, trước mắt lóe ra kim tinh. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh mênh mông giống như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch thân thể, những nơi đi qua, kinh mạch xương cốt đều bị trống ra, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bàng bạc sức mạnh cũng không ngừng, tiếp tục hướng về toàn thân điên cuồng lan tràn mà đi, trong chớp mắt liền đã đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Thân thể biến cố để cho Lâm Phong lộ ra một nụ cười, hắn biết, chính mình thành công. Từ nay về sau, chính mình chính là một vị hàng thật giá thật bán thánh cảnh cường giả. Đừng xem thường từ đế cảnh đỉnh phong đến bán thánh cái này nửa bước. Trong hồng hoang rất nhiều tu sĩ đều kẹt tại đế cảnh đỉnh phong, không cách nào đi tới một chút, Lâm Phong có thể lấy đại tân sinh thân phận, thành tựu bán thánh, đủ để chứng minh tiên phú của hắn cao bao nhiêu. Đương nhiên, cựu chuyển phân thân thuật cùng Tiêu Hồng Tiền mang tới tài nguyên tu luyện, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có cựu chuyển phân thân thuật, cùng với nhiều như vậy tài nguyên tu luyện phụ trợ, dù là Lâm Phong tiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá bán thánh. Đừng nói bán thánh, có thể hay không đến đế cảnh đỉnh phong cũng có nói. Bất kể như thế nào, trung bi là bước ra mấu chốt tính nửa bước. Lâm Phong nắm quả đấm một cái, cảm nhận được cơ thể ẩn chứa sức mạnh, không khỏi tự lẩm bẩm, đây chính là bán thánh sức mạnh sao? Quả nhiên cùng đế cảnh đỉnh phong có chỗ khác biệt, muốn mạnh rất rất nhiều. Rất tốt, tu vi đột phá đến bán thánh sau, tăng thêm cựu tự chân ngôn bí pháp, cựu chuyển phân thân thuật, ngưng hồn quyết, hỗn độn kiếm pháp các loại át chủ bài, lực chiến đấu của ta lấy được tăng lên trên diện rộng, dù cho gặp phải thông thường thánh cảnh cường giả, cũng coi như là có sức đánh một trận. Bất quá vẫn chưa tới buông lòng thời điểm, ma tộc nguy cơ chưa giải trừ, ma đế bị sư tôn lưu lại vạn hóa định giới bản chân sát, lấy ma tộc tính tình, chắc chắn sẽ còn tiếp tục phái cường giả đến đây, đến lúc đó không biết sư tôn có thể hay không chịu nổi, coi như sư tôn có thực lực kia, cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào lão nhân gia nàng trên thân. Cho nên bước kế tiếp chính là muốn thành tựu thánh cảnh, chỉ là sư tôn nắm sư tỷ mang tới tài nguyên không nhiều lắm, đây là một cái làm người nhức đầu vấn đề, không có tài nguyên tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ giảm xuống, mặc kệ, trước tiên dùng xong lại nói. Làm sơ nghỉ ngơi, thể nghiệm xong đột phá bán thánh mang tới to lớn biến hóa sau, Lâm Phong sử dụng cựu chuyển phân thân thuật, phân ra 8 đạo phân thân, tiếp tục bắt đầu một vòng mới tu luyện. Ở xa Thanh Hư bản nguyên vũ trụ Vân Miểu sẽ không nghĩ tới, nàng cho tiểu đồ đệ Lâm Phong mang đến nhiều như vậy tài nguyên, sẽ bị nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Vân Miểu cảm thấy, chính mình cho tài nguyên, đầy đủ Lâm Phong tu luyện một đoạn thời gian rất dài, chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong sẽ có được cựu chuyển phân thân thuật bực này lịch thiên bí thuật, một cá nhân tu luyện biến thành 9 cá nhân tu luyện, tiêu hao tài nguyên tốc độ có thể giống nhau sao? Ngay tại Lâm Phong đột phá bán thánh không lâu sau, Thanh Hư bản nguyên vũ trụ, Phiêu Miểu Tông một chỗ vắng vẻ u tĩnh, Y Hai lui tới chi địa, tràn đầy yên tĩnh cùng an lành, bị một hồi đột nhiên xuất hiện dị tượng đánh vỡ. Nguyên bản sáng sủa không mây, trời xanh không mây bầu trời, qua trong giây lát liền đã mất đi những ngày qua hào quang, thay vào đó là một tầng trầm trọng làm cho người khác hít thở không thông mây đen, cuồn cuộn mặc lãng đồng dạng phô thiên cái địa đè hướng đại địa, đem toàn bộ không gian đều bao phủ ở trong một mảnh bóng tối. Cuồng bạo cùng phong tàn phá bừa bãi chợt nổi lên, tựa như một đầu hung mãnh vô cùng cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng gầm gừ, vô tình cắn nuốt hết thể chúng quanh. Cuồng phong cuốn lên đầy trời cát bụi, tạo thành một cỗ cực lớn bao cát, che khuất bầu trời, để cho người ta cơ hồ không cách nào quan sát. Quỷ dị như vậy và hiếm thấy thiên tượng, chính là thiên kiếp sắp giáng lâm lúc dấu hiệu. Một cái kiên định thân ảnh lặng yên sừng sững ở giữa thiên địa, giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Người này một bộ áo trắng như tuyết, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, mỹ lệ làm rung động lòng người, mặt mũi mỹ lệ như ngọc, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao nhã xuất trần, siêu phàm thoát tục. Nàng chính là Tiêu Hồng Tiền, Lâm Phong nhị sư tỷ, Phiêu Miểu Tông trưởng giáo Vân Miểu môn sinh đắc ý trải qua trọng trọng gặp chắc chờ sau, Tiêu Hồng Tiền cuối cùng nên đón quyết định vận mệnh hướng đi thời khắc trọng yếu, thánh nhân kiếp. Đối với bất luận cái gì một cái có tu luyện thành tu sĩ mà nói, thánh nhân kiếp cũng là một đạo nhất thiết phải vượt qua khoảng cách, càng là một lần liên quan đến sinh tử tồn vong nghiêm trọng khảo nghiệm. Thành công, ý vị đem bước vào cái kia người người hâm mộ thánh cảnh liệt kê. Thất bại, sẽ tại kinh khủng dưới thiên kiếp thịt nát xương tan, hôi phi yên liệt. Chương 1363, bản nguyên chương 1363, bản nguyên nơi xa, hai vị thân ảnh đang đứng sóng bay, các nàng khí chất cao nhã xuất trần, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Chính là Phiêu Miểu Tông trưởng giáo Vân Miểu, cùng với đại đệ tử Chỉ Thanh Tuyệt. Thánh nhân kiếp không thể coi thường, thân là Tiêu Ngọc Thiền sư tôn cùng sư tỷ, Vân Miểu cùng Chỉ Thanh Tuyệt tự nhiên muốn ở một bên thủ hộ. Cứ việc nơi đây ở vào Phiêu Miểu Tông phạm vi bên trong, sẽ không có người đến đây quấy rối. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất một khi ngoại ý muốn nổi lên, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, Vân Miểu cùng Trì Thanh Tuyệt nhất thiết phải tự mình tọa chấn, để phòng bất cứ khả năng nào phát sinh nguy hiểm, để cho Tiêu Ngọc Tiễn có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong độ kiếp, mới có thể yên tâm. So với Tiêu Ngọc Tiễn độ thánh nhân kiếp, những thứ khác cũng là việc nhỏ. Hai người lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, trong mắt đều toát ra lo lắng chi tình. Bất đồng chính là, Trì Thanh Tuyệt biểu lộ vui lòng, tựa hồ cũng không cho rằng sư muội Tiêu Ngọc Tiễn sẽ thất bại, Vân Miểu thì chân mày hơi nhíu lại. Sư tôn yên tâm, lấy sư muội thiên tư, độ thánh nhân kiếp vẫn là không có vấn đề gì. Trì Thanh Tuyệt lên tiếng an ủi. Ngươi cho rằng ta là đang lo lắng Ngọc Tiễn độ kiếp? Vân Miểu đáp lại. Bằng không thì đâu? Còn có chuyện gì có thể để cho sư tôn lo lắng như thế? Thanh Tuyệt, Ngọc Tiễn cũng sắp vượt qua thánh nhân kiếp đạp nhập thánh cảnh, nên để các ngươi biết một chút liên quan tới Hồng Hoang thế giới bí mật. Sư tôn mời nói, đệ tử liếc thai cũng nghe. Vân Miểu trầm mặc phút chốc, chậm rãi cảm giác thở ra một hơi. Ai? Hồng Hoang thế giới sẽ đại loạn, ta cải cách Phiêu Miểu Tông, chính là phải thừa dịp đại loạn phía trước, tận lực tăng cường Phiêu Miểu Tông thực lực, để cầu có thể tự vệ. Trí Thanh Tuyệt có chút khiếp sợ hỏi thăm, Hồng Hoang thế giới sẽ đại loạn, bây giờ không phải là thật tốt sao? Ta như thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Nhìn bề ngoài giống như gió êm sóng lặng, trên thực tế âm thầm sóng lớn mãnh liệt, tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến. Trí Thanh Tuyệt nghi ngờ tiếp tục truy vấn, vì cái gì? Vân Miểu không có trả lời ngay, mà là hỏi lại, biết bản nguyên sao? Trí Thanh Tuyệt gật gật đầu, biết. Bản nguyên là một cái bản nguyên vũ trụ căn bản, không có bản nguyên, liền sẽ không có bản nguyên vũ trụ. Ngươi nói không sai, bản nguyên là căn bản. Hồng Hoang thế giới có rất nhiều bản nguyên vũ trụ, mà mỗi cái bản nguyên vũ trụ đều có nhất định lượng bản nguyên tồn tại. Những thứ này bản nguyên bị phân tán tại trên vô số sinh mệnh, sinh mệnh sau khi chết, bản nguyên sẽ rời đi, dựng dục ra cái tiếp theo sinh mệnh, như thế chu mà quay lại, đem bản nguyên vũ trụ bên trong sinh mệnh kéo dài tiếp. Vân Miểu giải thích nói, thì tính sao? Cùng sư tôn ngài nói Hồng Hoang thế giới sắp đại loạn, có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Bản nguyên là vô cùng vật chất quý, dị vãng muốn có được một cái bản nguyên vũ trụ bản nguyên, biện pháp duy nhất chính là đợi đến cái này bản nguyên vũ trụ sinh mệnh đi đến phần cuối, không gian đổ sụp, triệt để hủy diệt thời điểm, bản nguyên hội tụ cùng một chỗ. Nếu như cưỡng ép can thiệp, đem bản nguyên vũ trụ phá hủy, bản nguyên thì sẽ không tụ chung một chỗ, mà liền xem như cấp thấp nhất bản nguyên vũ trụ, chờ nó tự động diệt vong, cũng cần rất dài thời gian, hiệu suất thấp, đến làm cho người giận sôi. Sau đó thì sao? Trí Thanh Tuyệt tiếp tục truy vấn. Ngươi biết ma tộc vì sao lại một mực say mê tại xâm lược chiếm lĩnh bản nguyên vũ trụ sao? Vân Miểu lần nữa hỏi lại. Chẳng lẽ không phải vì cướp đoạt tài nguyên? Cướp đoạt tài nguyên chỉ là trong đó một cái phương diện, ma tộc mục đích thực sự là muốn thu thập bản nguyên. Sư tôn, ngài không phải nói không thể cưỡng ép can thiệp bản nguyên vũ trụ sao? Ma tộc coi như đem bản nguyên vũ trụ hủy diệt, cũng không chiếm được bản nguyên a. Đúng vậy, cho nên ma tộc vẫn đang làm một cái thí nghiệm, đó chính là lợi dụng một chút phương pháp đặc thù, gia tốc bản nguyên vũ trụ tự động hủy diệt, đã như thế, liền có thể nhận được bản nguyên. Trí Thanh Tuyệt tâm bên trong cả kinh, vậy chúng nó thành công không? Căn cứ vào vi sư lấy được tin tức, đi qua ma tộc không ngừng cố gắng, sắp thành công, một khi ma tộc có thể thành công thu thập bản nguyên, như vậy Hồng Hoang thế giới tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cho dù là những cái kia xa xôi nhất bản nguyên vũ trụ, cũng trốn không thoát. Sư tôn, đệ tử có một chút không rõ. Tất nhiên ma tộc thị sát thành tính, tàn bạo vô độ, là nhân loại công địch, vì cái gì các đại thế lực còn muốn bỏ mặc bọn chúng cầm bản nguyên vũ trụ tới làm thí nghiệm? Thanh Tuyệt, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính ghê tởm. Hồng Hoang các đại thế lực từng nhiều lần liên thủ vây quét ma tộc, bất quá là sợ ma tộc càng ngày càng mở rộng, uy hiếp được nhân loại thôi, cũng không phải muốn triệt để tiêu diệt ma tộc, thật muốn, ma tộc không sống được tới giờ. Nghe xong Vân Miểu lời nói, chỉ Thanh Tuyệt nghe vậy, rơi vào trong trầm tư, một lát sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, dần dần trừng lớn hai mắt. Sư tôn, ý của ngài là nói các đại thế lực kỳ thực đều tại ngầm đồng ý ma tộc làm như vậy, bởi vì tất cả mọi người nghĩ lấy được bản nguyên, cũng không tiện làm ra cấp độ kia thương thiên hại lý sự tình, cho nên liền để ma tộc tới làm. Vân Miểu không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn chờ đợi tiên kiếp buông xuống Tiêu Ngọc Tiễn. Trí Thanh Tuyệt thấy thế, trong lòng đã có đáp án, chấn động không thôi. Ma tộc xâm chiếm bản nguyên vũ trụ, cầm bản nguyên vũ trụ tới làm thí nghiệm, lại là Hồng Hoang các đại thế lực ngầm đồng ý. Sự thật có chút phá vỡ Trí Thanh Tuyệt tam quan, nàng vẫn cho là nhân loại cùng ma tộc là thiên địch, gặp liền hận không thể có thể giết chết cho thông khoái loại kia. Ma tộc sinh tồn đến nay là thực lực của bọn nó quá mạnh, để cho các đại thế lực liên thủ cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Không nghĩ tới, các đại thế lực thế mà tại ngầm đồng ý ma tộc làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý. Bọn hắn không làm, dẫn đến có bao nhiêu bản nguyên vũ trụ bị ở trong tay ma tộc, chẳng lẽ liền thật sự một điểm không thèm để ý sao? Trí Thanh Tuyệt không biết đáp án, nàng chỉ biết là, thì ra những cái kia bản nguyên vũ trụ ở trong mắt các đại thế lực cũng là quân cờ mà thôi. Tốt, Thanh Tuyệt, Ngọc Thiền Thánh Nhân tiếp muốn bắt đầu, đợi nàng hoàn thành đột phá, thành tựu thánh nhân sau, ta lại cho các ngươi thật tốt giải thích rõ ràng. Vân Miểu nói. Là, sư tôn. Trí Thanh Tuyệt cung kính trả lời. Trên trời cao, một hồi kinh khủng thiên kiếp đang lặng yên rụ rụ. Tiêu Ngọc Thiền lẻ loi một mình đứng lặng ở giữa không trung, đóng chặt hai con ngươi, nín thở ngưng thần, toàn lực điều tiết tâm tình của mình, gắng đạt tới để cho nội tâm bình tĩnh như nước, dùng trạng thái tốt nhất độ sắp đến thánh nhân kiếp. Cứ việc lấy nàng thiên phú, có 9/9 chắc chắn có thể thành công vượt qua lần này thánh nhân kiếp, nhưng cũng tuyệt không dám xem thường, càng không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Dù sao có chút sai lầm, dù chỉ là một tơ một hào sai lầm, đều có thể sẽ dẫn phát hậu quả nặng nề, dẫn đến nhiều năm tu hành thất bại trong gang tấc. Dầm 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 một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị xé nứt ra đồng dạng. Ngay sau đó, vô số đạo chói lóa mắt lôi quang giống như ngân xà cuồng vũ gầm thét từ trên trời giáng xuống, thanh thế chi hùng vĩ, uy lực kinh người, làm lòng người sinh sợ hãi. Trong chớp mắt, cực kỳ kinh khủng lôi kiếp tựa như cùng vỡ đê hồng thủy manh thu đồng dạng, phô thiên cái địa hướng Tiêu Ngọc Thiền cuốn tới, trong nháy mắt đem nàng cả người triệt để nuốt hết. Chương 1364, bản nguyên vũ trụ tử vong. Chương 1364, bản nguyên vũ trụ tử vong. Rầm rầm rầm, thánh nhân kiếp uy lực vượt qua tưởng tượng. Cái kia cố hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh, phảng phất muốn đem hết thể xé rách. May mắn Vân Miểu sớm bố trí trận pháp, mới không có đối với Phiêu Miểu Tông tạo thành phá hư. Đế cảnh đỉnh phong tại bực này kinh khủng dưới thiên kiếp, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Liên phổ thông bán thánh đều khó mà tiếp nhận. Bất quá Tiêu Ngọc Thiền lại không phải nhân vật bình thường, nàng chính là Phiêu Miểu Tông trưởng giáo Vân Miểu đắc ý môn đồ. Hán thiên tư cao mặc dù không bằng nổi danh khắp thiên hạ Triệu Vô Địch, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng kinh thế hai tụ. Thánh nhân kiếp có lẽ đối với phổ thông thiên kiêu có uy hiếp to lớn, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nọc sức, thất bại trong gang tấc, nhưng đối với Tiêu Ngọc Thiền tới nói, cũng không tính quá khó. Kèm theo từng tiếng đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh một dạng tiếng vang, từng đạo chói lóa mắt sấm sét vạch phá bầu trời, giống như từng cái dữ tợn đáng sợ cự long gầm thét hướng đại địa đánh tới. Tại một hồi kinh thiên động địa đáng sợ thiên kiếp đi qua, Tiêu Ngọc Thiền thân ảnh dần dần hiện ra. Thời khắc này nàng ổn ổn đương đương đứng tại trong hư không, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, thanh tân thoát tục lại siêu phàm xuất trần. Cứ việc nhìn hơi có vẻ chật vật, vừa vặn bên trên tản mát ra khí tức vẫn như cũ bình ổn, một chút cũng không có xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, rõ ràng còn có dư lực. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Ngọc Thiền thiên phú thực lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng có thể tính được bên trên cấp cao nhất. Sư muội thiên phú cao hơn ta lúc đầu khi độ thánh nhân kiếp, cũng không có sư muội nhẹ nhàng như vậy. Chi Thanh Tuyệt nhẹ nói, kỳ thực hai người các ngươi đều không khác mấy, chỉ là Ngọc Thiền tích lũy so ngươi thâm hậu một điểm. Trước kia môn hạ của ta cũng là nhu cầu cấp bách ra một vị thánh cảnh, mới có thể nhường ngươi dưới tình huống vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong độ thánh nhân kiếp, hy vọng ngươi không nên oán vi sư. Vân Miệu đáp lại, sư tôn chuyện này có thể bái nhập ngài môn hạ là vinh hạnh của ta, nếu là không có sư tôn vun trồng, ta chỉ Thanh Tuyệt há có thể có hôm nay. Đúng, sư tôn, ta rất hiếu kỳ, vị tiểu sư đệ kia thiên phú đến cùng như thế nào? Ta chưa thấy qua, nếu như Ngọc Thiền không có nói láo mà nói, thiên phú lại so với trong tưởng tượng của ngươi cao hơn. A, so bên trong tưởng tượng ta cao hơn. Cái kia so với Triệu Vô Địch đâu? Ta chỉ có thể nói, không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Chỉ Thanh Tuyệt hai mắt tỏa sáng, lợi hại như vậy, ta thực sự là có chút chờ mong cùng bị tiểu sư đệ này gặp mặt. Vân Miểu gật gật đầu, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy. Sư tôn, tất nhiên Phiêu Miểu Tông đã hoàn thành cải cách, vì cái gì không đem tiểu đệ đệ nhận lấy? Tin tưởng tại Phiêu Miểu Tông, tiểu sư đệ có thể trưởng thành càng nhanh. Cần một cơ hội. Dầm 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 kèm theo từng trận kinh thiên động địa tiếng vang, cuối cùng một đợt thiên kiếp như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng. Giờ này khắc này, Tiêu Ngọc Thiền thân ảnh lại một lần nữa bị vô tận lôi quang nuốt mất, nàng đóng chặt hai con người, toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, cùng chung quanh cuồng bạo tàn phá bừa bãi thiên kiếp tạo thành so sánh rõ ràng. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp chi lực, Tiêu Ngọc Thiền cũng không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ cần có thể thành công chịu đựng được trận này thiên kiếp tẩy lễ, liền có thể thực hiện chính mình nhiều năm qua tha thiết ước mơ mục tiêu, đột phá tu vi bình cảnh, bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh, trở thành một tên cường giả chân chính. Thánh nhân kiếp cuối cùng không thể ngăn cản Tiêu Ngọc Thiền bước chân tiến tới, nàng bằng vào thiên phú của mình cùng nghị lực, vô kinh vô hiểm vượt qua thánh nhân kiếp, trở thành một cái thánh cảnh cường giả. Khí tức trở nên càng cường đại, quanh thân lập lòe hào quang chói sáng, tựa như một tôn thần thánh pho tượng. Tiêu Ngọc Thiền chậm rãi từ trong hư không đi ra, bước chân nhẹ nhàng mà bước vàng, đi tới Vân Miểu cùng Chỉ Thanh Tuyệt trước mặt, dừng bước lại, cung cung kính kính không người cúi đầu. Ngọc Thiền bái kiến sư tôn, gặp qua đại sư tỷ. Vân Miểu khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng, nhìn xem trước mắt vị này trải qua gặp chắc trở, thành tích thánh cảnh ái đồ, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Lập tức nghiêm mặt, thầm tiếng nói, không tệ, có thể đột phá thánh cảnh đúng là không dễ, nhưng phải nhớ kỹ, thánh cảnh cũng không phải là con đường tu hành phần cuối, sau này vẫn cần không ngừng khắc khổ tu luyện, mới có thể có thành tựu, nhớ lấy không thể bởi vì nhất thời chi nhân tiện đắc chí, kiêu ngạo tự mãn. Đệ tử ghi nhớ tại tâm, thỉnh sư tôn yên tâm. Một bên Chỉ Thanh Tuyệt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, đối với Tiêu Ngọc Thiền bày tỏ lòng trung thành chúc mừng sư muội đạp nhập thánh cảnh. Tiêu Ngọc Thiền mỉm cười đáp lại, đa tạ đại sư tỷ khích lệ. Đi thôi, đi về trước, có một số việc nên để các ngươi biết được. Vân Miểu quay người cất bước rời đi, Chỉ Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền theo sát phía sau sư đồ ba người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang thế giới, một cái đã từng huy hoàng nhất thời lục cấp bản nguyên vũ trụ bên trong. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian thấm thoát, cái này vô cùng to lớn vũ trụ đã hướng đi suy sụp cùng hủy diệt, biến thành một mảnh hoang vu vắng lặng chi cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô ngần bản nguyên vũ trụ giống như là bị quất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống, yên lặng giống như chết lấy. Vô luận là tinh cầu vẫn là tinh hệ, đều đã mất đi những ngày qua hảo quang cùng phồn vinh, tinh thần không nhấp nháy nữa, ngân hà cũng biến thành ảm đạm vô quang. Toàn bộ bản nguyên vũ trụ giống như là một tòa cực lớn phần mộ, chôn giấu lấy đi qua hết thể mỹ hảo cùng hy vọng. Sinh mệnh đoạn tuyệt, tài nguyên hao hết, đây cũng là bản nguyên vũ trụ sắp hướng đi tử vong dấu hiệu. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, dị biến xảy ra. Giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, gây nên ngàn tầng sóng lớn. Nguyên bản nhìn qua kiên cố giống như vững chắc không gian, giống một ông già gần đất xa trời, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ngay sau đó, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, giống như cựu thiên kinh lôi vang dội, đinh tai nhức óc. Âm thanh vang tận mây xanh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, cùng lúc đó, không gian vậy mà tại bằng tốc độ kinh người đổ sụp cùng có rút lại. các vị đạo hữu, nơi này bản nguyên nên phân phối như thế nào? Một tiếng nói giản mua tại trong yên tĩnh vang lên. Thứ hai cái nam tử trung niên âm thanh trả lời, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đều bằng bản sự. Ai cướp được chính là của người đó, dĩ vãng không phải đều là như vậy sao? Cái thứ ba âm thanh tùy theo xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đả sinh đả tử, đại gia thực lực đều không khác mấy, cho dù may mắn thắng, nhận được bản nguyên, cũng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, loại chuyện này trước đó thế nhưng là thường xuyên phát sinh, nhận được bản nguyên còn tốt, không được đến sẽ thua lỗ lớn. Cái thứ tư âm thanh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao tới quyết định bản nguyên thuộc về? Lục cấp bản nguyên vũ trụ tự nhiên tử vong, lưu lại bản nguyên cũng không ít. Cái thứ năm âm thanh, chúng ta đều một cái lao cốt, không bằng cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi như thế nào? Bây giờ đại gia bọn hậu bối đều thành lớn lên, để cho bọn họ tới quyết định bản nguyên thuộc về a. Ta thấy được. Đồng ý. Đồng ý. Chương 1365, bản nguyên tranh đoạt. Chương 1365, bản nguyên tranh đoạt. Bản nguyên vũ trụ đẳng cấp càng cao, tự nhiên tiêu vong sau lưu lại bản nguyên thì càng nhiều. Một cái lục cấp bản nguyên vũ trụ sắp tự nhiên tiêu vong, đầy đủ lệnh trong hồng hoang tất cả thế lực lớn xem trọng. Dĩ vãng xuất hiện loại tình huống này, cũng là mọi người bằng thực lực tranh đoạt, cướp được bao nhiêu tính bao nhiêu, không có cướp được chỉ có thể nói rõ thực lực không tốt. Song lần này lại có chỗ khác biệt. Các đại thế lực đi qua thương nghị, quyết định để cho bọn hậu bối tới quyết định bản nguyên thuộc về. Thanh hư bản nguyên vũ trụ, Phiêu Miểu Tông. Chí Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền đang tu luyện, bên hai chuyển đến sư tôn âm thanh. Mau tới gặp ta. Hai người lập tức ngừng tu luyện, đi tới đại điện, nhìn thấy Vân Miểu đang đưa lưng về phía các nàng, hai người cùng kính cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Vân Miểu xoay người lại, Thanh Tuyệt, Ngọc Thiền, các ngươi đã tới, có cái nhiệm vụ cần các ngươi đi một chuyến. Sư tôn mời nói, chúng ta nhất định đem toàn lực ứng phó. Chí Thanh Tuyệt nghiêm túc nói. Một cái lục cấp bản nguyên vũ trụ sắp hướng đi tiêu vong, đi qua chúng ta mấy thế lực lớn thương nghị, quyết định lần này bản nguyên thuộc về, từ các ngươi trẻ tuổi đồng lứa tới quyết định, hai người các ngươi lập tức lấy tay chuẩn bị, xuất lĩnh Phiêu Miểu Tông các thiên tiêu đi tranh đoạt bản nguyên. Là, sư tôn. Chí Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền đồng thời trả lời. Lục cấp bản nguyên vũ trụ tự nhiên tiêu vong sau để lại bản nguyên số lượng cực kỳ có thể quan, nhưng cùng lúc đó, tham dự trận này nguyên tranh đoạt chiến thiên kiêu cũng rất nhiều, cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt, nhất là cái kia Triệu gia, tất nhiên sẽ sai phái ra Triệu vô địch tiến đến, cho nên các ngươi đầu tiên muốn bảo đảm tự thân an toàn, lại đi tranh đoạt. Nếu như tao ngộ Triệu vô địch, có thể lựa chọn tạm thời nhượng bộ, không cần cùng với cứng đối cứng. Vân Miểu dặn dò, chúng ta định không phụ sư tôn mong đợi. Vân Miểu phất phất tay, đi thôi. Người đã an bài tốt, lập tức lên đường, không thể chậm trễ. Thần quang bản nguyên vũ trụ, Triệu gia. Triệu gia lão tổ ra lệnh, để cho Triệu vô địch xuất lĩnh lấy Triệu gia đông đảo trong thế hệ trẻ người nổi bật đạp vào hành trình. Chúng các tiên tiêu người 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 mang tuyệt kỹ, thực lực siêu quần, đối mặt sắp đến tiêu chiến, đều lộ ra phá lệ hưng phấn cùng chờ mong. Lúc này Triệu vô địch thì đứng tại đội ngũ phía trước nhất, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một vòng khát máu đủ cười, hơi hơi meo cặp mắt lại, nhẹ giọng nỉ non, bản nguyên tranh đoạt chiến. Thật thú vị a, xem ra lần này sẽ rất chơi vui. Không biết sẽ có hay không có đáng giá ta toàn lực một trận chiến người xuất hiện. Quỷ diện nhân sẽ đi sao? Ta hy vọng ngươi đi, chỉ cần giết ngươi, tâm cảnh của ta liền có thể triệt để viên mãn. Bất quá quỷ diện nhân thực lực tuy mạnh, nhưng tu vi quá yếu, dựa theo thời gian suy tính, cho dù thiên phú lại cao hơn, đế cảnh đỉnh phong coi như đến đỉnh, mà bây giờ ta một ngón tay cũng có thể diệt một đám đế cảnh đỉnh phong. Quỷ diện nhân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ai? Quỷ diện nhân không đi, liền sẽ ít rất nhiều niềm vui thú. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở cái khác cao cấp bản nguyên vũ trụ bên trong, ngoại trừ giống Triệu gia, Phiêu Miểu Tông dạng này đỉnh cấp thế lực bên ngoài, hơi yếu một chút cũng nghĩ đi xem náo nhiệt, kiếm một chén canh. Nếu như giống như kiểu trước đây, các đại đỉnh cấp thế lực vận dụng nửa bước đạo tổ cảnh cường giả tranh đoạt bản nguyên, thế lực khác là một cơ hội nhỏ nhoi cơ hội cũng không có, đi cũng là chịu chết. Nhưng lần này không giống nhau, giao cho thế hệ trẻ tuổi. Như vậy mọi người đều có hy vọng. Kết quả là cơ hồ hồng hoang thế giới tất cả các thiên tiêu đều hướng một cái phương hướng đi tới, muốn cướp được tiên cơ. Từ đạo bản nguyên vũ trụ, từng nhóm tiên chi tiêu tử tổ đội rời đi. Trong đó một chi trong đội ngũ có một nữ tử toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, ai cũng không dám tới gần nửa phần. Nếu là Lâm Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra vị nữ tử này hình dạng, vậy mà cùng Ngu Tuyển Cơ có 8 phần tương tự. Ủy diện nhân, ngươi giết tỷ ta, cướp đi nàng binh tự bí, lần này bản nguyên tranh đoạt chiến ngươi không tham gia thì cũng thôi đi, một khi tham gia, ta nhất định nhường ngươi có đến mà không có về, vì tỷ ta báo thù. Chư thiên vạn giới, tu vi bước vào bán thánh sau, Lâm Phong cũng không có vì vậy buông lỏng, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện. Hắn biết bán thánh tu vi tại Phiêu Miểu Tông dạng này hồng hoang đỉnh cấp trong thế lực là xa xa không đủ, chỉ có đạp nhập thánh cảnh mới có thể một cách chân chính tại trong hồng hoang đứng bước gót chân. Đạo tổ không ra tình huống phía dưới, hắn sẽ không còn e ngại bất luận kẻ nào, thực lực mới là sức mạnh. Ngay tại Lâm Phong đang tại bế quan tu luyện lúc, một cái thanh âm xa lạ vang lên. Lâm Phong. Lâm Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hùng quang, lên tiếng hỏi thăm, các hạ là ai? Hỏi xong sau, nhíu mày, hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào cảm ứng được vị trí của đối phương. Thanh âm kia giống như trống rông xuất hiện, căn bản không có cách nào xác định nơi phát ra. Ha ha, các hạ, xưng hô thế này chỉ sợ có chút không ổn. Vậy ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mà Ngọc Tiễn thay sư thu đồ chuyện này, ta là nhận, cho nên ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng sư tôn. Lâm Phong nghe vậy, lập tức đứng lên cung kính cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn đến, xin hãy tha lỗi. đối với vị này chưa từng gặp mặt sư tôn, Lâm Phong đánh đáy lòng cảm kích. Còn không có gặp mặt, sẽ đưa tới nhiều như vậy chân quý tài nguyên tu luyện, trợ giúp chính mình đột phá bản thánh, hơn nữa lưu lại vạn hóa định giới bản thủ hộ chư thiên vạn giới. Không sao, ta cũng là dùng qua pháp bảo vạn hóa định giới bản đem âm thanh truyền tới, cũng không phải là chân nhân đến, không cần câu thúc. Không biết sư tôn tìm ta, nhưng có dặn dò gì? Là muốn để ta đi tới Phiêu Miểu Tông sao? Lâm Phong hỏi thăm. Trở về Phiêu Miểu Tông sự tình tạm thời không nổi, bây giờ có một cái chuyện trọng yếu hơn nghị trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Sư tôn mới nói, trong hồng hoang một cái lục cấp bản nguyên vũ trụ sắp tiêu vong, sẽ lưu lại một chút bản nguyên, dẫn phát tranh đoạt, đi qua chúng ta mấy thế lực lớn thương nghị, quyết định giao cho các ngươi người trẻ tuổi, ngươi hai vị sư tỷ đã mang theo Phiêu Miểu Tông các thiên kiêu xuất phát đi đến, ngươi muốn không muốn đi? Bản nguyên là cái gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Bản nguyên là đột phá nửa bước đạo tổ, cùng với thành tựu đạo tổ cảnh ngắt không thể thiếu đồ vật, vô cùng chân quý lại thưa thớt, mỗi một lần xuất hiện đều biết dẫn phát một hồi kinh thiên động địa tranh đoạt chiến, lần này tham gia cũng là trong hồng hoang thực lực cường đại thiên kiêu, ta cũng là phát hiện ngươi đến bản thánh, mới có câu hỏi này, ngươi phải trả tại đế cảnh, ta sẽ không hỏi ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi, dù sao thánh cảnh sẽ có rất nhiều, có nhất định tính nguy hiểm. Lâm Phong nghĩ tiếp tục hỏi, Triệu Vô Địch sẽ đi à? Triệu Vô Địch tu vi đã đột phá thánh cảnh, sức chiến đấu tại trong hồng hoang một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu, xếp tại hàng trước nhất, Triệu gia tự nhiên sẽ phái hắn đi. Hơn nữa đem tranh đoạt bản nguyên cơ hội giao cho trẻ tuổi đồng lứa cũng là Triệu gia nhấc lên, lời thuyết minh mười phần tự tin của bọn hắn, tự tin nơi phát ra chính là Triệu Vô Địch. Lâm Phong nét miệng nở nụ cười, phải không? Tất nhiên Triệu Vô Địch đi, vậy ta cũng muốn đi, Triệu Vô Địch muốn đoạt được bản nguyên, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Chương 1366, hành động đơn độc. Chương 1366, hành động đơn độc. Triệu Vô Địch đạp nhập thánh cảnh sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại hồng hoang trẻ tuổi trong đồng lứa, chỉ sợ hiếm có đối thủ, ngươi gặp phải hắn hay là muốn chú ý cẩn thận, nhất định không thể hành động theo cảm tính. Vân Miểu dặn dò sư tôn yên tâm, ta có chừng mực. Vậy là tốt rồi. Ngươi lần này đi tranh đoạt bản nguyên, là chuẩn bị đơn độc đi tới, vẫn là cùng Phiêu Miểu Tông người cùng một chỗ? Nhị sư tỷ đi sao? Lâm Phong hỏi thăm. Ngọc Tiên cũng đột phá thánh cảnh, tự nhiên muốn đại biểu Phiêu Miểu Tông đi tới, không chỉ là nàng, đại sư tỷ ngươi cũng muốn đi. A, hai vị sư tỷ đều đi. Thanh Tuyệt chính là Phiêu Miểu Tông đại sư tỷ, thực lực là không thể tranh cãi đệ nhất, Ngọc Tiên đạp nhập thánh cảnh sau, thực lực tại Phiêu Miểu Tông cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, lần này tranh đoạt bản nguyên lại cực kỳ trọng yếu. Các đại thế lực đều sẽ phái ra thế hệ này tối cường đội hình, ta Phiêu Miểu Tông cũng không ngoại lệ. Lâm Phong gật gật đầu, hiểu rồi, sư tôn, ta một người quen thuộc, vẫn là hành động đơn độc a. Ta cũng cảm thấy ngươi đơn độc đi tới sẽ khá thuận tiện, cứ việc tu vi của ngươi chỉ có bản thánh, nhưng có cựu tự chân luôn bí pháp một trong hành tự bí, đối mặt thánh cảnh cho dù không địch lại, cũng có thể thông dong rời đi, nhớ kỹ, bản nguyên lại chân quý, cũng không sánh được tính mệnh trọng yếu, hết thể lấy an toàn làm trọng, gặp phải nguy hiểm tìm hai người vị sư tỷ. Đa tạ sư tôn. Sau đó Lâm Phong dựa theo sư tôn Vân Miểu cho tọa độ đi tới. Trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Hồng hoang thế giới, một cái không gian đang lấy tốc độ kinh người đổ sụp cùng co vào, sắp biến mất bản nguyên vũ trụ, Lâm Phong lặng yên buông xuống. Khi bước vào nơi đây lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho người lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là hoang vu thê lương, đổ nát thê lương cảnh tượng, không có một mảng cỏ, không có chút sinh cơ nào, thổ địa bị quất đi tất cả sinh mệnh lực, khô cạn dạn nứt thành một tấm cực lớn giữ tận mạng nện, hướng bốn phương tám hướng tùy ý mở rộng lan tràn. Cuồng bạo cuồng phong tàn phá bừa bãi tựa như một đầu hung ác tàn bạo quái vật khổng lồ, dương nhanh múa vuốt gào thét mà qua. Những nơi đi qua vung lên che khuất bầu trời quần quần cát vàng, phô thiên cái địa mà đến. Từng đạo chói lóa mắt sấm sét xé tan bóng đêm bầu trời, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh hai nhức óc, vang tận mây xanh. Mưa rào tầm tạ giống như là vỡ đê hồng thủy từ trên trời giáng xuống, dầm dạp chẳng chịt hạt mưa hội tụ thành từng đạo bóng ánh trong suốt rèm châu thức màn mưa, đem thiên địa vạn vật gắt gao bao khỏa trong đó. Đủ loại cực độ ác liệt hung hiểm môi trường tự nhiên lẫn nhau giao thoa dung hợp, rối ren phức tạp mà quấn quýt lấy nhau, cùng phát họa ra một bức tận thế hàng lâm giống như rợn cả tóc gáy hình ảnh khủng bố. Bất quá những thứ này đủ để cho người bình thường sợ hãi thiên hai, tại Lâm Phong bực này tu sĩ mạnh mẽ trước mặt, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Phong nhìn xem bốn phía cảnh tượng, không khỏi tự lẩm bẩm, đây chính là sắp hướng đi tự nhiên diệt vong bản nguyên vũ trụ sao? Khó có thể tưởng tượng. Đã từng ở đây còn dựng dục vô số linh, bọn chúng bay lượn ở phía chân trời, vẫy vùng tại biển sâu, dạo bước tại bên trên đại địa. Mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng sức sống, các sinh linh ở đây sống yên vận, phồn diễn sinh sống, cùng tạo dựng lên một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Trong ngay mắt, sinh vật diệt tuyệt, sinh cơ tiêu tan, chỉ để lại tĩnh mịch một dạng hoang vu, ngày xưa phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả một tơ một hào có liên quan sinh linh tồn tại qua dấu vết để lại cũng không tìm tới, tương lai chư thiên vạn giới phải chăng có một ngày cũng đem bước sau đó trần, biến thành một mảnh hoang vu rách nát chi địa. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang từ xa xôi chỗ truyền đến. Lâm Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thân thành một đạo chói mắt lưu quang, tựa như tia chớp mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người, rất nhanh liền tiếp cận cái kia phiến phát ra cực lớn oanh minh chi địa. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi đó đang diễn ra một hồi kinh tâm động phách đại hỗn chiến, một chiêu một thức đều ẩn chứa ngập trời uy năng. Tham chiến có chừng hơn 10 người, người người thực lực phi phàm, khí thế bằng bạc, trong đó còn có mấy vị thánh cảnh cường giả. Thấy tình cảnh này, Lâm Phong có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, tham dự đại chiến, vậy mà không có một vị đế cảnh đỉnh phong, tu vi thấp nhất cũng là bản thánh. Theo lý thuyết, có thể được phái tới tranh đoạt bản nguyên, ít nhất cũng là bản thánh, đế cảnh đỉnh phong căn bản không có tư cách, coi như tới, cũng là không công chịu chết. Lâm Phong tự nhận là chính mình có được rất nhiều át chủ bài, sức chiến đấu còn có thể, vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt cấp giết người, đều làm đến qua, nhưng nếu là tu vi vẫn còn đế cảnh đỉnh phong, không có đột phá bán thánh mà nói, hắn nhất định sẽ không đáp ứng sư tôn đến đây. Nhân gia Triệu Vô Địch đều thành liền thánh cảnh, đế cảnh đỉnh phong coi như nắm giữ nhiều hơn nữa át chủ bài đều không dùng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là phí công. Trước mắt loại này đại hỗn chiến, đế cảnh đỉnh phong đi lên, ngay cả chiến đấu dư ba ngăn cũng được, còn thế nào chiến đấu? Xem ra một lần này bản nguyên tranh đoạt, lại so với lần trước khí vận tranh đoạt càng thêm kịch liệt, không biết Triệu Vô Địch đột phá thánh cảnh sau, thực lực trở nên mạnh bao nhiêu, tu vi ở vào bán thánh cảnh ta đây, còn có thể không vượt cấp khiêu chiến thành công. Khôn hư cảnh cùng Lôi Á tinh hệ hai lần giao thủ, Lâm Phong đều lấy yếu thắng mạnh, cùng tu vi cao với mình Triệu Vô Địch chiến thành lưỡng bại câu thương, bất quá cái này cũng không để cho Lâm Phong cảm thấy lần thứ ba cũng nhất định có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Dù sao tại Khôn trong hư cảnh mượn Đông Đảo Thiên Kiêu sức mạnh, tại Lôi Á tinh hệ lại mượn nhờ Lôi Đình sức mạnh, hai lần cũng không tính là hoàn toàn bằng tự thân thực lực làm được. Huống hồ Triệu Vô Địch có thể đi đến bây giờ, có hắn chỗ độc đáo. Đổi lại bình thường Thiên Kiêu, đoán chừng sớm đã sinh ra tâm ma, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến, Triệu Vô Địch không chỉ không có, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, điểm này liền Lâm Phong đều không thể không bội phục. Đúng là một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Triệu Vô Địch, các ngươi vốn không oan không thủ, nhưng ta đáp ứng tuyển cơ đạo hữu, muốn vì nàng báo thủ, cho nên ngươi ta chỉ có thể là địch nhân. Đương nhiên, ngươi hẳn là cũng rất muốn giết ta đi. Rầm rầm rầm. Xa xa hôn chiến còn đang tiến hành. Chiến trường đang tại hướng về Lâm Phong phương hướng di động. Lâm Phong cũng không muốn cuốn vào trong chiến đấu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, hai đạo uy lực cực lớn công kích hướng về Lâm Phong công tới. Đạo hữu, nhìn lâu như vậy, cùng tới chơi đùa. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Tiếp lấy một cái khác thánh cảnh nói, đạo hữu chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Chỉ nghe âm thanh, Lâm Phong liền đánh giá ra đối phương là hai vị thánh cảnh cường giả. Lâm Phong sử dụng hành tự bí, thân ảnh biến mất tại chỗ, nhẹ nhõm né tránh công kích, tiếp lấy xuất hiện tại cách đó không xa, nhàn nhạt trả lời, bản nguyên còn không có xuất hiện, các ngươi ngược lại là rất có hứng thú, bất quá ta không có thời gian cùng các ngươi chơi, cũng không muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Muốn đi? Cái kia không phải do ngươi. Chúng ta chiến đấu, không phải ai cũng có tư cách nhìn, tất nhiên nhìn, vậy thì lưu lại. Phải không? Bá đạo như vậy, ta muốn đi, các ngươi ngăn không được, sau này còn gặp lại. Lâm Phong lần nữa sử dụng hành tự bí biến mất không thấy gì nữa. Chương 1367, cường giả tề tụ chương 1367, cường giả tề tụ bổn nguyên vũ trụ vị trí trung tâm, bên trong hư không. Triệu Vô Địch dẫn theo Triệu gia một đám cường giả trú đóng ở đây. Tranh đoạt bản nguyên không giống với cái khác bí cảnh hành trình, cần phải đi lùng tìm tài nguyên, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sắp biến mất bổn nguyên vũ trụ nhanh chóng đổ sụp co vào sau, bản nguyên đều biết tụ tập tại nơi trung tâm nhất, cho nên chỉ cần chờ đợi ở đây liền có thể. Đợi đến không gian đổ sụp co vào tới trình độ nhất định, bản nguyên liền sẽ hiện ra, đến lúc đó nhất định là một hồi kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Đến tuột cùng ai có thể trong chiến đấu trổ hết tài năng, nhận được bản nguyên, liền muốn xem ai thực lực cùng số mệnh mạnh hơn. Không chỉ là Triệu Vô Địch, thế lực khác đều biết dần dần đến, tụ tập ở đây chờ đợi, cũng không lâu lắm, liền có một chi 5-6 người đội ngũ nhanh chóng tới gần. Lan. Triệu Vô Địch âm thanh truyền đến, ngay cả thời gian cũng vì đó run rẩy. Đột nhiên xuất hiện gầm thét giống như một đạo kinh lôi văng rọi, ngạnh sinh sinh đem đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước xung phong chi đội ngũ kia dọa đến im bặt mà dừng, mọi người đều bị cả kinh ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời lại không người dám lại nhúc nhích chút nào. Qua một hồi lâu, mới có người lấy lại tinh thần, chỉ thấy trong đội ngũ một người đàn ông mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về Triệu Vô Địch hô, "Triệu Vô Địch, ngươi không cần quá bá đạo." Đối mặt trách cứ cùng chất vấn, Triệu Vô Địch không thèm để ý chút nào, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới nụ cười, "Bá đạo lại như thế nào?" Nam tử cắn răng hung hăng nói, "Triệu Vô Địch, ở đây không phải ngươi Triệu gia, ngươi còn làm không được một tay che trời. Tiếp tục tiến lên một bước, hôm nay nhất định chém ngươi. Nói được thì làm được, không tin ngươi thử xem." Triệu Vô Địch lời nói để cho nam tử tức giận toàn thân phát run, nhưng không thể làm gì, lại hướng phía trước. Hắn không dám. Phải biết, Triệu Vô Địch thế nhưng là trong Hồng Hoang nổi danh chiến đấu cường, mấu chốt người này không chỉ có thiên phú cực cao, được vinh dự là Hồng Hoang đệ nhất thiên tiêu, bối cảnh cũng mạnh đáng sợ. Thật sự đánh cược một hơi tiến lên trước một bước, bị chém cũng liền chém, không có người sẽ vì hắn báo thù. Dù sao Triệu Vô Địch đứng sau lưng chính là Triệu gia. Trong Hồng Hoang có thực lực cùng Triệu gia gọi nhịp thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Hừ, Triệu Vô Địch, ta cũng không tin ngươi dám cùng toàn bộ Hồng Hoang thế lực là địch." Nam tử nói xong vừa đeo lấy đội mũ quay người rời đi. Triệu Vô Địch nhìn đối phương rời đi, cười lạnh phun ra hai chữ, "Hèn nhát." Âm thanh truyền vào người nói chuyện lỗ tai, cơ thể dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi. Mặc dù hắn cũng có thánh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chiến đấu lực so với Triệu Vô Địch không hề nghi ngờ phải kém hơn quá nhiều, cũng chính xác không dám ở nơi này cái thời điểm cùng Triệu Vô Địch nổi lên va chạm. Đợi đến kéo dài khoảng cách sau, nam tử đột nhiên lớn tiếng nói, "Triệu Vô Địch, ngươi cũng liền tại trước mặt chúng ta phế lối, chờ gặp phải mặt quỷ đạo hữu, hắn nhất định sẽ thay thế chúng ta giáo huấn ngươi, nhờ ngươi biết ai mới là Hồng Hoang đệ nhất thiên kiêu, hai lần bị mặt quỷ đạo hữu vượt cấp khiêu chiến thành công, ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào phải, tránh khỏi đi ra mất mặt xấu hổ." Triệu Vô Địch nụ cười trên mặt tiêu thất, lộ ra sát ý mãnh liệt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh đáp lại, "Nghĩ hỏng ta đạo tâm. Nếu như ta Triệu Vô Địch đạo tâm dễ dàng như vậy bị phá hư, há có thể đi đến hôm nay. Ngươi mặt quỷ không tới thì thôi, chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định để cho hắn có đến mà không có về." "Triệu Vô Địch, Mặt Quỷ đạo hữu có thể thành công vượt cấp khiêu chiến ngươi 2 lần, liền còn có lần thứ 3, huống hồ chờ hắn tu vi đuổi theo, ưu thế của ngươi liền không có ở đây, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Ta chờ, liền sợ hắn không tới. Bất quá trước đó, ta trước tiên chém dụng ngươi. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Địch trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, nhanh như điện chớp hướng về phía trước lao nhanh bay đi, truy kích cách xa đội ngũ. Cầm đầu nam tử kia sắc mặt kỳ biến, cực kỳ hoảng sợ, không tốt, Triệu Vô Địch đuổi theo tới, đại gia mau trốn. Nghe được nam tử tiếng hô hoán, đội ngũ xé chắn ra lẻ, nhao nhao chạy tứ tán. Cứ việc Triệu Vô Địch tốc độ đã sắp đến cực hạn, nhưng bởi vì song phương kéo ra khoảng cách quá xa, một chốc cũng rất khó đuổi kịp. Nếu như không phải khoảng cách đủ xa, nam tử căn bản không dám mở miệng khiêu khích Triệu Vô Địch. Mắt thấy liền muốn để cho đối phương đào thoát đi, Triệu Vô Địch đột nhiên bạo phát đi ra một cái kinh thiên động địa kinh khủng công kích, hướng về vị kia thánh cảnh cường giả công tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, nam tử trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, thế là quay người chuẩn bị đón đỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đi qua, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, nam tử lập tức cảm thấy ngực đau đớn một hồi đánh tới, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn, tiếp lấy cũng không có dừng bước lại, mà là mượn cái kia cường đại đẩy ngược chi lực tối lui, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Triệu Vô Địch lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng rất rõ ràng, lấy trước mắt tình huống nhìn, muốn đuổi tới đối phương dường như rất nhỏ khả năng, thế là trở về Triệu gia trận doanh, tiếp tục chờ đợi bản nguyên hiện thân. Vừa không thể quay về lâu, lại có một chi đội ngũ đến. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, có thể thấy rõ đó là một chiếc vô cùng cực lớn thuyền, toàn thân lập lòe thần bí tia sáng. Trên thân thuyền rồng bay vượng múa mà khắc lấy hai cái chữ to, Phiếu Miểu. Chính là từ Chi Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Tiền xuất lĩnh Phiếu Miểu tông tiên tiêu, từng cái đứng ở đầu thuyền, tinh thần phấn chấn, hăng hái, rõ ràng đối với lần hành động này tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Lần này, Triệu Vô Địch cũng không lên tiếng ngăn cản Phiếu Miểu tông đội ngũ tới gần. Dù sao Phiếu Miểu tông chính là một cái không chút nào kém cỏi hơn Triệu gia quái vật khổng lồ, nội tình chi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải loại kia phổ thông đội ngũ nhỏ có thể đánh đồng. Triệu Vô Địch mặc dù luôn luôn cuồng vọng không bị trói buộc, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Giờ này khắc này, tùy tiện cùng Phiếu Miểu tông khai chiến, chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng. Huống chi, chân chính đồ trọng yếu, bản nguyên còn chưa hiện thân, nếu bởi vì nhất thời xúc động mà cùng Phiếu Miểu tông đánh nhau chết sống, chẳng phải là để cho thế lực khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phiếu Miểu tông thuận lợi tới mục đích, tuyển định một chỗ phong thủy bảo địa xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị chuyện kế tiếp nghi. Đầu thuyền, Chí Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Tiền đứng sóng bay. Triệu Vô Địch người này xác thực không thể khinh thường, nghiên kỷ so với chúng ta tiểu nhiều như vậy, đã đột phá tới thánh cảnh, lại thêm hắn cái kia tuyệt đỉnh thiên phú chiến đấu, cho dù ta tu vi cao với hắn, cũng không có một chút chắc chắn. Chí Thanh Tuyệt nói. Tiêu Ngọc Tiền cười thần bí, sư tỷ không cần lo nghĩ, Triệu Vô Địch tự sẽ có người đối phó. Ngươi nói là cái kia thần bí người mặt quỷ a? Người mặt quỷ có thể liên tục 2 lần thành công vượt cấp khiêu chiến Triệu Vô Địch, lời thuyết minh thiên phú của hắn không giống như Triệu Vô Địch kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, chỉ cần tu vi đuổi theo liền có thể. Chí Thanh Tuyệt lắc đầu, liền sợ người mặt quỷ tu vi đuổi không kịp Triệu Vô Địch, đặc biệt là đến thánh cảnh. Ta tin tưởng người mặt quỷ có thể làm được. Phiếu Miểu tông đến không lâu sau, lại có thế lực cường đại tới. Một bên khác, Lâm Phong còn tại gấp rút lên đường, hắn không có đeo lên người mặt quỷ chuyên trúc mặt nạ. Bởi vì một khi mang lên trên, đi tới chỗ nào đều biết trở thành tiêu điểm, bây giờ Lâm Phong cũng không muốn gây nên chú ý. Hắn mục đích của chuyến này có 2 cái. Đệ nhất, ngăn cản Triệu Vô Địch. Thứ hai, trợ giúp 2 vị sư tỷ lấy được bản nguyên. Chương 1368, bản nguyên chi hoa chương 1368, bản nguyên chi hoa Diệp Phong hướng về bổn nguyên vũ trụ vị trí trung tâm đi tới. Theo thời gian đưa đẩy, trung quanh là không gian giống như bị quất đi gần quất giống như nhanh chóng đổ sụp cùng co bảo, hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt. Tương đạo chói lóa mắt sấm sét vạch phá bầu trời, đem hắc ám trong nháy mắt xé rách thành vô số mảnh vụn, đinh hai nhức óc tiếng sấm theo sát phía sau, giống như vạn mã buôn đằng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Cùng bạo cuồng phong tàn phá bừa bãi giống như một đầu tóc giận viễn cổ hung thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét bao phủ mà qua, mưa to giống như là đứt dây hạt châu chút xuống, trong nháy mắt liền che mất ánh mắt có thể bằng chỗ. Toàn bộ bổn nguyên vũ trụ sắp sụp đổ. Càng ngày càng nhiều đội ngũ đến ở trung tâm, đóng quân, lặng lặng đứng chờ lấy. Diệp Tinh Hà, Lý Mộc Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt 3 người thoát ly thế lực của chính mình, tụ tập cùng một chỗ. Chúc mừng 2 vị đạo hữu bước vào bản thánh. Diệp Tinh Hà ôm quyền. Cùng vui cùng vui. Lý Mộc Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đồng dạng ôm quyền đáp lại. Hai vị đạo hữu đối với lần này bản nguyên chi tranh thấy thế nào? Diệp Tinh Hà hỏi tiếp. Lý Mộng Điệp trước tiên trả lời, Tinh Hà đạo hữu, thực không dám dầu dếm, ta vừa đột phá bản thánh, thực lực có hạn, chỉ là cùng đi theo xem, kiến thức một chút hồng hoang trẻ tuổi đồng lứa các cường giả. Ta cũng là. Bản nguyên tranh đoạt chân chính tranh đấu còn phải xem thánh cảnh cường giả, chúng ta bất quá là vai phụ. Công Tôn Ly Nguyệt điểm gật đầu. Diệp Tinh Hà thở dài một hơi, ai? Đáng tiếc làm gió nổi lên liên minh các thiên kiêu đều chưa trưởng thành, có tư cách tham dự bản nguyên tranh đoạt cũng liền 3 người chúng ta, đối đầu Triệu Vô Địch, không có phần thắng chút nào. Triệu Vô Địch thành tựu thánh cảnh sau, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, bản nguyên tranh đoạt, hắn rất có thể sẽ là lớn nhất bên thắng. Lý Mộng Điệp bất đắc dĩ nói. Công Tôn Ly Nguyệt mở miệng, không biết mặt quỷ đạo hữu có thể hay không tới. Hắn nếu là tới, Triệu Vô Địch có thể hay không trở thành người thắng lớn nhất liền không nói được rồi, dù sao mặt quỷ đạo hữu từng 2 lần phá hủy Triệu Vô Địch chuyện tốt, có lần thứ 3 cũng không kỳ quái. Hy vọng mặt quỷ đạo hữu có thể tới, nếu như hắn tới, ta nhất định toàn lực tương trợ, không vì cái gì khác, chỉ vì ngăn cản Triệu Vô Địch thu được bản nguyên, Triệu Vô Địch trưởng thành càng nhanh, đối với chúng ta càng bất lợi. Đồng ý. Đồng ý. Phiếu Miểu tông trận doanh. Trì Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền ngồi cùng một chỗ. "Sư muội, trong lúc rảnh rỗi, sư tỷ một mực có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Trì Thanh Tuyệt mở miệng hỏi thăm. "Sư tỷ mời nói." Tiêu Ngọc Thiền trả lời. "Có thể cùng sư tỷ nói một chút liên quan tới vị tiểu sư đệ kia chuyện sao? Sư tỷ muốn biết phương diện nào đi nữa? Ta rất hiếu kỳ, là cái gì nhường ngươi làm ra thay sư thu đồ loại chuyện như vậy? Thu vẫn là một cái sư đệ, ngươi cứ như vậy xác định sư tôn sẽ đồng ý?" "Sư tỷ, kể từ sư tôn lựa chọn ẩn cư sau, ngươi liền đi ra ngoài lịch luyện, cũng không biết sư tôn một mực tại chủ bị Phiếu Miểu Tông cải cách chuyện, thu nam đệ tử chỉ là nàng bước đầu tiên, đương nhiên, người nam này đệ tử nhất định phải có đầy đủ cao thiên phú, có thể trấn áp lại Phiếu Miểu Tông thu tất cả nam đệ tử, cho nên khi ta kiến thức đến tiểu sư đệ thiên phú sau, cũng không chút nào do dự lựa chọn thay sư thu đồ." Nói như vậy, tiểu sư đệ thiên phú vô cùng cao. Tiêu Ngọc Thiền tự tin mà cười cười nói, "Đâu chỉ, hắn hẳn là ta đã thấy, thậm chí nghe qua, thiên phú cao nhất người, bằng không ta cũng sẽ không thay sư thu đồ." Trí Thanh Tuyệt nghe vậy toàn thân chấn động, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tiêu Ngọc Thiền lời nói này ý tứ rất rõ ràng, vị tiểu sư đệ kia chính là trước mắt trong Hồng Hoang thiên phú cao nhất. Sư muội có ý tứ là, tiểu sư đệ thiên phú so Triệu Vô Địch cao hơn. Nếu là hai người tại cùng chạy một đường, Triệu Vô Địch tuyệt đối không phải tiểu sư đệ đối thủ. Ta thật sự rất muốn gặp mặt tiểu sư đệ, xem hắn đến cùng có hay không sư muội ngươi nói khoa trương như vậy. Sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Tiêu Ngọc Thiền thần bí cười cười. Khoảng cách Phiếu Miểu Tông trận doanh cách đó không xa, một cây thực vật gần không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện. Gần giống như là nắm giữ sinh mệnh, bằng tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng, giống như một đầu uy mãnh hùng tráng cự long, ở trong hỗn độn tới lui xoay quanh, không ngừng giãn ra chính mình thân thể cao lớn. Mỗi một lần vặn vẹo đều mang đến một hồi cường đại năng lượng ba động, không gian chung quanh cũng theo động tác của nó kịch liệt lật lay động. Qua trong giây lát, nguyên bản thật nhỏ gần đã biến phải tráng kiện dị thường, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo dài mở rộng. Gắt gao mấy hơi thở, nó vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành một gốc đỉnh tiên lập địa cự hình hoa cỏ, đứng thẳng trong hư không. Cự hình hoa cỏ toàn thân hiện ra một loại làm lòng người say thần mê màu xanh biếc điều, tựa như phỉ thúy điêu khắc hành, bóng ánh trong suốt, tản ra thanh tân đạm nhã hư khí. Nó phiến lá rộng lớn chắc địch, nhưng lại mềm dẻo bóng loáng, đúng như tơ lụa nhu thuận tơ lụa, nhẹ nhàng chạm đến liền có thể cảm nhận được phần kia tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhuận. Để cho người chú mục vẫn là viên kia tọa lạc tại cự hình hoa cỏ đỉnh khổng lồ đũa hoa, bị một tầng khinh bạc trong suốt, tựa như cánh ve một dạng cánh hoa nghiêm mật bao khỏa trong đó, như ẩn như hiện để lộ ra một vòng mềm mại màu hồng bừng sáng, khiến cho cả viên nụ hoa lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người, tựa hồ chỉ cần gió nhẹ nhẹ thổi, liền sẽ phóng ra tuyệt thế phương hoa, dẫn tới chúng sinh nghiêng đổ. Cự hình đóa hoa hiện thân, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ vô số thế lực ánh mắt. Lập tức có người kích động hô to, "Bản nguyên chi hoa, là bản nguyên chi hoa hiện thân." Bản nguyên chi hoa chính là đồ vật mới phải xuất hiện sau một cái bổn nguyên vũ trụ tự nhiên tiêu vong. Thời mở một sát na, liền sẽ phóng xuất ra bản nguyên. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa bản nguyên tranh đoạt sắp mở màn. Ha ha ha. Đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa, ta Triệu Vô Địch muốn, ai dám tới cướp, giết không tha. Triệu Vô Địch tràn ngập bá khí âm thanh vang lên. Phiếu Miểu Tông trận doanh, Trì Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền lông mày nhíu một cái. Cái này Triệu Vô Địch cũng quá bá đạo a. Thật sự coi chính mình là vô địch. Tiêu Ngọc Thiền tức giận nói. Không bá đạo cũng không phải là Triệu Vô Địch, bất quá hắn quả thật có bá đạo thực lực, cứ việc vừa đột phá thánh cảnh không lâu, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, ngay cả ta đều không chắc chắn thắng hắn. Trì Thanh Tuyệt lắc đầu đáp lại. Vậy làm sao bây giờ? Đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa cứ như vậy cho hắn, làm sao có thể? Đại gia đi tới mục đích đúng là vì cướp được bản nguyên, nếu để cho Triệu Vô Địch dễ dàng đến đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa, vậy hắn sẽ còn tiếp tục cướp đoạt thứ hai đóa, cho nên coi như Triệu Vô Địch có thể được đến, cũng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy, bằng không thì không phù hợp các đại thế lực lợi ích. Chúng ta muốn đi ngăn cản sao? Tiêu Ngọc Thiến hỏi. Phiếu Miểu Tông xem như 9 cấp bổn nguyên vũ trụ bên trong cấp cao nhất thế lực, khẳng định muốn đi. Vậy là tốt rồi. Ta vừa vặn muốn thử xem Triệu Vô Địch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trì Thanh Tuyệt bị Tiêu Ngọc Thiền lời nói giật mình, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, sư muội cũng chớ làm loạn, lúc gần đi sư tôn nói lời người quên. Tận lực tránh đi Triệu Vô Địch, chớ cùng hắn cứng đối cứng, lực lượng của chúng ta muốn giữ lại đi đến cướp đoạt phía sau bản nguyên chi hoa. Chương 1369, nhẹ nhõm chém giết chương 1369, nhẹ nhõm chém giết đóa hoa khổng lồ chói lọi bắt mắt tựa như ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của tất cả thiên kiêu có mặt tại trường. Nó dường như ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí thâm sâu khó lường và liên miên bất tuyệt, phản phất như nam châm hút sắt nắm chặt lấy tâm trí mỗi người tại đây, khiến mọi người không kìm lòng được mà đắm say trong đó, khó lòng thoát ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đóa hoa kỳ dị đang tỏa ra hào quang mê người kia. Khung cảnh vốn ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí ngưng trọng giống như bị một bàn tay lớn vô hình bóp nghẹt tiết hầu, áp lực khiến người ta không thở nổi. Mọi người nhao nhao nín thở ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm tiếng động, lặng lặng chờ đợi một trận đại chiến tranh đoạt kinh tâm động phách sắp đến. Phải biết rằng, bản nguyên chi hoa mãi là vật chứa của bản nguyên. Đợi khi nó nở rộ, chính là lúc bản nguyên hiện thân. Mà bản nguyên lại là vật phẩm cần thiết để đột phá bán bộ đạo tổ, cùng với thành tựu cảnh giới đạo tổ. Chính vì như thế, trong mắt các thế lực đỉnh tiêm lớn tại thế giới Hồng Hoang, bản nguyên có thể gọi là tài nguyên chiến lược cấp bậc chân bảo hiếm thấy trên đời, độ chân quý của nó vượt xa tưởng tượng, đồng thời cũng là vật tất tranh. Ngay tại lúc mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm vào bản nguyên chi hoa đang tỏa ra khí tức thần bí kia, đột nhiên, một bóng đen như quỷ mị lặng lẽ hiện ra phía trên nụ hoa. Triệu Vô Địch mặc một bộ trường bào đen kịt như mực, thân hình khôi ngô và mỡ, giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, vững vàng đứng sừng sững ở nơi đó, tỏa ra uy nghiêm cùng bá khí không gì sánh kịp. cơ thể tràn ngập cảm giác sức mạnh đầy tính áp bách, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất ẩn chứa năng lượng vô tận, chỉ cần khẽ động liền có thể dấy lên sóng to gió lớn. Nhìn lại khuôn mặt kia, mày kiếm mắt sáng, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, lộ ra khí thế kiên nghị quả cảm cùng sát phạt quyết đoán. Một mái tóc dài đen nhánh tùy ý xoa sau lưng, theo gió nhẹ khẽ lay động, càng hiện ra vẻ phiêu dật xuất trần. Giờ phút này khí tức kinh khủng quần quận không dứt từ trên người Triệu Vô Địch hiện ra giống như thực chất hóa, ngưng trọng khiến người ta không thở nổi, để các thiên tiêu tại trường đều không tự chủ được mà sinh ra một cỗ kính sợ thật sâu. Đóa bản nguyên chi hoa thứ nhất, thuộc về Triệu Vô Địch ta, kẻ nào không phục. Triệu Vô Địch chậm rãi mở miệng, thanh âm bá đạo truyền vào tai tất cả thiên tiêu. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đáp lại. Phe phiếu Miểu Tông, sư tỷ, Tiêu Ngọc Thiền thúc giục. Đừng nội, bản nguyên chi hoa còn chưa nở rộ, hiện tại không phải lúc ra mặt. Chí Thanh Tuyệt bình tĩnh trả lời. Theo thời gian từng chút trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều có vẻ phá lệ dài dằng dặc, cả thế giới như đông cứng lại, bản nguyên chi hoa rốt cuộc cũng đến lúc sắp nở rộ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo xé rách bầu trời, "Triệu Vô Địch, ngươi chẳng qua chỉ vừa mới đột phá thánh cảnh mà thôi. Thật sự cho rằng mình vô địch rồi sao?" Trong lòng các thiên kiêu giật mình, nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một tên thanh niên tài tuấn thân tư đĩnh bạc như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng mà bước vàng, trong nháy mắt liền đã tới cách đó không xa trước mặt Triệu Vô Địch, đứng đối diện với hắn. Dưới sự quan sát tỉ mỉ, có thể cảm nhận được một luồng khí thế cường đại vô bị đang liên tục không ngừng trào ra từ trên người hắn. Chỉ phán đoán từ khí tức hắn tỏa ra, tu vi kẻ này đã bước gần thánh cảnh trung kỳ, mạnh hơn so với Triệu Vô Địch vừa bước vào thánh cảnh. Đương nhiên, tu vi và sức chiến đấu phải tách biệt, mặc dù cả hai có quan hệ mật thiết không thể chia cắt, nhưng cũng không có nghĩa là người có tu vi mạnh thì sức chiến đấu nhất định sẽ mạnh. Đối với loại tuyệt thế thiên tiêu như Triệu Vô Địch mà nói, tu vi không thể đại biểu cho tất cả. Triệu Vô Địch nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, phát họa ra một nụ cười, nhìn như ôn hòa, lại ẩn chứa châm chọc cùng khinh miệt vô tận. Cùng lúc đó, một luồng uy áp vô hình lặng lẽ tỏa ra từ trên người hắn rồi nhanh chóng khuyết tán ra bốn phía. Quả nhiên có kẻ không sợ chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Triệu Vô Địch tùy ý nói. Hừ, vừa vặn ta tới thử xem tên gia hỏa tự xưng là đệ nhất thiên tài hồng hoang nhà ngươi mạnh bao nhiêu, đừng có là hữu danh vô thực. Chết đi. Theo một tiếng quát giận dữ, toàn thân Triệu Vô Địch bộc phát ra khí tức không gì sánh kịp, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa uy năng cùng sát ý vô tận. Trong nháy mắt, Triệu Vô Địch liền đã vọt tới trước mặt kẻ địch, không có chiêu thức hoa hoẹ loẹ loẹt, đơn giản một quyền đánh ra, mang theo thế bị thiên diện địa hung hăng nện về phía đối phương. Đối mặt một kích kinh khủng như thế, tên thiên tiêu kia không dám có chút sơ suất nào, cắn chặt hàm răng, lấy ra toàn bộ thực lực của mình đi ngăn cản thế công của Triệu Vô Địch. Trong sát na, các loại hào quang rực rỡ muôn màu đan xen vào nhau, hình thành một đạo bình chướng phòng ngự kiên cố vô bị, ý đồ ngăn cản công kích của Triệu Vô Địch ở bên ngoài. Bành! Nắm đấm của Triệu Vô Địch hung hăng nện vào trên bình chướng phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, bình chướng phòng ngự lại chỉ hơi rung động một chút, cũng không bị đánh nát. Mắt thấy cảnh này, Thiên Tiêu bị động phòng ngự coi như thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia vui mừng khó phát giác, lập tức bắt đầu nói mát, châm chọc khiêu khích Triệu Vô Địch. Hóa ra đây chính là thực lực của đệ nhất thiên tài hồng hoang. Cũng chỉ có thế, quả thật có chút danh không xứng với thực, khiến người ta thất vọng không thôi. Đối mặt châm chọc cùng chế giễu, Triệu Vô Địch biểu hiện dị thường bình tĩnh phong dong, khóe miệng ngược lại nổi lên một tia cười nhạt, không nhanh không chậm trả lời, "Phải không? Hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng." Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên, rắc rắc. Bình chướng phòng ngự vốn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện một vết nứt nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, thiên tiêu bên trong bình chướng phòng ngự mặt đầy vẻ kinh ngạc. Có vết nứt thứ nhất, liền có thứ hai, thứ ba. Vết nứt lấy tốc độ mắt trần có thể thấy nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đã trở nên rậm rạp như mạng nhện. Phanh! Một khắc sau, toàn bộ bình chướng phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Thiên tiêu mất đi bảo hộ lập tức lâm vào trong cực độ nguy hiểm, Triệu Vô Địch thì giống như một đầu thái cổ hung thú, mang theo thế công lăng lệ vô bị bay thẳng đến đánh giết hắn. Hai người chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Triệu Vô Địch trở lại bầu trời bản nguyên chi hoa, chờ đợi bản nguyên chi hoa nở rộ. Trong hư không vừa chiến đấu, lưu lại một thi thể thê thảm không nỡ nhìn. Một vị thiên kiêu vô hạn tiếp cận thánh cảnh trung kỳ, cứ thế vẫn lạc. Các thiên kiêu có mặt đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả Tiêu Ngọc Thiền vừa rồi còn dục dịch muốn động thủ, cũng ngẩn người. Chí Thanh Tuyệt nhẹ giọng nói, "Sư muội, kẻ này Triệu Vô Địch có thể được tôn sùng là đệ nhất thiên tài hồng hoang, trong đó tuy có Triệu gia cố ý làm ra, nhưng thực lực bản thân hắn cũng tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Trong trận chiến vừa rồi, Triệu Vô Địch thậm chí cũng không vận dụng binh tự ý, liền nhẹ nhõm chém giết một vị thiên kiêu vô hạn tiếp cận thánh cảnh trung kỳ, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Ngàn vạn lần đừng xúc động." Tiêu Ngọc Thiền yên lặng gật đầu, trong lòng dập tắt ý nghĩ muốn thử một chút Triệu Vô Địch. Chương 1370, bản nguyên chi hoa nở rộ. Chương 1370, bản nguyên chi hoa nở rộ. Triệu Vô Địch nhẹ nhõm chém giết một vị thiên kiêu vô hạn tiếp cận thánh cảnh trung kỳ, trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người tại trường. Từng đôi mắt nhìn về phía Triệu Vô Địch đều mang theo một tia sợ hãi. Ngay cả mấy vị thiên chi tiêu tử thánh cảnh trung kỳ, giờ phút này đều có chút khiếp sợ sự cường đại của Triệu Vô Địch. Trong đó bao gồm cả đại sư tỷ phiếu Miểu Tông Chí Thanh Tuyệt. Mấy người trong lòng rất rõ ràng, nếu đổi lại là mình, cũng có thể chém giết vị thiên kiêu vô hạn tiếp cận thánh cảnh trung kỳ kia, nhưng lại không làm được gọn gàng dứt khoát như Triệu Vô Địch. Huống chi Triệu Vô Địch còn chưa thi triển đấu tự bí một trong cựu tự chân ngôn bí pháp, chứng tỏ hoàn toàn không dùng toàn lực, đây mới là điều khiến người ta kiêng kỵ nhất. Xin lỗi, chương trước viết thành binh tự bí, đã sửa, rõ ràng vừa mới đột phá thánh cảnh không lâu, lại sở hữu sức chiến đấu cường hãn như thế, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Còn có ai không phục? Triệu Vô Địch tiếng như trùng lớn, ba khí tràn trề hỏi. Ánh mắt uy nghiêm như tiệm điện nhanh chóng quét qua bốn phía, dường như muốn nhìn thấu mỗi một người. Phàm là thiên tiêu bị ánh mắt hắn chạm đến, toàn bộ đều không tự chủ được mà cúi đầu xuống, không dám đối diện với hắn. Thấy không ai lên tiếng, Triệu Vô Địch lộ ra một nụ cười, rất tốt, đã không ai phản đối, vậy đóa bản nguyên chi hoa thứ nhất này thuộc về Triệu Vô Địch ta. Vẫn không có ai nói chuyện, dường như mọi người đều đã chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên Triệu Vô Địch hiểu rõ, mọi người cũng không từ bỏ tranh đoạt đóa bản nguyên chi hoa thứ nhất. Dù sao bản nguyên đối với một thế lực mà nói, thực sự là quá quan trọng. Sở dĩ Triệu Vô Địch muốn cường thế chém giết một vị thiên kiêu vô hạn tiếp cận thánh cảnh trung kỳ, chỉ là muốn đạt tới tác dụng trấn nhiếp, để một số thiên kiêu bối cảnh không mạnh, thực lực yếu ớt sinh lòng sợ hãi, không dám đối địch với mình, nếu không, một khi bị tất cả thiên kiêu đến đây vây công, cho dù Triệu Vô Địch có tự phụ hơn nữa, cũng biết mình tuyệt đối không có phần thắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đột nhiên, nụ hoa bản nguyên chi hoa to lớn vô cùng kia bắt đầu khẽ run rẩy, dường như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó đánh thức. Ngay sau đó, những cánh hoa đóng chặt kia cũng lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp lại kiên định dần dần mở ra, mỗi một cánh hoa đều giống như tinh linh ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận, nhẹ nhàng múa may. Theo cánh hoa từ từ mở ra, từng luồng hương khí kỳ dị tươi mát nhạt nhẽo, thấm vào ruột gan từ chỗ nhụy hoa bay ra, cũng nhanh chóng tràn ngập, giống như gió xuân đập vào mặt, khiến người ta tâm thần thanh thản, lại như dòng suối trong chảy xuôi, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Đông đảo thiên chi tiêu tử tại trường không khỏi ngẩn người. Bản nguyên chi hoa nở rộ, mang ý nghĩa bản nguyên sắp hiện thế. Chí Thanh Tuyệt nhỏ giọng nói với Tiêu Ngọc Thiền bên cạnh, sư muội, đợi lát nữa ta sẽ ra tay cướp đoạt bản nguyên, thân là đại sư tỷ Phiếu Miểu Tông, bất luận thành công hay không ta đều phải thử một lần. Sư tỷ, ta giúp ngươi. Tiêu Ngọc Thiền trả lời. Chí Thanh Tuyệt khẽ lắc đầu, không cần. Kỳ thật ta cũng không muốn giao thủ với Triệu Vô Địch, nhưng ở chỗ này, ta đại biểu cho Phiếu Miểu Tông, không thể không ra tay. Mặc dù kẻ này Triệu Vô Địch vừa đột phá thánh cảnh không bao lâu, thực lực lại thâm sâu khó lường, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể không rảnh lo lắng an toàn của ngươi. Được, sư tỷ cẩn thận. Tiêu Ngọc Thiền gật gật đầu. Ừm, yên tâm, ta muốn đi, Triệu Vô Địch giữ không được. Chúng chi khẳng định không chỉ một mình ta ra tay cướp đoạt bản nguyên, mấy thế lực lớn còn lại sẽ không trơ mắt nhìn Triệu Vô Địch tùy tiện đạt được bản nguyên, cho dù cuối cùng có thể đạt được, cũng phải trả cái giá cực lớn, ít nhất cam đoan không cách nào tham dự tranh đoạt phía sau. Triệu Vô Địch nhìn bản nguyên chi hoa gần ngay trước mắt, trong mắt hiện lên thần sắc kích động, lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết do muốn đạt được bản nguyên, còn có một trận đại chiến kịch liệt. Một khắc sau, đóa bản nguyên chi hoa to lớn vô cùng, rực rỡ muôn màu kia nở rộ, tản mát ra khí tức làm người say mê cùng hào quang chói lọi bắt mắt. Trên nhụy hoa hiện ra một đoàn quang đoàn màu xanh lục nồng đậm thâm thúy, ẩn chứa sinh mệnh lực cùng năng lượng dao động vô tận, cũng khuyết tán về bốn phía. Bản nguyên chi hoa nở rộ, bản nguyên hiện thân. Cùng lúc đó, đại sư tỷ Phiếu Miểu Tông Chí Thanh Tuyệt vốn yên lặng đứng thẳng đã động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiêu Ngọc Thiền ở một bên lập tức căng thẳng thần kinh, trong miệng lẩm bẩm, "Tiểu sư đệ, ngươi sẽ đến sao?" Mặc dù đã sớm nghe thấy thanh danh của Triệu Vô Địch, lại chưa từng gặp qua, lần này chân chính kiến thức được thực lực kinh khủng của Triệu Vô Địch, Tiêu Ngọc Thiền mới ý thức được thiên phú của tiểu sư đệ Lâm Phong cao bao nhiêu. Phải biết rằng, bản thân Triệu Vô Địch chính là một tuyệt đỉnh thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, tiểu sư đệ có thể hai lần vượt cấp đánh với Triệu Vô Địch đến lưỡng bại câu thương, đủ để chứng minh tiểu sư đệ còn đáng sợ hơn cả Triệu Vô Địch. Hiện tại Tiêu Ngọc Thiền càng ngày càng mong đợi tiểu sư đệ và Triệu Vô Địch quyết đấu, xem tuột cùng ai có thể giành thắng lợi. Điều duy nhất lo lắng chính là tốc độ tăng tu vi của Triệu Vô Địch quá nhanh, tiểu sư đệ rất khó đuổi kịp. Tu vi là cơ sở, không có tu vi làm căn cơ, cho dù có được nhiều thủ đoạn và át chủ bài hơn nữa cũng vô dụng. Với tu vi thánh cảnh sơ kỳ của Triệu Vô Địch, tiểu sư đệ nhất định phải đạt tới bản thánh mới có một tia khả năng chống lại hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Thiền cảm thấy tiểu sư đệ không đến càng tốt, bại lộ trước khi bước vào thánh cảnh chưa chắc là chuyện tốt. Ẩn nấp đi tu luyện thật tốt, đợi đột phá thánh cảnh lại nhất minh kinh nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Không biết tu vi tiểu sư đệ đã đến bán thánh hay chưa. Sư tôn hẳn là sẽ không để tiểu sư đệ tham dự trận chiến tranh đoạt bản nguyên lần này đâu nhỉ. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh bắn ra từ trong mấy trận doanh lớn, mục tiêu rõ ràng chính là bản nguyên trong nhụy hoa kia. Bản nguyên tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Đối mặt mấy vị thánh cảnh trung kỳ cấp đoạt, Triệu Vô Địch không có chút hoảng loạn nào, ngược lại có vẻ chấn định tự nhiên, dường như sớm có dự liệu, hai tay gắt gao chắp trước ngực, toàn thân càng nổi lên một tầng kim quang chói mắt. Đấu tự bí một trong cựu tự chân ngôn bí pháp thi triển ra, các loại bí pháp thôi động đến cực hạn, phóng thích tất cả sức mạnh của thân thể không giữ lại chút nào. Trận chiến này sẽ là trận chiến Triệu Vô Địch hắn dương danh thiên hạ, ngồi vững vị trí đệ nhất thiên tài hùng hoàng, ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh thiên địa, khắp quỷ thần tử trong cơ thể Triệu Vô Địch đầm vang một phát. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa truyền đến. Vừa giờ mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh hư ảo to lớn vô cùng, khiến người ta rợn cả tóc gáy đột nhiên xuất hiện sau lưng Triệu Vô Địch, diện mục dữ tợn đáng sợ, che kín hoa văn chi chít, phảng phất như bị ác ma xâm chiếm, tản mát ra một cỗ khí tức tà ác cùng hung tàn vô cùng vô tận. Càng khiến người ta sợ hãi là, hư ảnh cư nhiên mọc ra vô số cánh tay, mỗi một cánh tay đều có thể so với một kiện pháp bảo, múa may trên không trung, mang theo trận trận tiếng gió rít gào, khiến người ta không khỏi vì đó mà sợ mất mật. Bách Tý Ma La. Sau khi tu vi của Triệu Vô Địch đột phá thánh cảnh, Ma La lần nữa đạt được tiến hóa, thực lực đã trở nên cực kỳ kinh khủng, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền đủ để người ta sinh ra sợ hãi cùng hàn ý vô biên vô hạn. Chương 1371, Bách Tý Ma La chương 1371, Bách Tý Ma La. Ngay khoảnh khắc Bách Tý Ma La xuất hiện, nhóm cường giả thánh cảnh trung kỳ như chỉ thành tuyệt đang lao nhanh tới, lập tức cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, kinh khủng không gì sánh nổi bùng nổ từ trong cơ thể Triệu Vô Địch. Luồng sức mạnh này bá đạo ngoài sức tưởng tượng, dù tu vi của mấy người bọn họ cao hơn Triệu Vô Địch một đẳng cấp, nhưng lúc này cũng không kìm được cảm thấy kinh hãi, vẻ mặt đầy sự khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh Bách Tý Ma La sau lưng Triệu Vô Địch. Phải biết rằng, những kẻ dám ra tay vào lúc này đều là con cưng của trời đạt thánh cảnh trung kỳ, tu vi còn nhỉnh hơn Triệu Vô Địch một chút. Thế nhưng, đối mặt với Bách Tý Ma La uy thế hừng hực như vậy, lại chẳng có ai dám lơ là khinh địch. Hết cách rồi, uy áp mà Bách Tý Ma La kia tỏa ra thực sự quá mức kinh người, cho dù là thánh cảnh trung kỳ cũng không kìm được giật nảy mình. Ầm ầm ầm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, sức mạnh bùng nổ giữa mấy vị thánh cảnh trung kỳ và Triệu Vô Địch va chạm nhau, một màn khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy mấy người đang lao nhanh tới kia lại bị chấn lui một đoạn, mãi mới dừng lại được, đứng đối mặt với Triệu Vô Địch. Ha ha ha, cùng lên thì đã sao? Thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay Triệu Vô Địch ta muốn biết nên lịch sử của Hồng Hoang, lấy tư thế một người độc chiến tất cả thiên kiêu Hồng Hoang, tiện thể nói cho thế giới Hồng Hoang biết, ai mới là đệ nhất nhân dẫn dắt thời đại này. Là ta, Triệu Vô Địch. Giọng nói tràn đầy bá khí của Triệu Vô Địch vang vọng giữa thiên địa. Nhóm người Chỉ Thanh Tuyệt khẽ nhíu mày, dường như không ngờ Triệu Vô Địch lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như vậy. Nếu các thiên kiêu có mặt tại đây thực sự liên thủ, đừng nói là Triệu Vô Địch mới thánh cảnh sơ kỳ, cho dù là thánh cảnh hậu kỳ, hay thậm chí là thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám nói như thế. Suy cho cùng mọi người đều là cường giả thánh cảnh, trên lệch thực lực vẫn chưa lớn đến mức không thể bù đắp. Mấy vị thánh cảnh trung kỳ chưa động thủ, còn những thiên kiêu khác thì đã sớm bị sự mạnh mẽ của Triệu Vô Địch chấn nhiếp hoàn toàn rồi. Bọn họ nhìn thấy Triệu Vô Địch triệu hồi ra một hư ảnh dữ tợn khủng bố, đánh lui cả mấy vị thánh cảnh trung kỳ đang tới gần, nên không dám tiến lên. Một vị thánh cảnh sơ kỳ lại có thể khiến mấy vị thánh cảnh trung kỳ kiêng kỵ không thôi, đủ để chứng minh danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Hồng Hoang của Triệu Vô Địch tuyệt đối không phải hư danh. Chư vị đạo hữu, tuy rằng sau khi vũ trụ bản nguyên cấp 6 tự nhiên tiêu vong sẽ sinh ra 6 đóa hoa bản nguyên, nhưng nếu để Triệu Vô Địch dễ dàng đoạt được đóa đầu tiên và bảo toàn thực lực, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với điều đó mà muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Chẳng lẽ đợi đến khi đóa hoa bản nguyên thứ 2, thứ 3 ra đời, mọi người cũng định nhường cho Triệu Vô Địch sao? Vậy chúng ta đến đây vì mục đích gì? Trơ mắt nhìn Triệu Vô Địch thu lấy bản nguyên ư? Chí Thanh Tuyệt trầm rãi nói. Thanh Tuyệt đạo hữu nói không sai. Với tính cách kiêu ngạo bá đạo, tham lam không đáy của Triệu Vô Địch, chỉ cần còn sức lực thì hắn sẽ còn tranh đoạt tiếp. Chúng ta không thể để hắn dễ dàng lấy được đóa hoa bản nguyên đầu tiên. Một thiên kiêu thánh cảnh trung kỳ phụ họa. Triệu Vô Địch, nếu ngươi lấy thiên đạo ra thể, sau khi có được đóa hoa bản nguyên đầu tiên sẽ đảm bảo không ra tay tranh giành đóa thứ hai nữa, thì bọn ta sẽ nhường cho ngươi. Nếu không, đừng trách chúng ta liên thủ lấy nhiều ít. Người thứ ba đạt thánh cảnh trung kỳ lên tiếng. Đối mặt với lời đe dọa, Triệu Vô Địch lại cười lớn, ha ha ha. Muốn đánh thì đánh, đâu ra lắm lời thừa thay thế. Cùng lên đi. Triệu Vô Địch ta có gì phải sợ? Ta đã nói rồi, hôm nay chính là thời khắc ta viết nên lịch sử Hồng Hoang, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Giọng nói của Triệu Vô Địch vang vọng trong hư không, khiến sắc mặt mấy vị tiên tiêu thánh cảnh trung kỳ trầm xuống. Trong khi đó, những tiên tri tiêu tử còn lại thì mặt đầy vẻ hưng phấn. Đợi lâu như vậy, đại chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Thực tế, tuyệt đại đa số tiên tiêu tham gia cuộc chiến tranh đoạt bản nguyên này không phải với tâm thế có thể đoạt được bản nguyên. Dù sao cường giả cũng quá nhiều, người có cơ hội cướp được bản nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài việc thử vận may, mục đích chính của các thiên kiêu bình thường vẫn là để chiêm ngưỡng trận chiến giữa các thiên kiêu đỉnh cấp, xem có thể học hỏi được chút gì đó giúp ích cho con đường tu đạo sau này của mình hay không. Một số thiên kiêu bình thường nhao nhao bàn tán. Triệu Vô Địch không phải mới vừa đột phá thánh cảnh không lâu sao? Sao lại dám một mình khiêu chiến mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp thánh cảnh trung kỳ? Hắn không sợ bị liên thủ vây công à? Ai tìm hiểu qua quá trình trưởng thành của Triệu Vô Địch đều biết, hắn là một kẻ cuồng chiến nổi danh, cục diện càng bất lợi càng kích thích thiên phú chiến đấu trong cơ thể hắn. Sau trận chiến này, bất kể thắng thua, chỉ cần còn sống, cái ghế thiên tài số một Hồng Hoang của Triệu Vô Địch coi như ngồi vững rồi. Đối mặt với mấy vị thiên kiêu tuyệt đỉnh có tu vi cao hơn mình mà còn dám nói ra những lời như vậy, quả thực có khí phách. Việc đã đến nước này, chư vị đạo hữu, nên ra tay thôi. Cho dù cuối cùng Triệu Vô Địch có lấy được đóa hoa bản nguyên đầu tiên, cũng phải khiến hắn mất đi khả năng tranh đoạt đóa thứ hai, như vậy mới phù hợp với lợi ích chung của chúng ta. Chí Thanh Tuyệt vừa dứt lời, cả người liền lao về phía Triệu Vô Địch. Thấy vậy, mấy người còn lại cũng đội vàng ra tay theo. Triệu Vô Địch gầm lên một tiếng, đến đây, để ta kiến thức thực lực của các ngươi. Ngay sau đó, Bách Tý Ma La sau lưng hắn vung cánh tay, tấn công về phía mấy người đang lao tới. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Mỗi cánh tay của Bách Tý Ma La đều sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng, qua vài hiệp giao đấu, nhóm người Chỉ Thành Tuyệt vậy mà không làm gì được Triệu Vô Địch. Chư vị đạo hữu, nếu còn không tung ra bản lĩnh thật sự, Triệu Vô Địch sẽ dễ dàng thu đóa hoa bản nguyên đầu tiên vào túi đấy. Đến lúc tranh đoạt đóa thứ hai, thứ ba, chúng ta cũng định đối phó hời hợt thế này sao? Chỉ Thanh Tuyệt nói xong, tay phải khẽ múa, một tia hàn mang chợt lóe, một cây trường kích tỏa ra hàn quang tứ phía, khí thế bàng bạc đã ngang nhiên xuất thế. Cây kích này dài khoảng một trượng, tựa như có một con dao long uốn lượn quanh thân, mũi kích sắc bén vô cùng kia lại càng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, dường như có thể xé rách mọi thứ. Toàn bộ trường kích được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt, ẩn ẩn tỏa ra hơi thở thần bí khó lường, ẩn chứa uy năng và uy thế vô cùng vô tận. Đúng lúc này, một cánh tay khổng lồ của Bách Tý Ma La như tia chớp xẹt qua chân trời, đánh thẳng về phía Chỉ Thanh Tuyệt. Thân hình Trì Thanh Tuyệt vẫn bất động, đôi tay ngọc nắm chặt trường kích, đột nhiên phát lực vung mạnh về phía trước. Trong sát na, chỉ nghe thấy một tiếng rắc cực kỳ thanh thúy vang lên, cánh tay khổng lồ bốn di thế không thể đỡ kia lại yếu ớt như giấy dán, nháy mắt bị chém đứt. Thấy Trì Thanh Tuyệt làm gương, mấy người còn lại cũng lần lượt lấy ra pháp bảo binh khí của mình, bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Bách Tý Ma La do Triệu Vô Địch triệu hồi quả thực có thực lực cường đại, nhưng đối mặt với sự liên thủ của mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp thánh cảnh trung kỳ, hơn nữa ai nấy đều có siêu cường thực lực vượt cấp khiêu chiến thánh cảnh hậu kỳ bình thường, thì chỉ sau vài chục hiệp, cánh tay của Bách Tý Ma La đã bị chém rụng quá nửa, uy thế không còn. Chương 1372, ra tay ngăn cản. Chương 1372, ra tay ngăn cản. Triệu Vô Địch rất mạnh, thiên phú cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại, nhưng hắn dù sao vừa mới đột phá thánh cảnh không lâu, đối mặt mấy vị thánh cảnh trung kỳ thiên kiêu vây công, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Triệu Vô Địch, ngươi không phải nói vừa muốn khiêu chiến chúng ta sao? Đây chính là thực lực của ngươi, không gì hơn cái này mà thôi. Chúng ta đều không có phát lực, ngươi liền không kiên trì nổi. Một vị thánh cảnh trung kỳ rêu cợt nói, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang đệ nhất thiên tiêu, hữu danh vô thực. Lại một vị thiên tiêu mở miệng niệm ai. Triệu Vô Địch nghe vậy cười ha ha một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ dao động đạo tâm của ta, đừng có nằm động. Ta Triệu Vô Địch có thể đi đến hôm nay, đạo tâm sớm đã kiên cố, cho dù bị ủy diện nhân hai lần mượn nhờ ngoại lực vượt cấp khiêu chiến, ta vẫn như cũ đạo tâm kiên cố, không có chút sơ hở nào. Không có bể tách ra vậy chúng ta liền đánh tới ngươi đạo tâm sụp đổ, phải không? Các ngươi có thể thử xem có thể làm được hay không. Triệu Vô Địch hít sâu một hơi, bỗng nhiên thở ra, đem chiến thần thể năng lực phát huy đến cực hạn, trong mắt lập lòe hào quang chói sáng. Theo hô hấp của hắn, một cổ khí tức cường đại từ thể nội phun ra ngoài, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Cùng lúc đó, trên thân Triệu Vô Địch bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Chiến thần thể là một loại cực kỳ hiếm thấy lại vô cùng cường đại thể chất, đặc điểm lớn nhất của nó mà có thể để cho người nắm giữ trong chiến đấu kịch liệt không ngừng kích phát tự thân tiềm năng, trở nên càng ngày càng dũng mãnh không sợ, đồng thời cuối cùng bộc phát ra kinh người sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Chỉ thấy Triệu Vô Địch toàn thân trên dưới tản ra kim quang càng hừng hực chói mắt, hắn quanh thân tạo thành chói mắt kim sắc vòng ánh sáng, cũng dẫn đến sau lưng cái kia kinh khủng Bách Tý Ma La cũng tùy chi phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra. Trì Thanh Tuyệt bọn người thấy thế, không có lựa chọn cứng rắn, mà là cấp tốc lui về phía sau thối lui, xảo diệu tránh đi, bảo tồn thực lực. Bọn hắn liên thủ mục đích cũng không phải là vì đánh bại Triệu Vô Địch, chỉ là muốn bức Triệu Vô Địch dùng ra át chủ bài, tiêu hao thể lực, đợi đến thứ hai đóa bản nguyên chi hoa xuất hiện thời điểm, thì ít đi nhiều một cái cường địch. Triệu Vô Địch cũng biết không có người sẽ cùng hắn ăn thua đủ, tất cả mọi người muốn bảo tồn thực lực tham dự phía sau bản nguyên tranh đoạt, cho nên mới dám hào ngôn muốn độc chiến chúng tiên tiêu. Nếu quả thật chính là sinh tử chiến, lại cho Triệu Vô Địch mấy cái lòng can đảm, cũng không dám nói như vậy. Nhất kích buộc phát bước lui đám người sau, gặp đúng thời, bản nguyên chi hoa triệt để nở rộ. Triệu Vô Địch không để ý tới khác, cấp tốc đi tới bản nguyên chi hoa trên hủy hoa, chuẩn bị thu lấy bản nguyên. Ngay tại lúc bây giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, lệnh Triệu Vô Địch vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh tâm động phách trong nháy mắt, Triệu Vô Địch không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản năng thôi động sức mạnh, trong lúc đội vã phát ra nhất kích. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang chợt vang lên, bành 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 thanh âm kia giống như cựu thiên kinh lôi nổ tung trường không, lại như vạn mã buôn đằng rung động đại địa. Mỗi một tiếng bạo hưởng đều giống như sơn nhạc sụp đổ, tinh hà phá toái, chấn nhiếp hồn phách người. Tại chỗ đông đảo thiên kiêu cường giả đều là phiếu miểu thất thố, căn bản không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Địch tức thì bị cường đại vô song lực trùng kích gắng gượng đẩy lui rất dài một đoạn khoảng cách, vừa mới ổn định thân hình. Chúng tiên kiêu định nhãn nhìn lại, tại bản nguyên chi hoa nhụy hoa trung quanh, đứng vững tám đạo thân ảnh, mỗi người đều mang một cái mặt nạ. Quỷ diện nhân. Triệu Vô Địch cắn răng nghiến lợi hô lên người tới tên. Triệu Vô Địch, đã lâu không gặp. Lâm Phong bình tĩnh nói. Vô số thiên kiêu bộc phát ra tiếng kinh hô. Lại là quỷ diện nhân. Đó chính là quỷ diện nhân tuyệt kỹ thành danh, phân thân thuật sao? Hoàn toàn nhìn không ra cái nào là bản thể. Chẳng thể trách dám đánh lén Triệu Vô Địch, ngăn cản hắn thu lấy bản nguyên, nguyên lai là quỷ diện nhân. Nghe nói quỷ diện nhân cùng Triệu Vô Địch thế nhưng là túc địch, hai người từng có hai lần giao thủ, kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Quỷ diện nhân tu vi không bằng Triệu Vô Địch, lại có thể hai lần vượt cấp khiêu chiến thành công, lời thuyết minh thiên phú của hắn so Triệu Vô Địch chỉ có hơn chứ không kém. Vậy cũng chưa chắc. Lần thứ nhất chiến đấu, quỷ diện nhân mượn hơn 10 vị thiên kiêu sức mạnh, mới miễn cưỡng cùng Triệu Vô Địch liều cái lưỡng bại câu thương, lần thứ hai lại mượn vô tận lôi đỉnh chi lực, có thể nói hai lần đều nưu lợi. Thì tính sao? Ngươi có bản lãnh cũng nưu lợi cùng Triệu Vô Địch thử một lần, xem có thể làm được hay không. Quỷ diện nhân như thế tính toán, ta tự nhận là không có cái kia khí vận cùng thực lực, đừng nói tu vi không bằng Triệu Vô Địch, chính là tu vi cao hơn hắn, ta cũng không dám. Tiếng nghị luận liên tiếp. Thật sự là quỷ diện nhân danh khí quá lớn, hết lần này tới lần khác người này lại cực kỳ thần bí, thấy qua người ít càng thêm ít, bây giờ thấy được chân nhân tự nhiên có chút ngạc nhiên. Đại gia rất nhanh phát hiện, quỷ diện nhân tản mát ra khí tức cũng không có đạt đến chân chính thánh cảnh, vẫn còn bán thánh giai đoạn, nhất thời cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, thanh cảnh cùng bán thánh chênh lệch là phi thường lớn, quỷ diện nhân vẹn vẹn bán thánh tu vi, lại dám đánh lén Triệu Vô Địch, mấu chốt là còn đem hắn đánh lui, bởi vậy có thể thấy được, nghe đồn không phải là giả. Cho dù là quỷ diện nhân mượn ngoại lực mới có thể cùng Triệu Vô Địch đối kháng, cũng đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn viễn siêu đồng cấp thiên tiêu. Triệu Vô Địch nhìn phía xa quỷ diện nhân, song quyền nắm chặt, ngực nộ khí tăng gọn. Cứ việc ngoài miệng nói quỷ diện nhân không ảnh hưởng tới đạo tâm của mình, nhưng sự thực là, Triệu Vô Địch nằm mộng cũng muốn giết Quỷ Diện Nhân, lời thuyết minh vẫn là bị ảnh hưởng đến. Quỷ Diện Nhân mang theo mặt nạ, không có người có thể trông thấy nét mặt của hắn. Lúc này Lâm Phong trong lòng cũng là khá giật mình, lần thứ nhất đối với thánh cảnh cường giả thực lực có nhận thức. Vừa mới trong nháy mắt đó, tám cái phân thân đồng thời sử dụng hành tự bí đi tới bên cạnh Triệu Vô Địch, gần như đồng thời ra tay, tại Triệu Vô Địch không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh lui. Nơi xa Phiếu Miểu Tông trận doanh, Tiêu Ngọc Thiền toàn thân chấn động, nhỏ giọng nỉ non, "Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên vẫn là nhịn không được tới. Không biết lần này, ngươi sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao?" Quỷ Diện Nhân, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Triệu Vô Địch cắn răng gạt ra một câu nói. Lâm Phong cười khẽ, "Vì cái gì không dám tới?" "Triệu Vô Địch, đừng nhìn ngươi đột phá trở thành thánh cảnh cường giả, nhưng ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Ta muốn đi, không ai ngăn cản được. Ngươi không phải liền là ỷ vào hành tự bí không nhìn thời gian và không gian năng lực đặc thù sao? Không có hành tự bí, ngươi sớm đã chết trong tay ta. Thì tính sao? Hành tự bí là ta tân tân khổ khổ lĩnh ngộ được, chẳng lẽ ta còn không thể dùng?" Triệu Vô Địch rất muốn xông lên đem Quỷ Diện Nhân chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng, nhưng hắn biết, tại không cách nào phá giải hành tự bí phía trước, còn giết không được Quỷ Diện Nhân. Không thể không nói, hành tự bí năng lực chính xác quá biến thái. Cứ việc đối sức chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, lại có thể tại trong nháy mắt thoát đi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, vô tung vô ảnh, muốn đuổi theo cũng không biết từ đâu hạ thủ. Chương 1373, Trì Thanh Tuyệt suy đoán. Chương 1373, Trì Thanh Tuyệt suy đoán. Quỷ Diện Nhân xuất hiện, trong nháy mắt đem hiện trường bầu không khí đẩy lên cao chiều nhất. So với mấy vị thánh cảnh trung kỳ thiên tiêu vây công Triệu Vô Địch, đại gia càng muốn nhìn hơn đến là Quỷ Diện Nhân cùng Triệu Vô Địch này đối thúc địch ở giữa chiến đấu. Mặc dù Quỷ Diện Nhân hai lần vượt cấp khiêu chiến Triệu Vô Địch đều thành công, đều mượn ngoại lực. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp mà nói, Quỷ Diện Nhân khả năng cao không phải Triệu Vô Địch vị này hồng hoang đệ nhất thiên kiêu đối thủ, dù sao tu vi chênh lệch ở nơi đó bảy. Đương nhiên, cụ thể ai mạnh ai yếu, còn phải đánh qua mới biết được. Nguyên bản vây công Triệu Vô Địch là mấy vị thánh cảnh trung kỳ cường giả, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ra khỏi một khoảng cách, dường như đang cho hai người đưa ra chiến trường. Mục đích của bọn hắn là bức bách Triệu Vô Địch hao phí số lớn thể lực, không cách nào tiếp tục tham dự tiếp xuống bản nguyên tranh đoạt chiến. Bây giờ đã có người làm, tự nhiên muốn bảo tồn thực lực mình. Quỷ Diện Nhân, nhường ra bản nguyên, hôm nay ta liền không tính toán với ngươi, tha cho ngươi một mạng. Triệu Vô Địch trầm giọng nói. Muốn bản nguyên, vậy liền tự mình tới cướp. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Hai người đang khi nói chuyện, bản nguyên chi hoa nở rộ đi tới hồi cuối, đợi đến triệt để nở rộ, đã đến thu lấy bản nguyên thời điểm. Giờ này khắc này, dù là chậm trễ một giây, cũng có thể cùng bản nguyên bỏ lỡ cơ hội. Mà Triệu Vô Địch tuyệt không có khả năng để cho đệ nhất đóa bản nguyên tại chính mình dưới mí mắt bị người cướp đi, huống chi đối phương hay là hận chi tận xương Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân, hôm nay nhưng không có ngoại lực nhường ngươi mượn, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta. Không cần cân nhắc. Triệu Vô Địch, đến đây đi, để cho ta kiến thức thánh cảnh cường giả thực lực chân chính. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quỷ Diện Nhân, hôm nay cho dù ta không cách nào lại tham gia phía sau bản nguyên tranh đoạt chiến, đem hết toàn lực cũng muốn giết ngươi nơi này, để giải mối hận trong lòng ta. Triệu Vô Địch cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Địch, ta nói qua, dù là ngươi đột phá đến thánh cảnh, cũng vẫn như cũ ngươi giết không được ta. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp lại. Phải không? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi đừng sau đó. Với anh. Triệu Vô Địch lời nói chưa dứt, lời cơ thể liền bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có sức mạnh cường hãn. Chiến thần thể, đấu tự bí, đủ loại chiến đấu bí pháp toàn bộ điệp ra đến cùng một chỗ. Lần này Triệu Vô Địch không giữ lại chút nào, tạo thành động tĩnh so vừa rồi càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt khiếp sợ đến tại chỗ tất cả thiên tiêu. Chẳng lẽ đây mới là Triệu Vô Địch toàn bộ thực lực sao? Một vị thiên tiêu tự lẩm bẩm. Bên cạnh một vị khác thiên tiêu đáp lại, đối mặt mấy vị thánh cảnh trung kỳ thiên tiêu vây công, Triệu Vô Địch lại còn che giấu thực lực, thật đáng sợ. Không hổ là hồng hoang đệ nhất thiên tài, ta xem như hoàn toàn phục. Trở lại Phiếu Miểu Tông trận doanh, Trì Thanh Tuyệt không khỏi nhíu mày, nói khẽ, Triệu Vô Địch người này bá đạo về bá đạo, chính xác xứng đáng hồng hoang đệ nhất thiên tài danh xưng. Sư tỷ, ngươi cảm thấy Quỷ Diện Nhân có thể cùng Triệu Vô Địch chống lại sao? Tiêu Ngọc Tiền khẩn trương hỏi thăm. Trì Thanh Tuyệt lắc đầu, gần như không có khả năng. Căn cứ ta hiểu, Quỷ Diện Nhân có thể hai lần mượn cấp khiêu chiến Triệu Vô Địch đều mượn ngoại lực, không có ngoại lực có thể mượn tình huống phía dưới, hắn ưu thế duy nhất chính là cựu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí. Có hành tự bí, Triệu Vô Địch cũng không làm gì được Quỷ Diện Nhân a. Khó mà nói, Triệu Vô Địch ẩn tàng quá sâu, dù cho đối mặt chúng ta mấy người vây công, đều có lưu dư lực, ai biết bây giờ bại lộ, có phải hay không toàn bộ. Tiêu Ngọc Tiền trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi, không thể nào. Triệu Vô Địch còn cất giấu thực lực, ta chỉ nói là một loại khả năng tính chất. Nếu là Quỷ Diện Nhân một lòng muốn đi, Triệu Vô Địch tự nhiên lưu không được, chỉ khi nào chiến đấu, tiêu hao số lớn thể lực hoặc bị thương, hành tự bí hiệu quả liền sẽ suy yếu rất lớn, đến lúc đó nhưng là không nói chính xác. Tiêu Ngọc Thiền hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Sư tỷ, sư muội có một chuyện muốn nhờ." Trí Thanh Tuyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Thiền, thấy đối phương nghiêm túc bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm, "Chuyện gì?" Nếu như Quỷ Diện Nhân không địch lại, hơn nữa có nguy hiểm tình huống phía dưới, còn xin sư tỷ ra tay ngăn chặn. Triệu Vô Địch tranh thủ thoát đi cho Quỷ Diện Nhân thời gian. Trí Thanh Tuyệt sửng sốt một chút, càng hiếu kỳ hơn, lý do. Sư tỷ đáp ứng trước ta. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhất định muốn cam đoan Quỷ Diện Nhân an toàn rời đi. Tuyệt đối không thể để hắn chết tại trong Triệu Vô Địch tay. Trí Thanh Tuyệt khẽ nhíu mày, sư muội, chúng ta chuyến này là mục đích là vì tranh đoạt bản nguyên, nếu là ta tại thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp quỷ diện nhân đào thoát, ác sẽ gây nên Triệu Vô Địch đều cửu thị, hơn nữa ta cũng biết tiêu hao số lớn thể lực, vậy chúng ta nhận được bản nguyên tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh, cuối cùng thậm chí có thể không thu hoạch được gì. Sư tỷ, coi như không thu hoạch được gì, cũng nhất thiết phải cam đoan quỷ diện nhân an toàn. Tiêu Ngọc Thiền nghiêm túc nói. Sư muội, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, mọi thứ lấy đại cục làm trọng, không cần trộn lẫn cá nhân cảm tình ở bên trong. Chí Thanh Tuyệt mở miệng thuyết phục. Nàng cho là Tiêu Ngọc Thiền cùng quỷ diện nhân từng có gặp nhau, không muốn nhìn thấy quỷ diện nhân chết ở trong Triệu Vô Địch tay. Sư tỷ, ta không có trộn lẫn cá nhân cảm tình, quỷ diện nhân thật sự không thể chết. Cái kia trở về như thế nào hướng sư tôn giải thích? Sư tỷ yên tâm, sư tôn sẽ không trách tội chúng ta. Khẳng định như vậy. Ân. Tiêu Ngọc Thiền trọng trọng gật đầu hảo. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu Ngọc Thiền mới lòng một ngụm, ta tạ sư tỷ. Chí Thanh Tuyệt quay đầu tiếp tục xem hướng xa xa chiến trường, ánh mắt khóa chặt tại quỷ diện nhân trên thân, trong lòng không khỏi suy đoán. Quỷ diện nhân cùng Ngọc Thiền sư muội là quan hệ như thế nào? Có thể làm cho nàng mở miệng cầu chính mình. Phải biết, Phiếu Miểu Tông mục đích của chuyến này là vì tranh đoạt bản nguyên, mà Ngọc Thiền sư muội có ý tứ là, bản nguyên không có quỷ mặt người an toàn trọng yếu, hơn nữa sư tôn biết cũng sẽ không trách tội. Chẳng lẽ quỷ diện nhân cùng sư tôn cũng nhận biết? Đương nhiên, Chí Thanh Tuyệt nghĩ đến một loại khả năng, khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thì ra, là tiểu sư đệ a. Thiên tài như thế, chẳng thể trách sư tôn sẽ đem hắn phá lệ thu làm đệ tử. Khuyết điểm duy nhất chính là tu vi còn chưa đủ, chờ đột phá đến thánh cảnh, chưa hẳn so Triệu Vô Địch kém. Chỉ là như vậy tiểu sư đệ, hẳn là thật tốt bảo vệ mới đúng, sư tôn như thế nào để cho hắn tới tham gia bản nguyên tranh đoạt chiến? Dù sao có thể tới, tu vi thấp nhất cũng là thánh cảnh sơ kỳ, bán thánh ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Cũng không biết sư tôn nghĩ như thế nào. Tính toán, chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có thể trước tiên cam đoan tiểu sư đệ an toàn, lại đi tranh đoạt bản nguyên. Nếu để cho Triệu Vô Địch tại ta cái này đại sư tỷ trước mặt giết tiểu sư đệ, vậy ta cũng không có biện pháp hướng sư tôn giải thích. Xác định quỷ diện nhân thân phận sau, Chí Thanh Tuyệt nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Giờ này khắc này, Triệu Vô Địch khí thế, sức mạnh vẫn còn tiếp tục kéo lên. Liền mấy vị thánh cảnh trung kỳ các thiên tiêu đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lòng nhao nhao đang suy nghĩ, đổi lại đối mặt mình Triệu Vô Địch, đơn đả độc đấu sinh tử chiến, có cơ hội thủ thắng sao? Đáp án có lẽ là không có. Chương 1374, thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân chương 1374, thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân Lâm Phong nhìn xem khí thế không ngừng leo lên Triệu Vô Địch, sắc mặt dưới mặt nạ dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ chính mình cùng Triệu Vô Địch ở giữa tồn tại cực lớn tu vi chênh lệch. Đừng nhìn bán thánh cùng thánh cảnh vẹn vẹn có kém một chữ, trên thực tế nhưng lại có khác biệt một trời một vực, huống chi Triệu Vô Địch vẫn là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cho dù vừa đạp nhập thánh cảnh, thực lực cũng xa không phải phổ thông thánh cảnh có thể so sánh. Muốn dùng bán thánh tu vi đi chiến thắng đạp nhập thánh cảnh Triệu Vô Địch, dù là Lâm Phong có được đông đảo thủ đoạn cùng át chủ bài, cũng gần như không có khả năng làm đến. Dù sao xuất thân chín cấp bổn nguyên vũ trụ đỉnh cấp thế lực Triệu gia Triệu Vô Địch, đồng dạng cất giấu không muốn người biết cường đại át chủ bài. Theo Triệu Vô Địch bộc phát, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, các thiên tiêu lại bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Hai lần trước quỷ diện nhân đều mượn ngoại lực, mới miễn cưỡng cùng Triệu Vô Địch chiến thành lưỡng bại câu thương, lần này không biết hắn đem ứng đối ra sao Triệu Vô Địch căm giận ngút trời. Quỷ diện nhân tất nhiên dám đến, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn, coi như không phải Triệu Vô Địch đối thủ, Triệu Vô Địch muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, tiểu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí có thể làm được vô thanh vô tức tiêu thất, Triệu Vô Địch như thế nào ngăn cản? Vô luận kết quả như thế nào, ta chỉ hy vọng bọn hắn có thể hiện ra một hồi đặc sắc chiến đấu, để cho chúng ta xem, bán thánh đến tuột cùng có thể mạnh đến loại tình trạng nào. Trên chiến trường, bầu không khí khẩn trương đến làm cho người ngạt thở, ngay cả không khí đều đọc lại đồng dạng. Triệu Vô Địch toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức, trợn tròn đôi mắt, trong miệng hét lớn một tiếng, "Quỷ diện nhân, hôm nay ta liền muốn ngươi có đến mà không có về." Âm thanh dường như sấm sét vang vọng trên không trung, chấn nhiếp nhân tâm. "Ngươi có thể thử xem có thể làm được hay không?" Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Giờ này khắc này, tại chỗ tất cả các tiên kiêu đều không hẹn mà cùng mà ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú trận này sắp buộc phát kịch chiến. Vâng. Triệu Vô Địch thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thân thành chói mắt lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng về quỷ diện nhân mau chóng đuổi theo. Mắt thấy đối phương hung mãnh như vậy lăng lệ thế công, Lâm Phong không dám phất lờ, cấp tốc điều khiển tám đạo phân thân sử dụng thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí. Hống hống hống. Trong chốc lát, trên bầu trời vang lên từng trận gầm thét thanh âm. Ma biên, ba gấu, thần hổ. Từng cái hình thể to lớn vô cùng thượng cổ hung thú hư ảnh trống rông xuất hiện, dương nhanh múa vút nhào về phía Triệu Vô Địch. Hung thú hư ảnh sinh động như thật, khí thế bằng bạc, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đối mặt tám đầu thượng cổ hung thú hư ảnh công kích, Triệu Vô Địch chẳng những không hề vẻ sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn hơi hơi dương lên, toát ra một vòng chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Hắn lúc này đã đem tự thân chiến thần thể cùng đấu tự bí thôi phát tới được đỉnh phong trạng thái, cường độ thân thể trở nên cực kỳ khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Con thứ nhất cùng Triệu Vô Địch gặp nhau, Ma Viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt lập lòe dữ tợn tia sáng, hướng về phía Triệu Vô Địch hung hăng một trường vô ra. Triệu Vô Địch chỉ là thật đơn giản bung ra một quyền. Thiên địa biến sắc, phong vân lăn lộn, hai cô cường đại vô cùng sức mạnh trên không trung đột nhiên đụng vào nhau. Bành! Âm thanh giống như cửu thiên kinh lôi, đinh hai nhức óc. Không gian chung quanh tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quét tán ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh đánh tới, cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì được Ma Viên hư ảnh cùng phân thân. Sau một khắc, ma viên hư ảnh cùng phân thân đồng thời phát ra một hồi thanh thúy tiếng bạo liệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần phiêu tán ở trong hư không. Vẹn vẹn một quyền, Triệu Vô Địch liền miểu sát Lâm Phong một đạo phân thân. Một kích thành công sau, Triệu Vô Địch chưa kịp thở dốc, phía sau công kích theo nhau mà tới. Bành bành bành, kinh thiên động địa tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng nổ đều đại biểu cho một đạo phân thân mất đi. Một vị thiên kiêu kinh hô, quỷ diện nhân phân thân tại trước mặt Triệu Vô Địch, tựa hồ có chút không chịu nổi một kích. Xem ra không cách nào mượn nhờ ngoại lực quỷ diện nhân, cuối cùng không phải Triệu Vô Địch đối thủ. Ngậm miệng, xem thật kỹ. Mấy vị thánh cảnh trung kỳ tiên kiêu đồng thời lên tiếng. Doa đến người nói chuyện nhanh chóng che miệng lại, không dám phát ra một điểm âm thanh. Rất nhanh, Lâm Phong tám đạo phân thân liền bị Triệu Vô Địch nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà chiến đấu nhưng còn xa không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng kết thúc. Hống hống hống. Tại Triệu Vô Địch hậu phương, xuất hiện lần nữa thượng cổ hung thú hư ảnh, tiếp tục công tới. Triệu Vô Địch quay người ứng chiến. Bành bành bành. Phân thân bị nhanh chóng tiêu diệt. Núp trong bóng tối Lâm Phong bản thể, không ngừng dùng hành tự bí biến hóa phương vị, lại sử dụng cửu chuyển phân thân thuật triệu hồi ra phân thân gia nhập vào chiến đấu. Triệu Vô Địch một bên chiến đấu, một bên phát ra cười to, ha ha ha. Quỷ diện nhân, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chỉ dám dùng phân thân để chiến đấu, có bản lĩnh chân thân đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lâm Phong âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, Triệu Vô Địch, ta vốn là chỉ có bán thánh tu vi, ngươi đường đường một cái thánh cảnh, muốn giết ta một cái bán thánh, còn cần phép khích tướng, xem ra thánh cảnh cũng bất quá như thế, lại nói, phân thân thuật chính là lá bài tẩy của ta một trong, vì cái gì không thể dùng? Chờ lúc nào đó ngươi giết đến ta không cách nào sử dụng phân thân thuật, chân thân tự nhiên sẽ đi ra. Triệu Vô Địch biến sắc, hảo, vậy ta liền giết đến ngươi không cách nào triệu hồi ra phân thân mới thôi, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bí thuật càng cường đại, dùng thời điểm đại giới lại càng lớn. Phân thân thuật rất mạnh, vậy thì đại biểu cho quỷ diện nhân mỗi một lần sử dụng đều sẽ có cực lớn tiêu hao. Không ai có thể không hạn chế sử dụng bí thuật. Triệu Vô Địch chỉ cần một mực giết tiếp, nhất định có thể bắt được quỷ diện nhân chân thân. Phân thân có thể chết vô số lần, chân thân chỉ cần giết một lần là đủ. Phiếu Miểu Tông trận doanh, Tiêu Ngọc Thiền thần kinh căng thẳng. Sư tỷ, một bên chỉ thanh tuyệt an ủi, sư muội yên tâm, tiểu sư đệ không kiên trì nổi thời điểm, ta sẽ ra tay cho hắn sáng tạo rời đi cơ hội. Tiêu Ngọc Thiền sửng sốt một chút, a, sư tỷ biết. Chỉ thanh tuyệt mỉm cười, ngươi lời đã nói đến mức này, ta nếu là còn không đoán ra được, vậy ta đây cái đại sư tỷ cũng đừng làm. Xin lỗi, sư tỷ, không phải ta cố ý giấu giếm ngươi, sư tôn nói tiểu sư đệ vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Tiêu Ngọc Thiền nhỏ giọng giải thích, không có việc gì, ta hiểu, xem thật kỹ a, tiểu sư đệ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Đại sư tỷ có ý tứ là tiểu sư đệ có cơ hội chiến thắng Triệu Vô Địch. Tiêu Ngọc Thiền ngạc nhiên hỏi thăm. Chí Thanh Tuyệt lắc đầu, chiến thắng không có khả năng, hai người tu vi kém nhiều lắm, nhưng không bị thua nhanh như vậy. Theo lý thuyết, tiểu sư đệ cuối cùng vẫn sẽ bại. Tiêu Ngọc Thiền tức là nói. Chí Thanh Tuyệt cười khẽ, nghĩ gì thế? Tiểu sư đệ có thể làm được loại tình trạng này, đã gọi là thánh cảnh phía dưới người thứ nhất, đối thủ của hắn thế nhưng là hồng hoang đệ nhất thiên tài, không phải thông thường thánh cảnh. Ngươi còn nghĩ hắn có thể chiến thắng Triệu Vô Địch hay sao? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi đi. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng không được? Từ bỏ ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ, xem thật kỹ. Chương 1375, cảm tạ tiểu sư đệ. Chương 1375, cảm tạ tiểu sư đệ. Chiến đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Vì để tránh cho bị Triệu Vô Địch tìm ra chân thân, Lâm Phong không dám buông lỏng chút nào, một cách hết sức chăm chú mà thi triển ra hành tự bí tới thay đổi tự thân vị trí, nhờ vào đó mê hoặc địch nhân, nhiễu loạn ánh mắt. Cùng lúc đó, còn không ngừng vận dụng lên cựu chuyển phân thân thuật, đem từng cái cùng bản thể giống nhau như lúc lại nắm giữ ngang nhau chiến lược phân thân triệu hoán đi ra, đồng thời vùi đầu vào trong chiến đấu kịch liệt. Mà giờ khắc này Triệu Vô Địch cho thấy vượt quá tưởng tượng thực lực kinh khủng, dù là Lâm Phong phân thân đem hết toàn lực, tại thượng của luyện thể công pháp ngũ cầm hí gia trì, vẫn như cũng không phải thứ nhất hợp địch, dễ dàng liền bị chém giết. Ở trong mắt đông đảo vây xem tiên tiêu, quỷ diện nhân phân thân giống như là thủy triều quần quận không tuyệt từ mỗi phương hướng khác nhau hiện ra, cấp tốc biến hóa thành thượng cổ hung thú, lấy một loại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nghĩa vô phản cố chi thế hướng về Triệu Vô Địch bổ nhào giết đi qua, nhưng lại đối với Triệu Vô Địch không cách nào tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Quỷ diện nhân, ngươi liền chỉ biết làm rùa đen rút đầu sao? Triệu Vô Địch một bên chiến đấu, một bên hô to. Triệu Vô Địch, phép khích tướng đối với ta không hề có tác dụng, ngươi có bản lãnh tìm ra hành tự bí sơ hở, đuổi kịp ta chân thân, chỉ cần giải quyết đi chân thân, ngươi liền thắng. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Thử, chờ xem, ta nhìn ngươi kiên trì tới khi nào. Triệu Vô Địch tiếp tục diện sát quỷ diện nhân phân thân. Quan chiến các thiên tiêu nhao nhao sợ hãi than. Đây chính là cựu tự chân luôn bí pháp một trong hành tự bí. Quả nhiên thần kỳ, liền Triệu Vô Địch đều không thể truy tung, ta nếu là có thể học được, chẳng phải là cũng có thể trong chiến đấu đứng ở thế bất bại, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ai cũng không có năng lực ngăn cản. Thôi đi. Cửu tự chân ngôn bí pháp mỗi một loại cũng là hồng hoang trong vũ trụ cấp cao nhất bí pháp, coi như cho ngươi, ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Ngươi nào nói? Vạn nhất lĩnh ngộ đâu? Hành tự bí tất nhiên vô cùng thần kỳ, bất quá chân chính làm ta kinh diễm, vẫn là quỷ diện nhân phân thân thuật. Đúng vậy a. Tại sao ta cảm giác phân thân thuật cũng không so hành tự bí kém? Không hề nghi ngờ, quỷ diện nhân phân thân thuật cũng là hồng hoang vũ trụ cấp cao nhất bí pháp một trong. Một người nắm giữ hai loại hồng hoang cấp cao nhất bí pháp, quỷ diện nhân thiên tư chính xác bất phàm. Trên chiến trường, Triệu Vô Địch nhìn như hung mãnh, một chiêu một thức đều có thể đối với quỷ diện nhân phân thân tạo thành không thể đo lường tổn thương. Kỳ thực là không có cách nào, bởi vì tìm không ra quỷ diện nhân chân thân. chỉ có thể thông qua diện sát phân thân tới tiêu hao quỷ diện nhân thể lực. Kết quả chính là, tự thân tiêu hao cũng lớn vô cùng. Thì nhìn hai người, ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên chính diện đánh không lại đã đột phá thánh cảnh Triệu Vô Địch, vậy thì khai thác đấu phương thức, liều mạng tiêu hao. Vừa vặn lúc này, bản nguyên chi hoa đột nhiên phóng ra rực rỡ hào quang chói mắt, mỗi một cánh hoa cũng như tinh thần giống như lóa mắt mê người. Theo đóa hoa hoàn toàn nở rộ, một đoàn ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí bản nguyên, hoàn toàn triệt để bại lộ tại trước mặt đông đảo thiên tiêu, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Triệu Vô Địch mắt thấy cảnh này, biết được đã đến thu lấy bản nguyên cuối cùng thời cơ, không động thủ nữa mà nói, bản nguyên sẽ tự đào tẩu. Không chút do dự, Triệu Vô Địch từ bỏ quỷ diện nhân phân thân chiến đấu, thân hình như điện, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về đoàn kia bản nguyên mau chóng đuổi theo. Đồng trong lúc nhất thời, Trì Thanh Tuyệt mấy vị thánh cảnh trung kỳ cường giả cũng phát giác được thế cục biến hóa, nhao nhao làm ra phản ứng, bọn hắn hoặc thi triển tuyệt thế thân pháp, hoặc thôi động pháp bảo mạnh mẽ, đồng dạng hướng về bản nguyên khởi sướng xông vào. Nếu như quỷ diện nhân chưa từng xuất hiện, như vậy đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa không hề nghi ngờ sẽ rơi vào trong Triệu Vô Địch tay, nhiều lắm là chính là đánh đổi một số thứ. Nhưng quỷ diện nhân tới, đồng thời cùng Triệu Vô Địch bày ra một hồi kinh tâm động phách chiến. Đã như thế, tất cả mọi người thấy được tranh đoạt bản nguyên hy vọng, kết quả là nhao nhao gia nhập vào trong cấp đoạn. Thời gian mấy mắt, Triệu Vô Địch liền dẫn đầu đến bản nguyên chi hoa vị trí, cách kia mê người bản nguyên càng ngày càng gần, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, nhưng còn chưa tới kịp đưa tay đụng vào, một thân ảnh như ma quỷ đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, ngăn trở đường đi. Triệu Vô Địch đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó buộc phát ra kinh thiên tức giận. Quỷ diện nhân, ngươi tự tìm cái chết. Lập tức hữu quyền nắm chặt, ngắn ngủi tụ lực sau đó, hung hăng đấm ra một quyền. Đối mặt Triệu Vô Địch thế đại lực trầm một quyền, Lâm Phong không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, bởi vì hắn biết mình ngăn không được. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, Lâm Phong đem đoàn kia bản nguyên dùng sức gầy ra, bản nguyên thuận thế hướng về một phương hướng cực tốc bắn ra. Ngay sau đó, Triệu Vô Địch một quyền đánh vào quỷ diện nhân trên thân, phân thân hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị trực tiếp đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Trì Thanh Tuyệt tại đi tới quá trình bên trong hơi sững sờ, lập tức khoẹt miệng móc ra vẻ mỉm cười, trong mắt bản nguyên dần dần phóng đại, trong lòng mặc niệm, cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ. Thì ra bản nguyên vừa lúc bị quỷ diện nhân đẩy đến Trì Thanh Tuyệt vị trí, cùng Trì Thanh Tuyệt tới một cái song hướng lao tới. Trong mắt mọi người, quỷ diện nhân chỉ là không muốn để cho Triệu Vô Địch toại nguyện nhận được bản nguyên. Đến nỗi ai có thể nhận được, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại không phải Triệu Vô Địch là được. Nhưng trên thực tế, hiện trường chỉ có Trì Thanh Tuyệt cùng Tiêu Ngọc Thiền trong lòng biết rõ, quỷ diện nhân là cố ý vì đó. Dù sao hắn chính là sư tôn nhỏ nhất đệ tử, cũng là chính mình tiểu sư đệ, trợ giúp Phiếu Miểu Tông thu được đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa, không phải hợp tình hợp lý sao? Trì Thanh Tuyệt nhìn xem gần trong gang tấc bản nguyên, phất tay liền dùng đặc thù khí cụ đem hắn nhận lấy. Tất nhiên bản nguyên tự động tìm tới cửa, vậy ta Phiếu Miểu Tông liền cố mà làm nhận, tiếp xuống bản nguyên tranh đoạt chiến, ta Phiếu Miểu Tông sẽ không còn tham dự. Nói xong Trì Thanh Tuyệt liền quay người nhanh chóng rời đi, không có chút nào dừng lại. Sở dĩ nói lời nói này, là vì cho thấy lập trường, sợ Phiếu Miểu Tông trở thành mục tiêu công kích. Có thể nhẹ nhàng như vậy nhận được bản nguyên, hoàn toàn là ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. Tiêu Ngọc Thiền nhìn thấy một màn này, kích động kém chút nhảy dựng lên. Tiểu sư đệ vậy mà trợ giúp sư tỷ thu được đoàn thứ nhất bản nguyên, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này bản nguyên tranh đoạt chiến, Phiếu Miểu Tông không có uổng vì tới. Còn lại mấy vị thánh cảnh trung kỳ trông thấy Trì Thanh Tuyệt nhận lấy bản nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chính mình vận khí quá kém kết quả. Vì cái gì quỷ diện nhân không đem bản nguyên hướng về phương hướng của mình tiến đưa? Như thế chính mình chẳng phải là liền có thể dễ dàng nhận được đệ nhất đóa bản nguyên chi hoa? Chuyện tốt như vậy làm sao lại rơi xuống Phiếu Miểu Tông trên đầu? Chẳng lẽ bởi vì Phiếu Miểu Tông tới cũng là nữ đệ tử? Thật tình không biết, hết thảy đều là an bài tốt. Lâm Phong biết, mình muốn tại Đông Đảo đỉnh cấp thiên kiêu ở bên trong lấy được bản nguyên, gần như không có khả năng. Đặc biệt là còn có Triệu Vô Địch cái này túc địch tại chỗ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hành tự bí không mang được bản nguyên. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trong bóng tối trợ giúp Phiếu Miểu Tông. Nếu như không phải sư tôn để cho sư tỷ đưa tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chính mình còn không biết lúc nào mới có thể bước vào bản thánh, bây giờ nên hồi báo sư tôn thời điểm. Chương 1376, tận lực mà vi chương 1376. Tận lực mà vi Triệu Vô Địch trừng mắt nhìn thấy bản nguyên sắp tới tay lại bị quỷ diện nhân tặng cho Trì Thanh Tuyệt của Phiêu Diệu Tông, lập tức một cỗ nộ khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Mặc dù một quyền oanh sát phân thân, nhưng vẫn khó giải mối hận trong lòng. Bởi vì hắn biết, không tìm thấy bản thể quỷ diện nhân, giết bao nhiêu phân thân cũng vô dụng. Quỷ diện nhân, lan ra đây, ta phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Triệu Vô Địch phát ra tiếng gầm thét chấn động trời xanh. Rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn quỷ diện nhân rất nhiều, nhưng thủy chung không làm gì được đối phương, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác có lực mà không có chỗ dùng này khiến người ta phát điên. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Phong từ bốn phương tám hướng truyền đến, "Triệu Vô Địch, thực ra lần này ta tới đây cũng không có ý định tranh đoạt bản nguyên, mục đích duy nhất chính là ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi không chiếm được bản nguyên, ta đã không uổng công chuyến này. Còn về phần là ai đạt được, ta đều không sao cả." Lời này vừa nói ra, rất nhiều thiên tiêu tại trường đều lộ ra biểu tình kinh hỉ. Phải biết rằng, với thực lực của Triệu Vô Địch, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáu đóa hoa bản nguyên, hắn tất chiếm được một đóa. Nhưng quỷ diện nhân xuất hiện, khiến sự tình có biến số. Nếu Triệu Vô Địch dưới sự can nhiễu của quỷ diện nhân mà không cách nào đạt được bản nguyên, vậy thì cơ hội của những người khác liền đến. Quỷ diện nhân, xem ra ngươi chuẩn bị cùng ta bất tử bất lưu rồi. Triệu Vô Địch nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi đều muốn đem ta băm thây vạn đoạn, chẳng lẽ ta không thể phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao? Triệu Vô Địch, đừng quá tự cao tự đại, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Lâm Phong cười đáp. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đối đầu với ta. Triệu Vô Địch, lời uy hiếp thì đừng nói nữa, chỉ nói không làm là rất mất mặt, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra, ta đều tiếp hết. Ngay lúc kiếm bạt nỗ trương, hư không lần nữa phát sinh dị động. Đóa hoa bản nguyên thứ hai xuất hiện. Triệu Vô Địch đi đầu, với tốc độ nhanh nhất đi tới phía trên nụ hoa bản nguyên, trầm giọng nói, ai dám tham gia tranh đoạt đóa hoa bản nguyên thứ hai, Triệu Vô Địch ta tất sát chi. Một vị tiên tiêu thánh cảnh trung kỳ đứng ra, Triệu Vô Địch, ngươi ngay cả quỷ diện nhân còn không uy hiếp được, còn dám uy hiếp chúng ta. Cho dù tham gia thì đã sao? Ngươi cũng chỉ vừa mới đột phá thánh cảnh mà thôi, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi không thành. Ngươi có thể thử xem. Triệu Vô Địch sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm đối phương. Giọng nói của quỷ diện nhân xem bảo, Triệu Vô Địch, đối thủ của ngươi là ta. Quỷ diện nhân, có bản lĩnh thì chân thân đi ra. Triệu Vô Địch nghiến răng nghiến lợi nói, ta không ngốc như vậy. Chư vị đạo hữu, lát nữa ta sẽ kiểm chế Triệu Vô Địch, đảm bảo hắn không cách nào tham gia tranh đoạt bản nguyên, các ngươi có thể toàn lực tranh đoạt, còn về ai có thể cuối cùng đạt được bản nguyên, liền xem bản lĩnh của các ngươi. Đa tạ quỷ diện đạo hữu. Mấy vị thánh cảnh trung kỳ đồng thời lên tiếng, các ngươi xác định muốn cùng quỷ diện nhân một phe đối đầu với ta, đã nghĩ qua hậu quả chưa? Triệu Vô Địch hỏi một câu. Đối đầu thì đã sao? Triệu Vô Địch, ta không tin ngươi còn có thể làm gì. Chỉ Thanh Tuyệt trả lời. Rất tốt, vậy chúng ta cứ chờ xem, sau này ta sẽ từng người một tìm các ngươi tính sổ. Triệu Vô Địch lạnh giọng nói. Triệu Vô Địch, ngươi ngoài việc nói mấy lời uy hiếp ra thì còn biết làm gì? Đường đường là Triệu gia đại thiếu gia, hồng hoang đệ nhất thiên tài, chỉ biết khua môi múa mép sao? Giọng nói Lâm Phong tràn đầy sự trào phúng. Quỷ diện nhân, lăn ra đây. Triệu Vô Địch nổ hống. Tới thì tới, ai sợ ai. Lời còn chưa dứt, tám đạo phân thân của quỷ diện nhân liền xuất hiện ở cách Triệu Vô Địch không xa. Chư vị đạo hữu, ta giúp các ngươi kéo chân Triệu Vô Địch, còn lại liền xem chính các ngươi. Oanh oanh oanh, đại chiến lần nữa triển khai. Mấy vị thiên chi tiêu tử nhìn nhau một cái, chỉ do dự giây lát, liền dứt khoát dấn thân vào trận chiến kịch liệt. Duy chỉ có Chỉ Thanh Tuyệt lặng lặng đứng tại chỗ, giống như một bức tượng lạnh lùng quan sát sự phát triển của chiến cục. Nếu nàng đã nói rõ mình sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt bản nguyên tiếp theo, thì nhất định phải làm được. Ít nhất tạm thời là như vậy, một khi xuất thủ, tất yếu sẽ gây ra công phẫn cùng địch thị của đông đảo thiên tiêu, từ đó lâm vào khốn cảnh tứ diện sở ca, trở thành bia đỡ đạn cho mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một trận siêu cấp đại loạn đấu kinh tâm động phách, chấn động thiên địa rốt cuộc kéo ra màn che. Mục tiêu của quỷ diện nhân rất rõ ràng, chỉ cần gắt gao quấn chặt Triệu Vô Địch, không để hắn dễ dàng đạt được bản nguyên là được. Cùng lúc đó, thiên tiêu các lộ dốc hết toàn lực đi tranh đoạt đóa hoa bản nguyên thứ hai đang chấm nở kia. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình không cách nào thoát thân, đám trẻ tuổi tài tuấn của Triệu gia nóng lòng như lửa đốt, không nhịn được cảm xúc sao động trong lòng nữa, lũ lượt xông vào chiến trường, như toàn giúp Triệu Vô Địch thoát khỏi khốn cảnh. Trong sát na, tiếng hô hoán, tiếng nổ hống vang tận mây xanh, toàn bộ tình cảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vốn dĩ chỉ là cuộc so tài giữa một ít người, trước mắt đã diễn biến thành một trận quần đấu quy mô hoành tráng, số người tham chiến không ngừng tăng lên, chiến hướng ngày càng thảm liệt. Oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng xuất hiện. Trong lúc phong khởi vân dũng này, đóa hoa bản nguyên thứ hai dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng kích thích xung quanh, từ từ xuề cánh hoa ra, tỏa ra hương thơm thấu tận tim gan. Trận doanh Phiêu Diệu Tông. Sư tỷ, chúng ta thật sự không tham gia tranh đoạt nữa. Tiêu Ngọc Thiền khẽ hỏi. Bây giờ không được, ta vừa xuất thủ, bọn hắn sẽ liên thủ lại đối phó ta, sau này xem tình hình đi. Có cơ hội ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ Thanh Tuyệt trả lời. Tiểu sư đệ phá hỏng kế hoạch của Triệu Vô Địch, làm bản nguyên tới tay hắn bay mất rồi. Triệu Vô Địch khẳng định hận chết tiểu sư đệ. Sư tỷ ngươi phải bảo tồn tốt thực lực, vào thời khắc mấu chốt tranh thủ thời gian chạy trốn cho tiểu sư đệ. Điểm này ngươi yên tâm, ta có chừng mực, không có tiểu sư đệ, ta sao có thể dễ dàng lấy được bản nguyên như thế? Cho dù bản nguyên có chân quý đến đâu, cũng không quan trọng bằng tiểu sư đệ. Vậy thì tốt. Tiêu Ngọc Thiền gật gật đầu. Đại chiến vẫn tiếp tục. Đóa hoa bản nguyên thứ hai triệt để nở rộ. Một đám tiên chi tiêu tử thực lực cường đại, sôi nổi thi triển ra tuyệt kỹ cùng pháp bảo của mình, toàn lực ứng phó muốn đoạt được bản nguyên chân quý kia. Sau một phen giết chóc cùng so tài kinh tâm động phách, một danh thiên chi tiêu tử thánh cảnh trung kỳ bộc lộ tài năng, đem đoàn bản nguyên thứ hai thu vào trong túi. Cùng lúc đó, hắn cũng vì thế mà trả giá cực kỳ to lớn, không chỉ thân thụ trọng sang, mà còn nguyên khí đại đường, đồng thời tuyên bố mình không còn tham gia cuộc tranh đoạt bản nguyên tiếp theo. Đám tiên tiêu còn chưa kịp nghỉ ngơi, đóa hoa bản nguyên thứ ba đã theo chân mà đến. Quỷ diện nhân không ngừng sử dụng cựu chuyển phân thân thuật, dùng phân thân để kiểm chế Triệu Vô Địch. Mặc dù thành công ngăn cản Triệu Vô Địch đạt được đóa hoa bản nguyên thứ hai, nhưng tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ. Dù sao tu vi chỉ có bản thánh, so với thánh cảnh cường giả thực thụ vẫn còn kém không ít. Lâm Phong ẩn nấp trong bóng tối nhìn đóa hoa bản nguyên thứ ba, bất lực thở dài một tiếng. Hắn không biết còn có thể ngăn cản được mấy lần, chỉ có thể tận lực mà vi.